Chương 131, Phong tiểu giả đố. Giang Nam thứ nhất tú tài Minh Châu văn thuật phân tích hóa. 1. Chương 131, Phong tiểu giả đố. Giang Nam thứ nhất tú tài Minh Châu văn thuật phân tích hóa. 1. Giang Nam trường thi, Minh Luân đường tiền. Giữa hè tháng 6 nắng sớm nghiêng nghiêng xuyên qua mái cong, tại bàn đá xanh thượng bỏ ra pha tạp quang ảnh. Đường tiền cổ bách sông nhiên, chặt cây gian chợt có tức điệu kinh bay, vô cánh âm thanh bao phủ tại huyên náo tiếng người chung. Công đường sơn son bàn trà sáng đến có thể soi gương, đường hạ ô ương ương ngồi quỳ chân nước cờ trăm cử tử. Thanh lụa áo dài tại trong gió sớm có chút phồng lên, nhìn về nơi xa như sóng biếc cuộn cuộn. Càng có hơn ngàn tú tài trận ních hồi lang, tuyết sắc khăn vương nối thành một mảnh mây bay. Hôm nay học chính đại nhân tự mình giảng bài, thế nhưng là hơn tháng khó được 3 năm bể. Lại không biết, cái kia trợ giáo, Giang Nam thứ nhất tú tài Giang Hành Chu, hội giảng thứ gì? Hắn có thể dạy cử nhân hay sao? Trong đám người thỉnh thoảng tuân ra nói nhỏ, đầy mắt hiếu kỳ. Rồi lại ở ngoài sáng luân đường thư lại trang nghiêm trong ánh mắt im bặt mà dừng. Học đại đại nhân đến. Chợt nghe đến vân bản bà vàng, toàn trường ý quan lập tức hóa thành ngưng kết sóng lớn. Ánh mắt mọi người đều gắt gao đính tại cái kia phiến chậm rãi mở ra sơn son trên cửa chính, liên mái hiên chuông đồng tiếng len ken đều lộ ra phá lệ chói tai. Sơn son trước cổng chính, nắng sớm chút xuống mà vào, chiếu rọi ra Đỗ Học Chính một đoàn người thân ảnh. Đỗ Cảnh Sâm thân mang phi sắc quan bảo, lưng đeo đai lưng ngọc, đi lại trầm ổn, xuất hơn 10 vị giáo thụ nối đuôi nhau mà vào. Giang Hành Chu, Dương Tiện Ngư chờ Tuấn Ngạn theo sát phía sau, tay áo dương nhẹ, giày âm thanh bước qua bậc đá xanh, trang nghiêm trung ẩn có kim thạch thanh âm. Minh Luân trong đường, ngàn tịch đoàn bộ phía trên, các cử tử sớm đã nín hơi ngưng thần, như tùng ngồi ngay ngắn. Lang Vũ ở giữa, song cửa sổ bên ngoài, càng chật ních áo xanh tú tài, điểm chân vươn cổ, e sợ cho bỏ lỡ mảy may. Học sinh khấu kiến học thời đại người, ngàn người cùng bái, thanh như lôi chấn, mái hiên trung đồng có chút rung động, giống như cùng cái này hạo đạm thanh thế tương hòa. Đỗ Cảnh Sâm váy dài nhẹ phẩy, chậm rãi đăng đàn, đứng ở giảng tịch trước đó. Hắn mắt sáng như đuốc, chậm rãi đảo qua đường hạ quân anh, trong chốc lát, cả sảnh đường yên lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chư sinh, hai chữ lối ra, như kim ngọc chỉ địa, dư âm quanh quẩn tại lương trụ ở giữa. Hắn hơi dừng một chút, giọng nói như trung đồng. Chữ chữ thiên quân, lão phu hôm nay thụ nghiệp, giảng văn thuật chi uy. Đỗ Cảnh Sâm đứng chắc tay, áo bào không gió mà bay, thanh âm như hoàng trung đại lữ, ở ngoài sáng luân trong đường quanh quẩn. Chư sinh nâng bút văn trường, tu hành văn thuật, trong lòng tất có nhất nghi ngờ, ánh mắt của hắn như điện, đảo qua đường hạ chúng học sinh, gàn từng chữ một, cùng làm cử nhân, cùng làm một thiên xuất huyện văn trường, thi triển văn thuật lúc, có nhân văn thuật kinh thiên, có thể đạt tới cử nhân cực hạn, có nhân văn thuật yếu đuối, quả là không chịu nổi một kích. Đồng phẩm văn trường, uy năng cớ gì cách xa như này? Lời vừa nói ra, cả sảnh đường mấy trăm cử tử đưa mắt nhìn nhau. Lộ vẻ đều bị nói chúng tâm sự. Song cửa sổ bên ngoài gạt ra các tú tài càng là nín hơi ngưng thần, lặng ngắt như tờ, vểnh hai, sợ lọt mất một chữ. Mọi người đều biết, đồng phẩm cấp thi từ văn trường, phân loại, uy năng tự nhiên khác nhau. Hắn bấm tay đến kỹ, chiến tranh thi tử, sát khí thứ nhất, nhưng làm thiên quân bản mã. Hoán thần thơ, chiêu hồn phú, thích khách thơ, kiếm khách ngâm chi lưu, thứ hai, đều có huyền diệu. Nông gia thi tử chuyên ti liệu dũ, thiện dưỡng sinh, nhưng tô tài hoa, phục nguyên khí, kéo dài tính mạng số. Về phân luyện chuyển hàm xúc tử, bày tỏ tâm tình hoài báo thiên. Dùng cho dưỡng khí, nuôi trí, dưỡng hồn phách. Đỗ Cảnh Sâm khẽ lắc đầu, cuối cùng là tài văn chương có thừa, mà sát thương không đủ. Lời còn chưa dứt, đường giác chợt có học sinh sủi cười hỏi, lại không biết khuê các diễm tử ra sao tác dụng. Đỗ Cảnh Sâm ánh mắt run lên, cái kia học sinh lập tức câm như hến. Văn chương không phân cao thấp, đều có kỳ diệu dùng. Chúng ta người đọc sách đến bắt đầu, suốt đời sở cầu chân lý, đơn giản là như thế nào làm nhất thiên văn chương, nó phẩm cấp như thế nào cao hơn, nó văn thuật uy năng như thế nào càng lớn, đạt đến hóa cảnh. Đúng là như thế. Học sinh lâu có này nghi ngờ. Cần câu học thời đại người chỉ điểm sai lầm, như thế nào mới có thể lệnh văn trường, xuất huyện, đặt phủ. Lại chữ chữ thiên quân, câu câu sinh uy. Chúng học sinh nghe vậy, nhao nhao chắp tay đứng trang nghiêm. Vấn đề này, bọn hắn tìm tòi nghiên cứu nhiều năm, nhưng là từ đầu đến cuối chưa quy môn kính. Nói xuống đạo lý, đều là nói ngoa. Lão phu giảng bài, từ trước đến nay lấy thật là chứng, hôm nay, liền cái kia một thiên minh châu chi tác, vì chưa bị làm mẫu. Đỗ Cảnh Sâm ngừng nói, mắt sáng như đuốc, đồng nhiên chuyển hướng Giang Hành Chu, vuốt râu cười nói, Hành Chu, ngươi lại đến vì chưa bị giải hoặc. Người cái kia Minh Châu phong tiểu dạ đỗ như thế nào lấy văn trúc thuật có thể dẫn tới văn đạo cộng minh, cần tuân đại nhân quân mệnh. Giang Hành Chu chấp lễ vái chào, ống tay áo nhẹ chấn gian tự có khí khái. Ánh mắt của hắn đảo qua đường hạ chư sinh, hơi chút trầm âm, liền cất cao giọng nói, chư vị, vậy ta lợi dụng chuyết tắc phong tiểu dạ đỗ đến giải nói một chút. Như thế nào hóa thiên địa linh khí vì văn trường, ngưng câu chữ vì văn thuật. Trong chốc lát, cả sảnh đường vắng lặng, duy nghe trong rơi. Giang Hành Chu đốt ngón tay khẽ chọc bục giảng thượng nhất khối đá trắng, tiếng như thanh khánh. Phàm văn chương thành văn thuật, cần phải trải qua 3 bước, một bước nói giải tỏa kết cấu ý cảnh, hai bước nói chuyển dịch ngữ pháp, 3 bước nói ngưng văn thành thuật. Ống tay áo của hắn vung lên, phiến đá một đạo bút tích đột nhiên sáng, nguyên câu, nguyệt lạc ô gáy xương đầy trời, giang phong ngư hỏa đối sầu miên. 3 bước giải tỏa kết cấu như sau, nguyệt lạc thái âm hệ văn thuật âm diệu lặn về tây, thái âm biến mất. Ô đề ly hỏa hệ văn thuật, ẩn tàng triệu yêu hệ văn thuật kim ô gáy hiểu, triệu hoán yêu tướng. Xương đầy trời vân xương hệ văn thuật vân, âm khí cực thịnh, mà thiên địa che sương giáp. Giang phong thủy mục hệ văn thuật, mục hương hệ văn thuật khúc thủy sinh mục vậy. Mục tinh thơ ngắt vậy. Ám hương phủ động mà mê thần bậy. Cá hỏa đèn trên thuyền trải hệ văn thuật, ẩn tàng hệ triệu hoán văn thuật này lửa không phải đá lửa, chính là nhân gian chi đèn trên thuyền trải. Đối sầu miên thần hồn hệ văn thuật âm thần lưu động, thần hồn nhiễu loạn. Giang Hành Chu tay áo nhẹ phẩy, phiến đá thượng bút tích lưu chuyển, chữ chữ sinh huy, này câu 14 chữ, tổng cộng có 9 đạo 2 chữ tự quyết văn thuật, phân hợp biến hóa, tự thành huyền cơ. Trong đó, Nguyệt Lạc Ô để hai cái văn thuật tương sinh phối hợp, lại tổ hợp thành làm một đạo 4 chữ văn thuật, dùng Nguyệt Lạc trên diện rộng bạo tăng kim ô yêu tướng gấp 3 uy lực. Giang Phong cá hỏa hai cái văn thuật tương sinh phối hợp, tổ hợp thành vì 4 chữ văn thuật, sống dưới nước hương mục đốt lửa, trên diện rộng cường hóa cá hỏa gấp 3 uy lực. Cuối cùng, 9 đạo văn thuật làm cơ sở, 4 đạo tổ hợp văn thuật vì lương, cuối cùng thành 14 chữ Minh Châu đại văn thuật. Giang Hành Chu chỉ tiêm điểm nhẹ, tất cả phù văn đống nhiên sẽ lẫn. Ba bước giải tỏa kết cấu pháp. Trong đường đống nhiên yên tĩnh, tiếp theo xôn xao nổi lên một phía. Như thế nguyên cơ, chính là thánh hiền điện tịch cũng chưa từng ghi chép. Một tên thanh sam học sinh bỗng nhiên đứng dậy, thần sắc hoảng sợ, chúng ta chỉ nói thi từ văn trường, muốn phóng thích văn thuật, xuất khẩu thành thơ, chính là một đạo văn thuật thần thông, lại không biết, ở giữa lại muốn trải qua giải tỏa kết cấu ý cảnh chuyển dịch ngữ pháp ngưng văn thành thuật ba bước cửa trước. Thanh âm hắn khẽ run, giống như nhìn thấy văn thuật một tia chân lý. Nguyệt Lạc Ô gái, thái âm lặn bề tây, kim ô tảng sáng. Một vị lão giả râu bạc trắng vô bàn đứng dậy, thần sắc hoảng sợ, lấy thái âm biến mất làm dẫn, triệu hoán kim ô yêu tướng hiện thế, trong cái này, ám hàm âm dương nhà âm dương luân chuyển chi thuật quả nhiên là đoạt thiên địa tạo hóa. Đường trung chợt có học sinh kinh hô, thái âm, ly hỏa, triệu yêu, huyền dương, thủy mục, hồng chân lửa, triệu hoán, thần hồn. Vẹn vẹn 14 chữ, liên tăng 7 đạo văn thuật tự quyết, lại kim mục thủy hỏa, nhân yêu thần hồn tương sinh tương khắc, sinh sôi không ngừng. Ngồi đầy cử nhân tất cả đều thất sắc, đối mắt nhìn nhau gian, đều khiến trong mắt đối phương kinh đảo hải lãng. Chương 131, phong tiểu giả đố. Giang Nam thứ nhất tú tài Minh Châu văn thuật phân tích hóa. 2, chương 131, phong tiểu giả đố. Giang Nam thứ nhất tú tài Minh Châu văn thuật phân tích hóa. 2, chữ chữ thành quyết, văn thuật thông thiên. Hai chữ làm một đạo tự quyết văn thuật, hợp chữ thành trận, bọn chúng vòng vòng đan xen, như chu thiên tình đấu, tương sinh tương khắc, giống như âm dương luân chuyển. Một vị áo xanh học sĩ nắm chặt thủ trưởng, sắc mặt trắng bệnh, như vậy văn thuật đã không phải người đủ khả năng. Chúng ta nghèo kinh đầu bạc, một câu thi từ văn chương bên trong có thể chứa 2-3 thuật đã là cực hạn. Mà cái này phong tiểu dạ đỗ chỉ lần này một câu, đúng là chữ chữ đều là tàng huyền cơ. Ngồi lấy văn nhân sắc mặt buồn bã. Đây là văn đạo chi cảnh vô tình nghiền ép, làm bọn hắn đạo tâm băng liệt. Bục giảng bên trên, Giang Hành Chu đối cả sảnh đường văn sĩ thê lương thần sắc nhìn như không thấy, thon dài ngón tay tại hóng ánh trắng như ngọc phiến đá thượng khẽ trọng, cái kia phong tiểu dạ đỗ câu thứ 2 thơ văn hiện lên ở phiến đá bên trên. Nguyên câu, cô tô ngoài thành hàn sắt tự, giá bán trung thanh đáo khách thuyền. Ba bước giải tỏa kết cấu như sau. Cô Tô ngoại thành Khôn Dư văn mạch văn khí kết giới thành Tô Châu tài hoa hóa thành đầy trời kim hà, đem phương viên 10 dặm đều bao phủ. Đây là Giang Nam 10 phủ văn su thịnh địa, tài hoa như rồng. Hàn Sơn tự thổ hệ văn thuật lĩnh vực kết giới đây là phủ Tô Châu văn mạch trung tâm thiết điểm, nắp chùa vì trấn yêu tà chỗ, có thể trấn áp địch chi sát khí, liền có thể trấn địch, cũng có thể tự thủ. Nửa đêm canh giờ dạ chi cực tĩnh, âm cực thời khắc. Tiếng trung văn thuật tiên tĩnh chi dạ, đồng nhiên trùng vang. Cái này tình thế phạm trung chuyên phá văn sĩ tử phủ, người chúng tam hồn thất phách đều là muốn rung động. Đến tàu chở khách dẫn độ thần hồn chi khí, tàu chở khách ố đồng thuyền đầu đứng thẳng áo tơi người cầm lái, đây là văn đạo ám dụ hồn nơi hội tụ người trung thuật thần hồn đem bị dẫn độ. Cô Tô ngoại thành Hàn Sắt Tự, giá bán trung thanh đáo khách thuyền. Dựa vào ngàn năm Cô Tô thành, cả tòa thành chỉ tài hoa như giang hà trào lên, thu hoạch được cường đại tài hoa nguồn suối. Lấy Hàn Sơn Tự vì thổ hệ văn thuật, lĩnh vực triển khai, tạo dựng nhất tòa kết giới, không gì phá nổi. Tiếng chuông chỗ đến, địch tu tử phụ chấn động, tam hồn bất ổn, bảy phách muốn tán. Nửa đêm âm khí thịnh nhất thời điểm, Hàn Sơn Tự chuông đồng đột nhiên vang, tiếng gầm như lao, thẳng chạm thần hồn. Tàu chở khách một đợt mang đi. Này câu ý cảnh, Cô Tô văn mạch vì cung, Hàn Sơn Tự kết giới vì dây cung. Nửa đêm chuông vang làm tiễn, một mũi tên đã ra, thần hồn câu diệt. Giang Hành Chu thoại âm rơi xuống, cả sảnh đường cử nhân, tú tài sắc mặt trắng bệnh, chỉ cảm thấy cái kia câu thơ bên trong ý sát phạt đập vào mặt, cái chán thấm ra mồ hôi lạnh, cổ họng khô chát chát đến không phát ra được thanh âm nào. Cái này bản này Minh Châu cấp phong tiểu dạ đố nó văn thuật cấu tạo lại tinh diệu đến tận đây. Một vị cử nhân run rẩy bờ môi, thanh âm nhỏ như rồi mũi. Hắn ý đồ trong đầu, tới suy đoán. Lại phát hiện những cái kia văn tự như cùng sống vật bản vật mèo quấn quanh, căn bản không có chỗ xuống tay. Văn chương, ý cảnh, văn thuật ba cái xen lẫn, tựa như nhất tòa mê cung, càng là suy nghĩ sâu xa, càng là hãm sâu trong đó. Ta nên như thế nào đem như thế bề bộn văn thuật thông hiểu đạo lý? Một vị khác tú tài tự lẩm bẩm, ngón tay vô ý thức trên bàn trà huy động, lại ngay cả nhất cái hoàn chỉnh lời không biết ra được tới. Trong đường yên tĩnh đáng sợ, chỉ có liên tiếp thô trọng tiếng thở dốc. Đồng nhiên, ba. Một vị thanh sam tú tài trong tay bút lông đột nhiên mẻ gãy, ánh mắt của hắn tan rã, bờ môi chiến đấu. Ta vậy mà sẽ không làm thơ. Hắn hoảng sợ phát hiện chính mình không những không cách nào dựa theo phương pháp này làm ra câu thơ, thậm chí liên cơ bản nhất thi từ cách luật đều nhớ không rõ. Những cái kia đọc thuộc lòng kinh nghĩa, nhớ kỹ trong lòng danh thiên, giờ phút này lại như lưu sa bản từ trong đầu phi tốc trôi qua. Thi từ văn chương nên như thế nào viết? Tú tài thanh âm khàn giọng, hai tay gắt gao nắm chặt tóc của mình. Ta liên mông đồng cũng không bằng. Ta còn tính là gì tú tài? Cái này âm thanh tuyệt vọng hò hét như là kinh lôi, tại trong lòng mọi người nổ vang. Văn tâm chấn động, đạo cơ dao động. Giang Hành Chu phen này kỹ càng phá giải thi từ văn thuật, lại nhường ở đây chúng cử tử văn sĩ đạo tâm gần như sụp đổ. Giang Hành Chu đôi lông mày trao lên, ánh mắt đảo qua cả sảnh đường thất hồn lạc phách văn nhân, trong mắt lóe lên một tia hoang mang. Ta lần này văn thuật phân tích, nói, rất phức tạp sao? Rất khó. Dương Tiện Ngư trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Hắn giờ phút này thức hải bốc lên, những cái kia văn thuật giải tỏa kết cấu, như là gánh nặng ngàn cân, ép tới hắn tâm thần rung động. Cho dù lấy hắn cử nhân chi cảnh văn bị, muốn hoàn toàn hiểu thấu đáo lần này giảng giải, chí ít cũng cần bế quan mấy tháng. Về phần triệt để thông hiểu đạo lý, sợ là cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể làm được. Đây là thiên phú chính lệnh. Nan, học chính đô cảnh sâm nuốt dâu thở dài, già mua ngón tay vô ý thức về gãy mất mấy sợi dâu. Cái này ba bước văn chương giải tỏa kết cấu chi pháp, phá giải văn thuật tổ hợp, cực kỳ phức tạp. Tuyệt không phải tú tài, cử nhân có khả năng tùy tiện đi học. Hắn nhìn chung quanh đường hạ mặt như màu đất đám học sinh, trầm giọng nói, cơ cầu phương pháp này, giống như hải đồng học theo hàm đan, không những vô ích, phản thương bản thân. Lão học chính thanh âm đột nhiên cất cao, hôm nay ở đây chư vị, như cảm giác quá mức phí sức, sau khi trở về lập tức đọc kinh thi quên mất phương pháp này, ba ngày không được nâng bút viết văn, để tránh văn đạo chi tâm bị hao tổn. Hắn chuyển hướng Giang Hành Chu, nhàn nhạt cười khổ nói, phương pháp này cực kỳ tinh diệu, nhưng là quá phức tạp, sợ là chỉ có Hàn Lâm viện những cái kia đọc sách đến bạc đầu các học sĩ, mới có tài sáng tạo đi nghiên cứu đường nữa. Sau lúc vang lên nhất phiến như chút được gánh nặng tiếng thở dài. Đông đảo tú tài thậm chí trực tiếp ngồi liệt tại trên ghế, phía sau lưng quần áo đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Giang Sinh hao phí như thế tâm huyết tạo dựng phong tiểu dạ đố văn thuật, cử nhân Vương Nguyên Hầu kết nhấp đô, hai tay không tự giác địa nắm chắc thành quyền, đốt ngón tay trắng bệnh, lại không biết này thuật đến tuột cùng ý năng hình học. Nào đó Kim Lăng Vương Thị, Vương Nguyên, hắn hít sâu một hơi, trịnh trọng chắc tay, có thể mời Giang Sinh chỉ giáo một hai. Trong đường đống nhiên yên tĩnh, Giang Hành Chu nhìn thoáng qua học chính Đỗ Cảnh Sâm, nhưng điểm đến là dừng, chớ thương tính mệnh. Đỗ Cảnh Sâm khẽ gật đầu, Giang Hành Chu khỏe miệng khẽ nhếch, thanh sam không gió mà bay, được, một chữ đã ra, ngồi đầy đều là vui. Bọn hắn mặc dù kiến Giang Hành Chu Minh Châu văn trường, nhưng lại chưa từng gặp hắn thi triển Minh Châu văn thuật, không biết cái này Minh Châu phong kiểu dạ đô văn thuật có bao nhiêu lợi hại. Hoa, hơn ngàn văn nhân giống như thủy triều lùi tán, tiếng va chạm liên tiếp. Trong nháy mắt, trong hành lang đã đưa ra phương viên trên dưới 100 trượng đất trống. Vương Nguyên mặt sắc mặt ngưng trọng như sắt, bên hông ngọc bội đinh đương rung động. Hắn chậm rãi cởi xuống bên hông cử nhân văn kiếm, mũi kiếm vẩy một cái, quanh thân đã có nhàn nhạt tài hoa lưu chuyển. Mời Giang Sinh chỉ giáo. Thanh âm hắn khẽ run, đã ngậm kính sợ, lại tàng chiến ý Giang Hành Chu váy dài mở ra, một quyển hiện ra thanh quang phong tiểu dạ đối thủ bản Minh Châu văn bảo trong tay háo trận ra. Tài hoa quan chu sát na, cả tòa Minh Luân đường đống nhiên yên tĩnh, nguyệt lạc ô gáy xương đầy trời. Giang Hành Chu ngâm đạo, bảy chữ văn thuật như kinh lôi nổ vang. Bình thường văn nhân cần từng chữ nói ra, tốn thời gian bảy hơi thở mới có thể tụng xong câu thơ, chỉ sợ chưa niệm xong, đã bị đối diện cử tử tại chỗ chém giết. Tại trong miệng hắn lại như giang hà trào lên bản một mạch mà thành. Giang Hành Chu chính là Giang Âm huyện đồng sinh án thủ, tu hành qua cấp tiểu chương viết nhanh thuật. Đây chính là cấp tiểu chương viết nhanh thuật huyền diệu, một cái chớp mắt thập tự cực hạn tốc độ, nhường văn thuật phóng thích nhanh như thiểm điện. Nguyệt lạc, vâng, thiên địa thất sắc. Cả tòa Minh Luân đường phảng phất bị tốn nhập vĩnh dạng, tất cả ánh đến trong nháy mắt dập tắt. Đường bên ngoài rõ ràng mặt trời chói chang, trong đường lại lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón tuyệt đối hắc ám. Trong bóng tối, trảo Giang Hành Chu trong tay Minh Châu văn bảo hiện ra yêu đất thanh quang, như một vòng bị cầm tù lãnh nguyệt. Ô đề. Hoa, một tiếng vang động núi sông hót vang rung khắp tiểu tiêu, mái vòm đông nhiên phá vỡ liệt diễm vòng xoáy. Nhưng kiến một đầu tam túc kim ô vô cánh lao xuống, dương cánh trượng giải xích kim cánh chim nhấc lên phần thiên sóng lửa, cả tòa Minh Luân đường nhất phiến đỏ sáng. Này, Vương Nguyên râu tóc đứng đấy, cử nhân kiếm bắn ra chói mắt hàn mang. Mũi kiếm chỉ chỗ, chém. Một dải lụa bản hạo nhiên kiếm khí phóng lên tận trời, những nơi đi qua sóng lửa hai điểm, đúng là muốn đem cái này tài hoa biến thành yêu cầm, giữa trời rào sát. Vâng, kim ô vô cánh thét dài, ly hỏa như thác nước. Cái kia xích kim cánh chim mỗi một lần vỗ, liền nhấc lên phần thiên sóng lửa. Vương Nguyên hạo nhiên kiếm khí lại bị đốt đến xì xì rung động, kiếm khí thanh mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Vị này thân kinh bách chiến cử nhân, cái trán không khỏi thấm ra mồ hôi lạnh, cái này yêu cầm ly hỏa, lại mang theo thượng cổ hùng sát chi khí. Càng đáng sợ chính là, theo xương đầy trời ba chữ tự quyết văn thuật rơi xuống, cả tòa Minh Luân đường trong nháy mắt ngưng kết ra ba tấc hàn xương. Vương Nguyên cầm bảo chớp mắt chụp lên băng giáp, cử nhân kiếm kiếm tuệ lại đông thành băng lăng. Băng hỏa giao công phía dưới, Vương Nguyên sắc mặt trắng bệch. Nửa trái thân như rơi mềm băng, nửa phải thân giống như nhập dung lô, hộ thể tài hoa bị xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Giang Phong ngứ hỏa đối sầu miên. Giang Hành Chu trong sáng ngâm tụng âm thanh vừa dứt, phần phật. Trong hư không đông nhiên ngưng ra một chiếc thuyền con, áo tơi ngư dân chấp đèn mà đứng. Cái kia chén nhỏ nhìn như mờ nhạt đèn trên thuyền trải nhẹ nhàng nhoáng một cái, một hạt hỏa tinh bay ra, lại hóa thành liệu nguyên liệt diễm chút xuống. Không tốt. Vương Nguyên cử nhân kiếm rung động ầm ầm, thân kiếm đã hiện vết rách. Đường đường cử nhân lại bị cái này đèn trên thuyền trải ép đến liên tiếp lui về phía sau, cử tử bảo và áo suy địa giấy lên khói xanh. Càng đáng sợ chính là, ánh lửa kia chung lại mang theo thực cốt vẻ u sầu, lệnh hắn tâm thần như muốn thất thủ. Tạ huynh, Lục huynh, giúp ta. Vương Nguyên khàn giọng cầu viện lúc, trong cổ đã nếm được mùi máu tươi. Kim Lăng Tạ thị, Lục thị hai vị cử nhân đồng thời biến sắc. Một người huy hào bắt mặc, ngưng ra văn khí bình chướng. Một người tế ra một chiếc nghiên mực văn bảo, ngăn cản đèn trên thuyền trải. Ba vị cử nhân hợp lực, lại mới khó khăn lắm chống đỡ cái này tú tài văn thuật. Vâng. Đèn trên thuyền trài liệt diễm cùng văn khí bình chướng chạm vào nhau, nổ tung đầy trời lưu hỏa. Lục cử nhân tế ra nghiên mực văn bảo, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, hắn đột nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm tài hoa phun tại nghiên mực. Tạ huynh, Vương huynh chống đỡ. Chúng ta không thể ngồi mà đối đãi bại, cần phản công mới có phần thắng. Lục Cử Nhân nổi gân xanh, chỉ tiêm vung lên, một đạo kiếm mang bắn ra, thẳng đến Giang Hành Chu. Cô Tô ngoại thành Hàn Sơ Tự, Giang Hành Chu nói xong sát na, thiên địa đột biến. Vâng. Nhất tòa tài hoa biến thành ngàn năm cổ tháp, từ trung quanh hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, gạch xanh đại ngõa gian ẩn hiện phạn văn lưu chuyển. Cái kia pha tạp sơn môn thượng Hàn Sơn Tự ba chữ đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, lại trên không trung ngưng tụ thành thiên long bát bộ hộ pháp hư ảnh. Ken. Lục Cử Nhân phi kiếm đánh vào kết giới bên trên, lực phản chấn lại nhường phi kiếm vỡ ra mạng điện văn. Càng đáng sợ chính là, mỗi một đạo va chạm đều dẫn phát Phật sướng tiếng vọng, chấn động đến ba vị cử nhân thai môi rớm máu. Vương Nguyên đánh ra phi kiếm tức thì bị kim quang đạn về, trên lưỡi kiếm thình lình có thêm một cái hạt gạo lớn lỗ hổng, cái này Hàn Sơn Tự kết giới, mang theo Phật môn kim cương bất hoại chân ý. Giang giác. Vương Nguyên trong tay chuôi này khắc rõ văn tâm kiếm gan cử nhân bội kiếm bỗng nhiên băng liệt, lưỡi kiếm mảnh vỡ như tàn lùi thu diệp bàn rơi lạ chả. Hắn lảo đảo lui lại ba bước, buộc tóc ngọc quan ba địa vỡ thành hai mảnh, tóc đen xoa ra gian, một sợi chói mắt máu tươi từ thái dương uốn lượn xuống. Vương Nguyên con ngươi đột nhiên co lại, lộ ra tuyệt vọng. Công không tiến vào. Trông coi, thủ không được. Ba tên cử nhân, vậy mà không gần được tú tài chi thân. Dạ bán trung thanh, đao khách thuyền. Giang Hành Chu răng môi khẽ mở, một câu thơ ngâm, như hàn nhận ra khỏi vỏ. Thoáng chốc, thiên địa tối sầm lại, yên lặng như tờ. Đông. Hàn Sơn Tự cổ trung đống nhiên vang vọng, tiếng trung như nộ trào tuôn ra, trong chốc lát quét sạch cả tòa Minh Luân đường. Cái kia ba vị cử nhân vốn muốn tấn công mạnh, giờ phút này lại như bị sét đánh, thân hình run rẩy dữ dội, thần hồn chấn động. Tiếng trung hạo đãng, như thiên uy lâm thế. Mấy người tử phụ đúc lên, bảy phách một tán, mà ngay cả một hơi đều không thể trèo trống, liền ầm vang ngã xuống đất, ngất đi. Giang Hành Chu đứng chắc tay, ánh mắt hơi liễm, cuối cùng một cái chớp mắt kiểm chế tài hoa, chưa ra tay được cắt. Nếu không, một tiếng này trung vang, liền không chỉ là chấn ngất đi, mà là tại chỗ. Hồn phi phách tán. Minh Luân trong đường, tĩnh mịch như vực sâu. Hơn ngàn cử nhân, tú tài, nhìn mà phát khiếp, giờ phút này lại không một người dám lên tiếng. Bọn hắn cho dù thân ở quyết đấu chiến trường bên ngoài, cái kia hạo đãng tiếng trung dư uy vẫn như nộ đảo bố bờ, chấn động đến đám người thần hồn chập chờn, mồ hôi lạnh thấm tấu áo lưng, đầu váng mắt hoa. Mà bên trong chiến trường, trực diện tiếng chuông ba vị cử nhân, càng lại như gặp phải thiên phạt, bị tại chỗ chấn choáng, ầm vang ngã xuống đất. Cái này chính là Minh Châu cấp văn thuật uy năng. Có người run giọng nói nhỏ, tiếng nói khô khốc. Lấy một địch ba, lấy tú tài chi thân chấn áp cử nhân. Cái này Giang Nam thứ nhất tú tài Giang Hành Chu, chiến lực đáng sợ như thế. Minh Châu văn chương lại khủng bố như thế. Trong đường, chúng cử nhân nhìn về phía cái kia đạo đứng chắp tay thiếu niên thân ảnh, trong ánh mắt đã không chỉ là kính sợ, mà là hoảng sợ. Tấu chương xong, chương 132, trường thi, cuối cùng rồi sẽ phá kén đao quang. 1, chương 132, trường thi, cuối cùng rồi sẽ phá kén đao quang. 1, học chính đấu cảnh xâm thấy thế, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lắc đầu cười khổ. Giang Hành Chu văn chương giải tỏa kết cấu chi pháp nhìn như đơn giản, chỉ dùng nguyệt lạc ô gáy bốn chữ, có thể đem ý này cảnh giải tỏa kết cấu ra nguyệt lạc ô để nguyệt lạc ô gáy cái này ba đạo âm dương sinh khắc, hỗ trợ lẫn nhau văn thuật. Nhìn như đơn giản, nhưng ngươi thật nếu là đi học phương pháp này, lại phát hiện dùng cái khác văn tự đến thiết kế một đạo đồng dạng thi từ văn thuật, lại khó như lên trời. Trong lòng hắn hiện lên tinh trầm hạt lệ, chiều sinh long âm, hoa nhiên điểm động. Chờ, ý cảnh đều là muốn so nguyệt lạc ô gáy thấp mấy cái tầng cấp cơ hồ tìm không thấy tương tự những chữ khác câu, có thể siêu việt nguyệt lạc ô gáy cái này bốn chữ ý cảnh. Cho dù biết thành thi từ văn chương, cũng chưa chắc có thể xuất huyện, gõ chấn. Cuối cùng, vẫn là phong tiểu dạ đỗ thiên văn chương này mỹ diệu, ý cảnh cao minh, mới đến Minh Châu. Thôi, Hành Chu, chớ có lại làm khó bọn hắn. Đỗ Cảnh Sâm nuốt dâu thở dài, trong mắt lại lướt qua một tia tán thưởng. Lão phu nguyên lai tưởng rằng ngươi thân là tú tài, giảng giải văn thuật hẳn là dễ hiểu ai có thể nghĩ, ngươi một bộ này ba bước giải tỏa kết cấu chi pháp, lại so với lão phu nghiên cứu mấy chục năm văn thuật tâm đắc còn muốn thâm thúy, đến mức tú tài cử nhân đều là cảm giác tối nghĩa khó hiểu. Đỗ Cảnh Sâm ống tay áo chấn động, quay người đối mặt chúng học sinh, nói: "Văn chương chi đạo, thủ tại tự nhiên. Các ngươi tâm chi sở trí, linh cảm bừng bừng phân chấn, bút tùy ý đi là được. Về phần văn chương văn thuật có thể phát huy nhiều ít uy lực, xem thiên ý đi." Như chư vị đang động bút trước đó, trước nghiên cứu nó văn tự nội tại văn thuật âm dương tương khắc, văn lý tương sinh. Sợ là liên cái chi, hồ, giả cũng không dám hạ bút. Hắn vung tay lên, bực này văn thuật giải tỏa kết cấu chi pháp, vẫn là lưu cho Hàn Lâm viện những cái kia lão học cứu đi suy nghĩ. "Vâng, học sinh cần tuân dạy bảo." Cả sảnh đường cử tử, các tú tài như được đại xá, lau lấy mồ hôi lạnh liên tục xưng là. Đỗ Cảnh Sâm liếc mắt hôn mê ba người, thản nhiên nói: "Nhất Vương Nguyên bọn hắn hồi phủ tinh dưỡng, ba ngày sau tự sẽ tỉnh dậy. Chỉ là ba người này sau khi tỉnh lại, sợ là muốn làm tới đã vài ngày tiếng trung ác mộng nghe tiếng trung mà chiến đấu." "Ôi kìa hạ." Vương thị phủ đệ, ánh đến dao động hồng, đàn hương mờ mịt. Vương Túc cùng Tạ Ngọc Hành hai vị Hàn Lâm lão tổ đứng chắc tay, sắc mặt trầm ngưng như sắt. Trên giường ba tên cử nhân hôn mê bất tỉnh, sắc mặt trắng bệnh, khí tức hỗn loạn, chính là Kim Lăng 12 nhà thế hệ trẻ tuổi cử nhân người nổi bật, Vương Nguyên bọn người. Giang Nam trường thi diễn võ, ba người bọn họ liên thủ lại đánh công lại Giang Hành Chu một cái tú tài. Vương Túc sắc mặt âm trầm, đốt ngón tay trắng bệnh, thanh nhẫn ngọc tại lòng bàn tay kéo kẹt rung động. Vương Mặc Thanh túi đầu bẩm báo, Đường huynh muốn mượn diễn võ cơ hội thăm dò cái kia Giang Hành Chu hư thực, vì ngày sau hành động làm chuẩn bị. Lại không nghĩ Giang Hành Chu cầm trong tay Minh Châu Văn Bảo Phong tiểu dạ đỗ thật sự là quá lợi hại. Trận này thăm dò ngược lại làm cho Kim Lăng 12 nhà Vương Tạ Lục lần nữa gây mặt mũi. ánh đến ba địa nổ tung một đóa hoa đèn. Vương Túc cùng Tạ Ngọc Hành ngồi đối diện nhau, lâm vào trầm tư, chén trà bên trong Long Tỉnh sớm đã mát ấu. Tạ Vi Vũ cùng Vương Nguyện đều là Kim Lăng 12 môn phiệt tiểu thư khuê cát, hòn ngọc quý trên tay. Tạ Ngọc Hành bỗng nhiên cười lạnh, nâng chén trà lên, sứ men xanh nắp trà tại chén nhỏ xuôi theo gậy ra chói hai tiếng vang. Giang Nam đạo bao nhiêu thế gia con cháu đạp phá cửa hạng, lại bị cái Hàn môn thẳng nhãi danh cấp từ chối nhã nhặn. Lời nói đuôi hóa thành một tiếng bất mãn hừ lạnh. Vương Túc đốt ngón tay khẽ chọc bàn trà, đáy mắt Hàn quang chớp lên. Vốn chỉ muốn đã nhẹ không thành, Kim Lăng 12 môn phiệt tự có trăm ngàn chủng thủ đoạn nhường hắn túi đầu. Hắn tiếng nói trầm thấp, chỉ tiêm chậm rãi xẹt qua chén trà biên giới, như hắn vẫn không biết điều. Liên dứt khoát, lời nói không nói tận, lại so đao phong lạnh hơn. Vương Túc cao mày, giữa ngón tay chén trà đã mát, lại vẫn nắm phải chết chặt. Nhưng hôm nay hắn vào Giang Nam trường thi, thành học đài Đỗ Cảnh Sâm trợ giáo. Đỗ Cảnh Sâm. Vương Túc trầm thấp nhai nuốt lấy ba chữ này, phản phất cắn lấy nhất khối Giang Nam đạo không thể lay động băng cứng. Không ai dám đi ngạnh bính khối này băng cứng. Càng khó giải quyết chính là Giang Hành Chu tay cầm Bình Châu Văn Bảo, bình thường ba tên cử nhân liên thủ lại đều không làm gì hắn được. Mềm, hắn không ăn, cứng rắn, hắn không ngờ không sợ. Đã chậm. Vương Túc đột nhiên thở dài, kẻ này bây giờ có Minh Châu Văn Bảo bản thân, càng đến Đỗ Cảnh Sâm mắt xanh các loại thủ đoạn đều là vô hiệu. Còn muốn động đến hắn, đã là khó như lên trời. Đồng lậu tí tách âm thanh bên trong, hai vị quyền khuynh Giang Nam Hàn Lâm lão tổ, giờ phút này lại không hẹn mà cùng sinh ra một loại chưa bao giờ có cảm giác bất lực, cái kia tập thanh sam, rõ ràng chỉ là lẻ loi một mình, lại như nhất tòa bản thạch, nguy nhưng bất động, vắt ngang tại trước mặt bọn hắn. Thì cơ như chỉ gian lưu xa Vương Túc nhìn chăm chú đồng lậu chung rất xuống đất cát, thanh âm chìm đến rẽ run, hai tháng qua đi, thi hương sắp tới, như lại tha cho hắn đoạt được cử nhân giải nguyên. Tiểu Tam Nguyên cập đệ, Giang Nam đạo thứ nhất cử nhân. Từ đây, ta Giang Nam đạo, ai có thể làm gì được hắn? Vương Túc phảng phất đã trông thấy cái kia tập thanh sam, cao cư đứng đầu bảng bộ dáng, đến lúc đó, Kim Lăng 12 gia môn phiệt coi như trong lòng bàn tay vật cử nhân giải nguyên, cũng đem chắp tay nhường cho. Còn có, Giang Nam bốn đại tài tử phong hào ở bên trong, rất nhiều trọng đại lợi ích đều là muốn bị nó đoạt đi. Kẻ này đã thành Kim Lăng 12 gia môn phiệt họa lớn trong lòng. Vương Túc cùng Tạ Ngọc Hành liếc nhau, đều là từ trong mắt đối phương đọc lên đồng dạng ngưng trọng. Giang Nam trường thi, hoàng hôn dần dần chìm. Khóa sau tán học đình viện phá lệ yên tĩnh, màu nâu xanh tường viện trong bóng chiều dần dần biến mất hình dáng. Học chính Đỗ Cảnh Sâm đại nhân chắp tay mà đi, rộng lượng nho bảo bị gió nhẹ nhàng nhấc lên một góc. Giang Hành Chu lạc hậu nửa bước, trong tay còn bưng lấy một quyển đợi sửa sang lại việc học. Chu Đôn Thực lão đại nhân thư tiến tự trung, nói về Kim Lăng 12 nhà thi hội sự tình. Ngươi nhường 12 môn phiệt con cháu tại toàn thành văn nhân trước mặt mặt mũi mất hết, Kim Lăng môn phiệt nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Hôm nay Vương Nguyên trở cử nhân, chính là cố ý thăm dò. Đỗ Cảnh Sâm bỗng nhiên ngừng chân, mắt sáng như đuốc. Hắn cũng không ngăn cản, cũng là nghĩ nhìn xem Giang Hành Chu văn thuật thực lực, kết quả nhường hắn rất là hài lòng. Học sinh minh bạch. Giang Hành Chu bước chân dừng lại. Giữa trời chiều, Giang Hành Chu bên mặt hình dáng rõ ràng, thần tình lạnh nhạt, tựa hồ muốn nói một kiện qua quýt bình bình sự tình. Đỗ Cảnh Sâm ngược lại là có chút tán thưởng Giang Hành Chu cái này không quan tâm hơn thua thần sắc, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, có biết đương kim thánh thượng vì sao chán ghét môn phiệt thế gia. Ánh mắt của hắn như tôi vào nước lạnh đao phong, tại dần dần dày trong bóng đêm phá lệ sáng tỏ. Giang Hành Chu trầm mặc một lát. Hắn không biết, học chính đại nhân đối môn phiệt thế gia đến tột cùng đúng thái độ gì. Bất quá, đã học chính biết rõ việc này, lại như cũng lưu hắn tại Giang Nam trường thi làm trợ giáo, nghĩ đến Đỗ đại nhân hẳn là đối Kim Lăng môn phiệt quan hệ cũng không tốt. Học sinh thiệt kiến. Giang Hành Chu một chút châm trước, chắp tay nói, môn phiệt thế gia chỉ lo nhất họ chi tư, vẽ cánh đầu đá, xa lánh hiền năng, lại đem xã tắc an nguy không để ý như vậy đục rông xã tắc mọi, quân vương tự nhiên chán ghét chi. Lời còn chưa dứt, Đỗ Cảnh Sâm đột nhiên cười to, trong mắt tinh quang lóe lên, cái này Giang Nam trường thi chư sinh, dám như thế nói thẳng môn phiệt chi tệ, chỉ sợ cũng liền ngươi Giang Hành Chu. Hắn đưa tay chỉ hướng trường thi bên ngoài, ôi đi hạng liên miên ốc xá tại sương chiều trung như ẩn nút cự thú, cửa son tường cao xâm nhiên đứng sừng sững, mái hiên bay vểnh lên như lợi trảo, như muốn đem trọn tòa thành Kim Lăng quắp nhập trong lòng bàn tay. Thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, cái này trong thành Kim Lăng, cửa son liên tiếp cửa son, tường cao sát bên tường cao. Kim Lăng 12 gia môn phiệt bên trong người, chưa từng nói qua không phải là đúng sai. Chương 132, trường thi, cuối cùng rồi sẽ phá kén đao quang. 2, chương 132, trường thi, cuối cùng rồi sẽ phá kén đao quang. 2, môn phiệt lấy quan hệ thông gia bạn cũ vì mối quan hệ, xem triều đình vì tài sản riêng. Kết mẹ kết cánh lúc như hổ đói bồ mồi, quốc nạn vào đầu lại sống chết mặc bây. Kim Lăng vương tạng, đem Giang Nam đạo cử nhân giải nguyên, thậm chí triều đình ba tỉnh lục bộ lang quan, xem vì chính mình vật trong bàn tay. Ai dám ngăn nó hoàn lộ, đoạn nó lợi lộc, hẳn là không chết không thôi. Giang Hành Chu triều Giang Nam trường thi bên ngoài nhìn lại, sông Tần Hoài bờ bên kia ôi hạng trong bóng chiều càng lâm chậm, mái cong đấu cũng như răng nanh đan sen, phảng phất một trương nhắm người mà vẻ miệng lớn. Nhưng bất đắc dĩ chính là Đỗ Cảnh Sâm trầm giọng nói, đại chu thánh triều 10 đạo, 360 phủ 1500 huyện, từ miếu đường độ cao đến giang hồ xa, cái nào một chỗ không phải môn phiệt thế gia thiên hạ. Trong triều năm thành quan biên đều là lớn nhỏ môn phiệt con cháu, khác ba thành tuy không phải dòng chính, lại cùng các nhà thông gia kết minh, rắc rối khó gỡ. Tính được, môn phiệt độc chiếm 7 thành chi trọng. Đỗ Cảnh Sâm cười lạnh, còn thừa 2 thành. Không phải hoàng thân, quốc thích, chính là hân quý tập đoàn. Chân chính hàn môn xuất thân không đủ thập nhất. Bệ hạ tuy nhiên không thích môn phiệt, triều đình lại cũng không có người có thể dùng, không thể không dùng môn phiệt con em thế gia. Thậm chí bị ép dùng hân quý, ngoại thích, đi chèn ép môn phiệt. Đỗ Cảnh Sâm thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía nơi xa dần dần biến mất trời chiều. Hắn nghĩ đến cái gì, đông nhiên nhuyễn miệng cười, khóe mắt nếp nhăn bên trong cất giấu thâm ý, "Vậy ngươi có biết lão phu vì sao không tiếc đắc tội Kim Lăng môn thiệt, cũng phải đưa ngươi lưu tại trường thi? Lấy ngươi hàn môn xuất thân, gia thế trong sạch, cùng thế gia không có chút nào cấu kết. Nếu ngươi có thể hái được Giang Nam đạo giải nguyên, trên Kim Loan điện, trên điện Kim Loan thánh lục," hắn đột nhiên hạ giọng, chữ chữ như linh, "nhất định được thánh thượng quang bình quyến." Giữa trời chiều trường thi bỗng nhiên trở nên phá lệ yên tĩnh, liên tiếng gió đều ngưng trệ. Giang Hành Chu trông thấy học thời đại mắt người trung khiêu động qua mang, giống như là ánh nến chiếu vào trên lưới kiếm lãnh quang. Bệ hạ yêu cầu một thanh hàn môn rèn luyện lưỡi dao, đến bổ ra cái này rắc rối khó gỡ môn phiệt thế gia, áp chế bọn hắn khí diễm. Ngươi lấy hàn môn sĩ tử chi thân, đi vào triều đình, tiến vào bệ hạ tầm nhìn. Ngươi càng là đắc tội môn phiệt, thánh quyến lại càng nặng. Ngươi như tại môn phiệt trước mặt e ngại tránh lui, vậy liền nhất định không được bệ hạ trọng dụng. Đỗ Cảnh Sâm quay người lúc, dày quan nghiền nát nhất phiến lá khô, cười cười, cho nên ngươi căn bản không cần để ý Giang Nam đạo Kim Lăng 12 nhà. Muốn làm cái gì cứ việc buông tay đi làm, muốn cái gì văn chương, một mực viết cũng được. Đắc tội, liền đắc tội. Không chỉ là bệ hạ, lão phu bực này những này phái kinh kịch lưu quan, cũng là thâm thụ bản địa môn phiệt cả tay. Ngươi tại cái này Giang Nam đạo, cho dù trêu ra thiên đại tai họa, bản học đài cũng sẽ vì ngươi chỗ dựa. Thứ sử đại nhân cũng sẽ yên lặng ủng hộ ngươi. Hắn tại Giang Nam đạo thụ những này môn phiệt khí, nhưng cũng là không nhỏ. Đem Kim Lăng môn phiệt đè xuống đi, hắn cái này thích sứ mới có thể chính lệnh thông suốt. Người thi tử văn trường, nếu là quét Kim Lăng môn phiệt con cháu mặt mũi, hắn sẽ chỉ cao hứng, sẽ không trách cứ. Giang Hành Chu chợt phát hiện, học thời đại người mỉm cười trong con ngươi, lại chiếu đến nhảy lên qua mang. Tựa hồ là ám chỉ cái gì? Đã là như thế, học sinh kia minh bạch. Giang Hành Chu đông nhiên nhuyễn miệng cười, nụ cười kia như hàn đàm ánh trăng, thanh lãnh trung lộ ra phong mang. Giờ phút này, hắn nhớ tới Chu Thật Thà Di lão đại nhân một câu, Giang Nam đạo 10 phần quyền thế, 3 phần tại Kim Lăng môn thiệt, 3 phần tại thích sứ Vi Quan Lan, 3 phần tại học chính Đỗ Cảnh Sâm. Thích sứ Vi Quan Lan cùng học chính Đỗ Cảnh Sâm đều là cùng Kim Lăng 12 môn phiệt không hòa thuận. Hai vị đại nhân này muốn chiến tích, muốn trị lý Giang Nam đạo, hết lần này tới lần khác Kim Lăng môn phiệt cũng không phối hợp, ngược lại rất nhiều cả tay. Thích sứ cùng học thời đại người chỉ cần ý kiến nhất trí, chính là 6 điểm quyền thế, đủ để áp chế Kim Lăng môn thiệt. Đã như vậy, hắn cũng không cần quá nhiều cố kỵ. Hắn cũng không ngại, chính mình trở thành đao, hữu dụng mới là đao, không dùng đó là sát vụn. Tiến sĩ cũng tốt, Hàn Lâm học sĩ cũng được, tại nhất phủ nhất thành hoặc vì kỳ thủ, tại Đại Chu thánh triều thì vẫn là quân cờ. Duy có trở thành điện các đại học sĩ, đại nho, thánh nhân, mới có tư cách từng bước tấn thăng toàn bộ Đại Chu thánh triều bán cờ kỳ thủ, thành vì thiên hạ chấp cờ người. Giang Hành Chu ngước mắt nhìn về phía nơi xa Oi Hạng Đen Quốc, kể từ hôm nay, tại cái này thành Kim Lăng bán cờ, nên thay cái hạ pháp. Kim Lăng 12 nhà nếu là chưa từ bỏ ý định, đừng trách hắn không khách khí. Giang Hành Chu dốc lòng cầu học thời đại người cáo tử, trở lại Giang Nam trường thi ký túc xá lúc, hoàng hôn đã sâu. Phòng đơn mặc dù đơn sơ, lại thắng ở thanh tịnh. Dương gỗ, án hương, một ngọn đèn dầu, bốn vách tường tiêu điều vắng vẻ, chỉ có song cửa sổ bên ngoài một gốc lão mai thò vào chặt cây, ở dưới ánh trăng bỏ ra sơ ảnh. So với thành Kim Lăng những cái kia giường cột chạm chỗ khách sạn, nơi này ngược lại càng hợp tâm ý của hắn. Phó Kim Lăng đi thì học hành gian khổ, vốn cũng không nên ham muốn ăn nhàn. Giang Hiền đệ, nếu có sự tình, gọi ta Triệu Loan là được. Sát vách ký túc xá truyền đến trong sáng bắt chuyện, Giang Hành Chu mỉm cười đáp ứng. Những này cử tử đại hắn thân thiện, cũng không phải là hư tình. Tiếp qua 2 tháng thi hương, lấy hắn Giang Châu phủ án thủ tài danh, kém cỏi nhất cũng là cử nhân công danh. Mà như phát huy như thường giải nguyên chi vị, tất nhiên là muốn tranh. Thi đậu chi hậu, bọn hắn chính là Giang Nam trường thi đồng môn. Giang Hành Chu chỉ tiêm khẽ bước trong tay một chồng ố vàng âm phủ kinh khỏe miệng khẽ nết. Ngọn đèn chập chờn, đem cái bóng của hắn quăng tại pha tạp trên vách tường, lúc dài lúc ngắn. Ngoài cửa sổ truyền đến phu canh cái mõ âm thanh. Giang Hành Chu nghiên mở mực mới, đầu bút lông tại nghiên mực bên cạnh nhẹ nhàng quét qua, cắt nhỏ xíu tiếng vang tại trong đêm yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Đem văn trùng phù du đặt ở bàn trà nơi. Hắn trải rộng ra giấy tuyên, mỗi ngày lệ cũ sao chép một canh giờ văn chương. Chợt nhớ tới ban ngày đỗ học đài trong mắt cái kia đám khiêu động hỏa diễm. Hàn môn chi nhận. Giang Hành Chu cười khẽ. Nói thật, hắn không dám ở Tần Hoài thi hội thượng biết chào phúng thơ, cũng đúng là sợ đem Kim Lăng 12 nhà mang quá thảm, tức hồn hển phía dưới, hợp nhau tấn công. Hắn song quyền nan địch tứ thủ, thật đúng là không thể trêu vào bọn này Giang Nam đạo đỉnh cấp môn thiệt. Nhưng nếu như học đài đại nhân cùng thứ sử đại nhân đều không ngại, thậm chí vui thấy kỳ thành, vậy hắn liền không cần quan tâm môn thiệt. Âm phủ kinh, thiên phát sắc cơ, di tinh dịch túc. Địa phát sắc cơ, long xà khởi lục. Nhân phát sắc cơ, thiên địa phản phúc. Hắn bút tẩu long xà gian, mực tung tóe trên giấy, choáng mở như đêm tối bản thâm thúy. Cái này âm phủ kinh lấy đạo gia thánh điển, cũng không phải là đại chu khoa cử điển tịch, bình thường chỉ có tiến sĩ, Hàn Lâm học sĩ sẽ đi nghiên cứu linh ngộ, đúng Hàn Lâm viện học sĩ bắt buộc văn thuật. Giang Hành Chu đọc sách không chọn, trong tay có cái gì thư liền đọc cái gì thư. Học thời đại người mỗi tháng bèn bèn mở 3 năm đường kinh nghĩa khóa, mỗi lần dẫn tới cả sảnh đường cử tử nín hơi. Giang Hành Chu khoanh tay đứng hầu ở bên, khi thì thêm trả mài mực, giúp đỡ dạy học. Hắn ngoại trừ đi theo học đài làm việc vặt bên ngoài, còn sót lại lúc, hắn liền ẩn nút tại phương này tấp nhà nhỏ bên trong đọc sách, chép soạn các loại điển tịch văn chương. Sở học hữu tạp, cái gì xuân thu ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, công dương chuyện đại nhất thống, chu lễ lục quan chức vụ, bút son phê bình chú giải lít nha lít nhít như mạng nhện che kén. Đến lúc cuối cùng một sợi nắng chiều rút đi tàng thư các song cửa sổ, Giang Hành Chu giữa ngón tay bút lông sói vẫn từ một nơi bí mật gần đó du tẩu. Trên bàn chồng chất không chỉ có là chu lễ lục quan đồ phổ, càng có từ Giang Nam trưởng thi trong thư viện mượn tới binh gia bí quyển, y gia bí yếu. Nếu là cái khác cử nhân nhìn thấy, tất sẽ khiếp sợ thất sắc, dù cho là tiến sĩ, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ đọc nhiều như vậy tạp nham điện tịch. Những cái kia xèn lên đỏ và đen phê bình chú giải, tựa như một trường mạng nện, mà ẩn nút trong đó đúng cuối cùng rồi sẽ phá kén đao quang. Tấu chương xong, chương 133, thánh chỉ. Giang Nam bốn đại tài tử phong hào công bố. 1. Chương 133, thánh chỉ. Giang Nam bốn đại tài tử phong hào công bố. 1. Kim Lăng. Hoàng hôn nặng nề, Giang Nam đạo phủ thứ sử để mái hiên chọn nửa vòng lãnh nguyệt. Vì quan lan ngồi ngay ngắn trước án phê lấy văn thư, bút son treo mà chưa rơi, ánh đến phản chiếu hắn giữa lông mày khe rãnh càng sâu ba phần. Trưởng sử Thôi Hàn bưng lấy hồ sơ lập ở bên trái, tư mã đô thượng quân án đao đứng hầu, giáp trụ tại dưới đèn hiện ra u quang. Chủ bộ Vương Cầm Tính Châu âm thanh lúc đứt lúc nối, giống như đang tính năm nay Giang Nam mười phủ thuế ruộng chứng bạc. Binh đảo Chu A Thủy bên hông hành đao ra vỏ đã mài ra một vạch nhỏ như sợi lông, vị này từ biên quân lui xuống lao tướng, đốt ngón tay từ đầu đến cuối đội lên đao đốc kiếm bên trên. Đại nhân, Thường Châu thái thú Lý Thủ Nghĩa, Giang Châu thái thú Tiết Sùng Hổ, Hồ Châu phủ thái thú Từ Trưởng Nhân bọn người, lần nữa ký một lá thư. Hỏi thăm đại nhân, khi nào triệu tập Giang Nam mười phủ binh mã, vây quét Thái Hồ Yêu Đình. Tuy nhiên trước đó Thường Châu Lý Thủ Nghĩa, Giang Châu Chu Sơn trưởng xuất quân cùng Thái Hồ Yêu Đình một trận chiến, đem nó áp chế ở quá trong hồ. Nhưng Thái Hồ chung quanh các huyện ngư dân, e ngại trong hồ yêu binh, không cách nào nhập Thái Hồ bắt cá, sinh hoạt không đốn. Xung quanh nông phu, vãng lai lâu thuyền, thương khách, không dám tới gần Thái Hồ. Đã ảnh hưởng nghiêm trọng xung quanh số phủ bách tính sinh kế. Lục sự tham quân Tạ Cô Bạch đống nhiên ho nhẹ một tiếng, đem sao chép một phần văn thư đưa lên. Ánh đến dao động hồng, phản chiếu trước án văn thư thượng châu phê như máu. Ai? Thích sứ Vi Quan Lan nhìn xem văn thư, than nhẹ, lâm vào trầm mặc. Lục sự tham quân Tạ Cô Bạch đưa lên phần này Giang Nam đạo mười phủ thái thú liên danh tấu chương, chiếu nặng địa đặt ở lòng bàn tay của hắn. Thường Châu Lý Thủ Nghĩa, Giang Châu Tiết Sùng Hổ, Hồ Châu Từ Trưởng Nhân. Những này Giang Nam các phủ thái thú danh tự, mỗi một cái đều giống như một đạo đùa đòi mạng. Thái Hồ yêu đình chưa diệt, dân chúng lầm than. Thái Hồ ngư dân không dám xuống hồ, thương khách đường vòng mà đi, nông phu hoảng sợ cả ngày. Như lại không xuất binh, Giang Nam số phủ bách tính sinh kế, sợ là muốn triệt để bị mất. Cứ tiếp như thế, trong một năm Giang Nam các phủ thối nát, thuế ruộng thuế phú đều sẽ hạ xuống không ít, nhường các phủ thái thú nhóm trong lòng như có lửa đốt. Nay lại ảnh hưởng cực lớn bọn hắn năm nay triều đình chiến tích khảo hạch, càng ảnh hưởng bọn hắn ngày sau hòa lộ. Nhưng đây là hắn không muốn xuất binh. Đại Chu triều đình thánh chỉ, không biết sao, chậm chạp không có hồi phục. Như thế nào động binh? Vi Quan Lan chỉ tiêm khẽ chọc bàn trà, ánh mắt nặng nề. Hắn không phải là không muốn xuất binh, mà là không dám tiện động a. Giang Nam đạo chính là Đại Chu thánh triều tiền thuế, lương, lụa, muối trọng địa. Đại Chu triều đình đối Giang Nam đạo binh quyền khống chế cực kỳ khắc nghiệt, nếu không có thánh chỉ điều lệnh, tự tiện tập kết Giang Nam đạo mười phủ binh mã, chính là mưu phản chi tội. Thúy Chi, hắn chậm rãi ngước mắt, đảo qua đường hạ đám người. Trưởng sử Thôi Hàn cúi đầu bất ngữ, tư mã đô thượng quân cao mày, binh đảo Chu A Thủy đốt ngón tay bóp trắng bệnh, chủ bộ Vương Cầm Tính Châu sớm đã ngừng. Trong những người này, lại có mấy cái đáng tin. Triều đình dài đến mấy tháng trầm mặc, phải chăng có thâm ý khác? Thật lâu, Vi Quan Lan rốt cục mở miệng, thanh âm trầm thấp như sấm, lệnh các phủ thái thú bảo vệ tốt bản phủ thành trì, không được thiệt động. Tăng cường Thái Hồ ven bờ các huyện tuần phòng, phàm yêu binh nhận hiện, rời đi Thái Hồ, lập tức do bản phủ quân coi giữ, nha dịch tiến hành tiêu sát. Về phần Giang Nam đạo đại quân, đợi thêm một tháng, như thánh chỉ vẫn không tin tức. Ánh mắt của hắn mãnh liệt, chỉ tiêm trùng điệp vừa gõ, bản quan tự mình hướng trên triều đình thư thỉnh tội, xuất binh lấy Thái Hồ yêu đình. Đợi thêm sau một tháng, như triều đình vẫn không đáp lại, đó chính là buộc hắn không thể không tiện động xuất binh tiêu diệt Thái Hồ yêu đình. Nếu không làm chờ đợi, Giang Nam đạo mười phủ thuế ruộng chỉ sợ giảm mạnh một hai thành, chiến tích tại Đại Chu thánh triều mười đạo bên trong cư mạn. Hắn cái này Giang Nam thích sứ hoa lộ, chỉ sợ cũng đến đây chấm dứt. Muốn về kinh lên trước, chỉ sợ là vọng tưởng. Chúng ta quan nghe vậy, nhìn nhau, hai mặt kinh ngạc. Cả sảnh đường yên tĩnh, liên ánh đến đều ngưng trệ bất động. Trong đường đồng hồ nước một dọn, tích đắp giống như đao phong tạo xương. Đợi thêm một tháng. Sau một tháng, như triều đình vẫn không có hồi âm, thích sứ Vi Quan Lan thật muốn thiện điều Giang Nam đạo mười phủ binh mã. Trưởng sử Thôi Hàn tầm mắt cụt xuống, chỉ tiêm tại trong tay áo y mắng nuốt ve một phần giấy viết thư, đó là một tháng trước, trong triều bạn cũ đưa tới phong thư, ám chỉ triều đình không muốn tùy tiện điều động đao binh. Tư Mã Đô Thượng quân sắc mặt trầm lãnh, ngón cái vô ý thức chống đỡ lấy đao đốc kiếm, phản phất tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ. Binh Tào tham quân Chu A Thủy đột nhiên nhếch miệng nhất yếu, lộ ra một ngụm sâm răng trắng, đại nhân, mặt tướng dưới trướng binh sĩ sớm đã mài đao xoèn xoèn. Chủ bộ Vương Cầm trầm mặc y mắng, chỉ có trong tay Tính Châu ba địa một bang, dường như vô ý, lại như kinh tâm. Lục sự tham quân Tạ Cô Bạch nhẹ nhàng khép lại trong tay văn thư, thấp giọng nói, như đại nhân khăng khăng như thế. Hạ quan, cái này đi đầu các phủ hành quân mô phòng lệnh. Ngoại trừ binh Tào tham quân Chu A Thủy rất có một phen kiến công lập nghiệp tâm tư bên ngoài, còn lại tuy không người phản đối, lại cũng không có người chân chính đứng hỏa. Vi Quan Lan ánh mắt như vực sâu, chậm rãi đảo qua trong đường chúng người thân sắc, trong lòng cười lạnh. Tốt, rất tốt. Cái này thành Kim Lăng nước, so với Thái Hồ còn sâu. Đồng hồ nước lại tích. Dạ, chậm hơn. Chợt nghe bên ngoài phủ tiếng vó ngựa nát, binh bộ 800 dặm khẩn cấp. Giang Nam đạo thích sứ Vi Quan Lan tiếp chỉ. Một tên phi áo người mang tin tức chạy nhanh mà bảo, và áo còn mang cô tô yên thủy, trên trán vết mồ hôi chưa khô. Hai tay nâng lên lụa vàng thánh chỉ, cái kia nhũ kim loại vân vân trong bóng chiều sáng rực sinh huy, phụ tiên thừa vận hoàng đế chiếu biết, lấy Giang Nam đạo thích sứ Vi Quan Lan, thống lâu thuyền ngàn chiếc, 10 phủ chi binh, cùng đi săn Thái Hồ. Yêu đình ngao lệ, chiếm đoạt Thái Hồ thủy phủ, đi qua giới hạn xương vương. Ngày quy định 3 tháng, di nó yêu đình. Nắt nó kim đan, treo thủ thành kim lăng môn. Thần, lĩnh chỉ. Vi quan Lan hai tay tiếp nhận thánh chỉ tiêm nhỏ không thể thấy địa run lên. Rốt cục chờ đến. Mấy tháng dày vò, triều đình ý chỉ cuối cùng vẫn là tới. Có này thánh chỉ, hắn liền có thể triệu tập Giang Nam đạo binh mã, xuất binh Thái Hồ. Hắn chậm rãi đứng dậy, cầm trong tay lụa vàng thánh chỉ, ánh mắt đảo qua Giang Nam đạo phủ thứ sử để đường hạ chúng quan, hai đầu lông mày ủ rột quét sạch sành sanh, thay vào đó đúng một vòng lăng lệ phong mang. Thánh chỉ đã đến. Truyền lệnh. Giang Nam đạo 10 phủ, tập kết 10 vạn binh mã, chỉnh quân chờ phân phó. Các phủ thủy quân lâu thuyền, trong vòng 10 ngày tập kết tại Kim Lăng thủy trại. Cung nỏ, dấu hỏa, phá yêu phù lục đều chuẩn bị đầy đủ. Ít ngày nữa, binh phát Thái Hồ, chém yêu trường địch. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, âm thanh như sắt đá, trận chiến này, tất chu ngao lệ. Yêu vương ngao lệ, chiếm cứ Thái Hồ mấy tháng, khai phủ lập đỉnh, họa loạn Giang Nam các phủ, bây giờ, nên thanh toán thời điểm. Đường hạ chúng quan thần sắc khác nhau, muốn nói lại thôi, nhưng giờ phút này triều đình thánh chỉ đã đến, không người dám lãnh đạo, nhao nhao nghiêm nghị chắp tay. Tuân mệnh. Binh tào Chu A Thủy nết miệng nhất thiếu, trong mắt sát ý sôi trào, mặt tướng cái này đi điểm đủ 10 vạn binh mã. Tư mã Đỗ Thượng Quân trầm giọng nói, mặt tướng tự mình đốc quân, bảo đảm lâu thuyền không ngại. Trưởng sử Thôi Hàn khẽ gật đầu, ánh mắt lại như có điều suy nghĩ liếc qua cái kia phần thánh chỉ, lập tức cụp mắt, che giấu đáy mắt thâm ý lục sự tham quân Tạ Cô Bạch chấp bút viết nhanh, cấp tốc mô phỏng viết điều binh văn thư, Chu Sa ấn ký trùng điệp rơi xuống, như máu nhiễm chiến thư. Giang Nam đạo 10 phủ binh phòng, rốt cục muốn điều động. Vi quan Lan đứng chắc tay, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vương chủ bộ, lập tức chuẩn bị đầy đủ 10 vạn đại quân cần thiết lương thảo, quân tiền, lâu thuyền qua giáp toàn bộ kiểm tra tu sửa, không được sai sót. Vi quan Lan quay đầu, phân phó chủ bộ đạo. Đại nhân. Vương cầm hầu kết gian nan nhấp đô. Trong tay áo sổ sách bị túa ra thật sâu nếp gấp, thanh bạch đốt ngón tay cơ hồ muốn đâm rách tơ lụa. Công đường ánh đến lúc sáng lúc tối. Mồ hôi lạnh thuận lấy Vương cầm thái dương trượt xuống, tại trên mặt đất lát đá xanh nhân ra màu đậm dấu vết. Chương 133, thánh chỉ. Giang Nam bốn đại tài tử phong hào công bố. 2, chương 133, thánh chỉ. Giang Nam bốn đại tài tử phong hào công bố. 2, trong đường tĩnh mịch. Vi quan Lan ánh mắt trầm xuống, thanh âm như sắt, "Vương chủ bộ, bản quan lời nói, ngươi không nghe rõ." Ánh mắt của hắn như dao, gắt gao đính tại Vương cầm trên mặt. Trong đường không khí bỗng nhiên ngưng trệ. Vương cầm cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, rốt cục bịch một tiếng quỳ xuống, thanh âm phát run, "Bẩm đại nhân, 10 vạn thủy sư Nhật hao tổn Ngô 8000 thạch, quân tiền bạc lượng, hao phí cự cháo. Phủ khố thuế ruộng, sợ đảm đương không nổi 10 vạn đại quân xuất phát tác dụng. Gần đủ 5 vạn đại quân nửa năm chi cần." Thanh âm hắn đột nhiên thấp xuống, đột nhiên lấy ngạch chạm đất, Thái Hồ yêu đỉnh bất quá hơn 1 vạn yêu chúng. "Không bằng, quân ta xuất động 5 vạn thủy quân hùng binh, đủ để diệt chi." Chủ bạc Vương cầm lời này vừa nói ra, cả sảnh đường xôn xao. Vinh Đào Chu A Thủy bỗng nhiên đứng dậy, bàn trà bị hắn một trưởng bộ đến rung động không ngừng, nghiêm nghị quát, đánh giám. Giang Nam đạo 10 phủ đất lành, vô thai không họa, thuế ruộng tràn đầy, như thế nào liên 10 vạn đại quân lương đồng đều thu thập không đủ. Vương cầm mặt xám như cho, cắn chặt hàm răng, run rẩy điệu từ trong tay áo rút ra một quyển sổ sách, hai tay giơ cao khỏi đầu, tiếng nói khàn giọng, đại nhân, mời xem qua. Vi quan Lan đoạt lấy, chỉ tiêm lật qua lật lại gian, đáy mắt hàn mang tiệp thịnh. Kho lúa khoản tồn lương, quân lương ngân cố, đều không chân 10 vạn đại quân chi phí. Lâu thuyền tu sửa khoản tiền thất nợ, một nửa chiến thuyền mục nát không chịu nổi. Phanh. Sổ sách bị hung hăng trịch địa, trang giấy tứ tán bày ra, như tuyết rơi bàn bày xuống. Vi quan Lan trong mắt sát ý đột nhiên hiện, thanh âm trầm thấp như sấm, trăm năm trước, Giang Nam đạo thích sứ điều 10 phủ 10 vạn tinh binh, điều động ngàn chiếc lâu thuyền, ra 3 vạn thiết giáp, chìm hồ huyết chiến, chẳng Thái Hồ yêu đình 10 vạn thủy yêu. Hắn đột nhiên tới gần Vương Cẩm, từng chữ nói ra, như lưỡi dao quét tâm, năm đó Giang Nam đạo tài lực, còn có thể cung cấp 10 vạn đại quân chinh phạt. Bây giờ thái bình trăm năm, vô thai không họa, Giang Nam giàu có càng hơn trước kia, lão phu mới vừa lên đảm nhiệm, ngươi liền nói cho lão phu, phủ khố thuế ruộng không đủ 10 vạn đại quân xuất phát. Ngươi, cấp bản quan một lời giải thích. Vương cầm cả người cơ hồ thiếp nằm trên mặt đất, cái chán gắt gao chống đỡ lấy băng lãnh vật đá, thanh âm nhỏ như dây tóc, cái này. Hạ quan không dám nói bừa. Không dám. Vi quan Lan cười lạnh một tiếng, tay phải bỗng nhiên vừa nhấc, chanh. Bên hông bội kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc, hàn quang như sương, chiếu rọi tại Vương cầm trắng bệnh trên mặt, đem hắn sợ hãi khuôn mặt cắt đứt thành sáng tối hai nửa. Làm hại ta quân tỉnh, bản quan chém ngươi. Hiện tại, có dám sao? Vương cầm toàn thân kịch liệt run lên, rốt cục sụp đổ bàn khàn giọng hô, đại nhân minh giám. Giang Nam mặc dù giàu có, nhưng những năm này thuế ruộng, căn bản chưa từng nhập phủ khố a. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tơ máu dày đặc, âm thanh run rẩy nhưng từng chữ như lao, trăm năm trước thành Kim Lăng, còn có trăm vạn hộ nộp thuế ruộng, nhưng hôm nay nộp thuế chi hộ không đủ 50 vạn hộ. Tô Châu Thiên Thụ 3 năm thực giao nộp lương 15 vạn thạch, Dương Châu thuế ngân 40 vạn lượng. Hàng Châu, Thường Châu, Hồ Châu đều không chân trước kia một nửa. Giang Nam thuế phú, ba thành nhập quốc khố, ba thành ngôi quan lại sĩ tốt, còn lại mới nhập khó phòng. Nơi nào còn có con dư cung cấp 10 vạn đại quân xuất phát. Vi quan Lan ánh mắt trầm xuống, thanh âm như băng, những cái kia nộp thuế chi hộ, đi nơi nào? Vương cầm cười thảm một tiếng, tiếng nói khàn khàn, trăm năm qua, lớn nhỏ môn phiệt chiếm đoạt gần nửa linh điển, thương hộ, bách tính biến thành tá điển. Môn phiệt thế gia tự có ẩn nấp chi pháp, chỗ giao nộp thuế ruộng lắc đắc không có mấy. Giang Nam phủ khố thuế ruộng, ngày càng sa sút. Hắn không muốn nói, bởi vì hắn chính là Kim Lăng Vương thị môn phiệt bằng chi. Giang Nam thuế ruộng hướng đi, hắn tự nhiên rõ ràng. Thế nhưng là, 10 vạn đại quân điều hành, thuế ruộng hao phí cự cháo, Giang Nam phủ khố thiếu tiền thiếu lương, việc này hắn muốn giấu giếm cũng không đạt được. Trong đường tĩnh mịch, chỉ có dưới ánh nến, chiếu rọi ra đầy đường quan viên sắc mặt tái nhợt. Vì quan Lan chậm rãi nhắm mắt, trước mắt tối sầm lại, thân thể lay nhẹ, hít một hơi thật sâu. Hắn sớm biết Kim Lăng 12 môn phiệt thôn tính điển sản ruộng đất, lại không ngờ, lại đã đến giao động nền tảng lập quốc, đem Giang Nam đạo phủ khố đục rỗng tình trạng. Đại nhân, không bằng trước điều 5 vạn thủy sư, tiến về Thái Hồ vây quét. Chu A Thủy ôn quyền góp lời, thanh đồng giáp diệp theo động tác tranh nhưng rung động. Đại nhân, tuyệt đối không thể. 3 tháng trước gián điệp tình báo, Thái Hồ yêu đình yêu binh không hơn bản dư. Bây giờ, Thái Hồ ven bờ đã đứng lên 12 tòa chiêu yêu phiền, không ngừng chiêu mộ yêu binh, sợ đã vượt qua 2-3 vạn yêu binh số lượng. Đỗ Thượng Quân bước nhanh tiến lên, thiết giày đạp nát một chỗ ánh đèn, chúng thủy yêu thiện thủy chiến. Quân ta lâu sơ chiến trận, lấy 5 vạn chi binh cường công mạn tướng chỉ sợ, quân ta hao tổn hơn phân nửa, thậm chí là bại. Không phải 10 vạn đại quân, không thể xuất binh. Đường bên ngoài đột khởi kinh lôi, mưa to mưa như chút nước xuống. Vi quan Lan chỉ tiêm khẽ chọc đàn một bàn trà, trầm muộn gõ đánh âm thanh tại trong phòng nghị sự quân quần. Xuất binh một chuyện tạm hoãn, trước kiếm 10 vạn đại quân lương đồng. Hắn bỗng nhiên ngước mắt, có quyết đoán, trong mắt tinh quang chợt hiện, vô bản đứng dậy, truyền lệnh. Tiếng như long ngâm chấn động đến lương Trần Tuân rơi mà rơi, ngay hôm đó lên, Giang Nam đạo nhất thành 10 phủ, khai trinh diệt yêu đặc biệt thuế, xoay sở đủ quân lương. Hắn chắp tay, cười lạnh một tiếng. Người tới, cho ta tại thành Kim Lăng, nhiều cảnh trên lầu, an bài xuân giang yến. Mời Kim Lăng 12 ra một thiệt, Giang Nam đại tiểu thế gia, vọng tộc dự tiệc. Kim Lăng 12 môn thiệt, ngắn ngủi 100 năm nuốt như thế cự tài, an đầy bụng ruột già cũng nên ra đổ máu. Thành Kim Lăng. Tháng 7. Phủ thứ sử nha nội, quân báo văn thư đống điệt như núi, vũ khí tiếng va chạm ngày đêm không dứt. Phủ thứ sử đèn đuốc sáng trưng, quan lại buôn tẩu như thoi đưa, tính châu đùng đùng rung động, các phủ các huyện đồng tiền lương thảo thúc giao nộp bên trong, như nước chảy tụ hợp vào quân kho. Ma 10 dặm tần hoài, vẫn như cũ xanh cả không ngừng. Thuyền hoa lang ba, kim phấn ban công gian, tài tử giai nhân chấp phiến đàm thiếu, vợ bên kia thủy quân quân trại thao luyện tiếng la giết, lại thành bọn hắn trợ hứng nhịp trống. Giang Nam Nhã tập tháng 7 mới san đưa ra thị trường hôm đó, bên bờ sông Tần Hoài lớn nhỏ hiệu sách vừa dỡ xuống cánh cửa, liền bị chen chúc mà tới văn nhân mặc khách vây chật như nêm cối. Đừng đoạn, lưu cho ta 3 sách Giang Nam Nhã tập, tăng giá 2 thành, trước bán cho ta. Bất quá một lát, vạn sách mới san, vậy mà quét sạch sành sanh. Thư xã cử nhân các tú tài liền đêm làm không nghỉ sao chép, mùi mực tràn ngập, đám người xoa toan trướng cổ tay cười khổ, cái này không phải bản thư, rõ ràng là đoạt bạc. Đầu đường cuối ngõ, cướp được Giang Nam Nhã tập mới san đám sĩ tử không lo được thể diện, top 5 top 3 vây quanh ở trà tứ dưới mái hiên, vội vã không nhịn nổi địa lật ra trang sách. Mau nhìn, Giang công tử lại có 4 thiên tân tác. Một tên thanh sam thư sinh bộ án kinh hô, tính cả trước đây 10 thiên, đã là 14 thiên đạt phủ trở lên cẩm tú văn chương. Tam thiên Minh Châu, thập nhất thiên đạt phủ. Bên cạnh đồng bạn hít sâu một hơi, Kim Lăng Tạ thị môn phiệt con cháu, Tạ Tê Hạc, bây giờ tích lũy 3 năm, cũng bất quá tam thiên đạt phủ, 12 thiên xuất huyện, 5 thiên gõ trấn. Cái này Giang công tử, có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Làm người ta nhìn mà than thở. Theo ta thấy Giang công tử cái này 14 thiên văn chương, này lại hẳn là ổn lấy được năm nay Giang Nam 4 đại tài tử phong hào. Áo bài cử tử hạ giọng, cái này Giang Nam 4 đại tài tử bài vị, hôm nay sợ là muốn đổi người. Nguyên bản, Cô Ung, Tạ Tế Hạt, Vương Mặc Thanh, Lục Tinh Ngạc, bọn hắn 4 vị này sốt dẻo nhất Giang Nam 4 đại tài tử nhân tuyển, chỉ sợ muốn bị chen kế tiếp tới. Đồng nhiên, đám người tối hậu phương truyền đến một tiếng kinh ngạc hút không khí. Tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, mau nhìn Giang Nam Nhã tập trang cuối, Giang Nam 4 đại tài tử phong hào danh sách đã công bố. Vị tiên nâng người quyển sách trên tay san một trang cuối cùng, thình lình in màu son đại ấn. Giang Nam văn đàn thái đầu Chu Đôn thực thân bút đề tự, như kinh lộ ỉn vàng, thiên thụ 15 năm, Giang Nam 4 đại tài tử phong hào danh sách, Giang Hành Chu, Giang Nam đệ nhất tài tử. Thi phú, lại là thi tử văn chương, từ ngữ trau chuốt hoa mỹ mà ý cảnh sâu xa, tất cả văn chương đều bị Giang Nam thu nhận sử dụng, chuyển tụng Giang Nam. Chu Đôn thực đánh giá, tài văn chương phong lưu, tài tư mất tiệp, mặc dù xuất thân hàn bi, nhưng ngực có đồi núi, dưới ngòi bút thiên quân. Tạ Tế Hạc, Giang Nam thứ 2 tài tử. Cầm kỳ thư họa không gì không giỏi. Hành văn bức vàng, logic nghiêm mật, lại là chính luận, cầm nghệ siêu tuyệt, tranh sơn thủy ý cảnh sâu xa. Chu Đôn thực đánh giá, thế gia khí khái, văn khí nội liễm, mặc dù hơi kém phong mang, nhưng nội tình thâm hậu, chính là Giang Nam Nho Lâm làm gương mẫu. Cô Ung, Giang Nam thứ 3 tài tử. Lại là 4-6 biển ngẫu, từ ngữ trau chuốt hoa lệ, tăng tắc nhìn Giang Phú được vinh dự Giang Nam thứ nhất văn biển ngẫu. Chu Đôn thực đánh giá, tài văn chương nổi bật, phong nhã tuyệt luân, nhưng hơi thiếu phong mang, nếu có thể tiến thêm một tầng, có thể tranh phong đứng đầu bảng. Vương Mặc Thanh, Giang Nam thứ 4 tài tử. Lại là năm nói luật thơ, thiện đánh cờ vây, từng cùng quốc thủ đánh cờ, thắng bại nửa nọ nửa kia, tinh thông trả đạo. Chu Đôn thực đánh giá, tài tình hơn người, phong lưu phong khoáng, nhưng hơi thiếu trầm ổn, nếu có thể dốc lòng nghiên cứu học vấn, có thể tiến thêm một bước. Bên bờ sông Tần Hoài, Minh Nguyệt lâu. Lầu 2 nhà gian, sứ men xanh chén trà ẩm vàng rơi xuống đất, mảnh sứ vỡ vang khắp nơi. Chỉ kiến mấy vị công tử áo gấm sắc mặt tái nhợt, chính là trước kia Giang Nam 4 đại tài tử tiếng hô cao nhất cố, Tạ, Vương, Lục 4 gia con cháu. Lục Tĩnh Nhạc gắt gao nắm chặt Giang Nam Nhã tập đốt ngón tay trắng bệnh, sắc mặt nhất phiến đau thương. Tốt một cái Giang Hành Chu hắn trong cổ gạt ra khàn giọng cười nhẹ, 2 tháng trước vẫn là Kim Lăng hạ người vô danh, bây giờ trong vòng một đêm, dám đoạt ta Giang Nam 4 đại tài tử phong hào, cái này vốn nên đúng hắn phong hảo, một mực coi là vật trong bàn tay. Gần cửa sổ tử đàn bàn trà bên cạnh, còn lại ba người sắc mặt âm trầm như sắt. Tạ Tê Hạc chỉ tiêm vớt ve trang sách thượng Giang Nam đệ nhất tài tử Châu Phê, đống nhiên cười lạnh, Chu Đôn Thực, hắn cái này là cố ý muốn nâng Giang Hành Chu. Phàm là hắn nguyện ý đem Giang Hành Chu văn chương áp sau 2 tháng đăng báo, cũng có thể tránh năm nay Giang Nam tài tử phong hảo. 3 năm chi hậu, lại cho Giang Hành Chu ra phong Giang Nam 4 đại tài tử danh hảo cũng không muộn. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không muốn chờ 3 năm này. Ẩm. Vương Mặc Thanh một quyền nện ở trên bàn, chấn động đến trong nghiên mực mực nước hắt vấy mà ra. Tại Tuyết Lãng Tiên Thượng Nhân mở nhất phiến giữ tợn đèn nhánh. Thử. Tạ Tê Hạc Giang Nam đệ nhất tài tử chi vị cũng bị hắn cấp cướp đoạt. Chúng ta đám người tại 4 đại tài tử bên trong sắp xếp, lại đều là rơi xuống một vị. Kim Lăng Môn Thiệt lại bị hắn một giới lạnh sinh, sinh sinh đè xuống một đầu. Dưới lầu truyền đến đám sĩ tử hưng phấn tiếng nghị luận. Giang công tử cái này thủ nhất tiễn Mai Nguyệt Mãn Tây Lâu sợ là lựa lượt Giang Nam, có thể tranh năm nay từ khôi. Vương Mặc Thanh có chút không thở nổi, đống nhiên đẩy ra khắc hoa song cửa sổ. Tháng 7 nắng gắt chút xuống mà vào, chiếu lên bên hông hắn ngọc bội chói mắt sinh huy. Mặt sông thuyền hoa bên trên, ca cơ nhóm đều là đang hát Giang Hành Chu Bồ Tát Man Bịnh Túc Nhất Tiễn Mai Nguyệt Mãn Tây Lâu Thường Ký Khê Đình Nhật Mộ Vọng Hải Triều, Đông Nam Hình Thắng Trở Từ Mới. Tấu chương xong, chương 134, Đa Cảnh Lâu Đài Xuân Giang Yến. 1, chương 134, Đa Cảnh Lâu Đài Xuân Giang Yến. 1, Kim Lăng, Minh Nguyệt Lâu. Khắc hoa chu bên ngoài lan can, trên sông Tần Hoài thuyền hoa lưu quang, sáo trúc âm thanh mơ hồ bay tới. Lầu 2 nhã gian bên trong, ăn uống linh đỉnh, mùi rượu mờ mịt. Giang Hành Chu một bộ thanh sam, bị Hàn Ngọc Khuê, Tào An, Tiết Thị huynh đệ chờ, hơn 10 vị Giang Châu đồng môn bạn cũ vây ở trung ương, đám người nâng chén tướng chúc, tiếng cười sáng sủa. Giang huynh lần này vinh dự nhận được Giang Nam 4 đại tài tử đứng đầu làm phụ tam đại bạch. Theo ta được biết, chúng ta Giang Châu phủ gần 50 năm đến, chưa từng có người đến này phong hào. Tào An hồng quang đầy mặt, đem rượu chén nhỏ trùng điệp đụng một cái. May mắn. Giang Hành Chu lắc đầu cười khẽ, khóe mắt lại không thể che hết hăng hái thần thái. Nếu không phải Giang Nam thư xã Chu Đôn Thực lão Hàn Lâm nguyện ý dìu dắt, hắn cũng vô pháp đến vinh hạnh đặc biệt này. Rượu đến hơi say rượu, Giang Hành Chu đang muốn giơ tay gọi tiểu nhị tính tiền, đã thấy Minh Nguyệt lâu đại trưởng quỹ đã dẫn 4 tên tiểu nhị bước nhanh mà tới. Trưởng quỹ kia ước chừng biết thiên mệnh chi niên, thân mang vân vân gấm vóc trường sam, bên hông dương chi ngọc đeo theo bộ pháp len ken rung động, giờ phút này lại đem thân thể cung thành trăng tròn, một trương mặt tròn cười đến nếp may đều chen làm một đoàn. Cấp Giang công tử lễ ra mắt. Không chờ Giang Hành Chu đáp lại, trưởng quỹ đã triệt để bàn nói ra, chúng ta Kim Lăng phủ từ sinh ra Giang Nam 4 đại tài tử, liền có quy củ bất thành văn. Giang Nam 4 đại tài tử bực này văn đàn khôi thủ, phàm là tại quán rượu, trà tứ, thuyền hoa, ca đài những này nhã nơi, tất cả rượu trà bánh đều là không lấy một xu. Nếu là mang theo thân bằng bạn cũ yến ẩm, cái khác tân khách trương mục hết thảy theo chiết khấu 70% tính. Hắn xoa xoa tay, lưng không đến thấp hơn, cười rạng rỡ. Cái này Giang Nam 4 đại tài tử phong hào cũng không phải hư danh. Tại Giang Nam trong giới trí thức danh vọng như xuân giang triệu nước, lực hiệu triệu cực mạnh. Phàm là bọn hắn ngừng chân chỗ, tất dẫn đến vô số văn nhân mặc khách tranh nhau tiến về. Thành Kim Lăng đám thương nhân sớm đem bút chướng này tính được rõ ràng. Không nói đến 4 đại tài tử từ mang người khí có thể làm cho quán rượu không còn chỗ ngồi, nếu là chúng đám sĩ tử tại quán rượu ngâm thơ, hào hứng bừng bừng phân chấn, tại chỗ viết xuống 1-2 thiên đại phủ, Minh Châu cấp mà bảo, càng là phát. Quán rượu nhất định sao chép một phần, lấy tinh mỹ quyển trục đem thi từ văn chương phiếu tại vết tường, lương trụ bắt mắt nhất nơi, hận không thể đem chính mình chiêu bài đều thay tên. Từ đây, nơi đây trở thành văn nhân mặc khách tất du lịch thị cảnh. Giang Hành Chu tại Tần Hoài Tuyền Hoa thi hội, chỗ lấy 4 thiên Minh Châu cấp thi từ văn chương, bây giờ đều là đã bị sao chép, phiếu thành trượng nhị kim bình phong, dẫn được bao nhiêu văn nhân ném kim cầu quan. Ngày ngày đều có thư sinh xếp hàng, đám học sinh tranh nhau thiết yến. Trưởng quỹ nhìn trộm nhìn Giang Hành Chu thân sắc, trong lòng đã nổ lên bản tính, hôm nay nếu có thể lưu lại nửa khuyết từ mới, ngày mai liền có thể nhường chức lầu nhiều treo một khối Giang Nam đệ nhất tài tử Giang Lang để bút biện chữ vàng. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt vừa nóng cắt 3 phần. Lại có chuyện tốt bừng này. Lục Minh trong tay quạt xếp bá địa thu hồi, con mắt trừng đến căng tròn, cái này nhưng mất đi gần non nửa tiền. Cái này Giang Nam tài tử danh hảo, lại so với trong tưởng tượng càng lợi ích thực tế chút. Anh em nhà họ tiết lẫn nhau, đột nhiên Vũ An cười to, hay lắm. Về sau chúng ta đi sông Tần Hoài thuyền hoa nghe hát, nhất định phải lôi kéo Giang huynh cùng đi. Đúng vậy. Hàn Ngọc Khuê danh manh nháy mắt mấy cái này Giang Nam tài tử biển chữ vàng, cũng không thể lãng phí một cách vô ích. Ngoài cửa sổ, liệt dương chính treo trên sông Tần Hoài, đem lăn tăn ba quang chiếu rọi đến như là mảnh vàng vụn. Đám người chính chuyện trò vui vẻ thời khắc, chợt nghe nơi thang lầu truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Chỉ kiến một tên thân mang tạo áo phủ nha sai dịch ban đầu đội vàng lên lầu, ánh mắt quét qua, liền chiều Giang Hành Chu bước nhanh đi tới, ôm quyền hành lễ nói, Giang công tử, có thể tính tìm ngài. Hai tay của hắn cung kính đưa lên một phong thiếp vàng thiếp mời, nói, thích sứ vi đại nhân đêm nay tại thành Kim Lăng, nhiều cảnh lâu thiết yến, mời một đám Giang Nam danh lưu, cố ý căn dặn cần phải mời Giang Nam 4 đại tài tử, nhất là Giang công tử, đến dự tiệc. Giang Hành Chu hơi ngẩn ra, tiếp nhận thiếp mời, chỉ tiêm chạm đến cái kia thiếp vàng đường vân, cảm giác mấy phần chịu nặng phân lượng. Thích sứ chính là Giang Nam đạo đại tướng nơi biên cương, sở thiết chi yến, không phải quyền quý thân hảo, văn đàn thái đầu vào không được tịch. Bây giờ lại tự mình sai người đưa tới thiếp mời, đủ thấy lễ ngộ chi trọng. Hắn suy nghĩ một chút, liền chắp tay hoàn lễ, ôn thanh nói, thỉnh cầu hồi bẩm vi đại nhân, học sinh ổn thỏa đúng giờ dự tiệc, không dám thất lễ. Đúng. Sai dịch không người đáp ứng, lại thi lễ, phương tài vội vàng thối lui. Giang Châu chúng sĩ tử nghe vậy phải sợ hãi, đưa mắt nhìn nhau nói, đây là cỡ nào thịnh yến? Thứ sử đại nhân thiết tiến, quy cách độ cao, há là chúng ta bình thường tú tài như phó. Giang Minh vì Giang Nam bốn đại tài tử đứng đầu, phương đến vinh hạnh đặc biệt này. Tào An cười nói. Giang Hành Chu cười nhạt một tiếng, chư vị an tâm một chút, đợi ta dự tiệc trở về, tự có kết quả. Hoàng hôn nhuộm thấm, đèn hoa mới lên. Giang Hành Chu đạp trên mặt trời lặn ánh chiều tà, đi tới thành Kim Lăng bên ngoài nổi danh nhất nhiều cảnh lâu. Trước lầu xe ngựa như rồng, gấm vóc hoa cái kiệu liên xếp thành trường liệt, tuấn mã tê minh gian, đều là quyền quý thân hào thân ảnh. Kim Lăng 12 môn phiệt gia chủ, Tô Châu thương nhân buôn mối cự cổ, các phủ thế gia gia chủ, thậm chí trưởng quản thủy vận, cẩm bạch các phủ chuyên viên, đều là ùn ùn kéo đến. Trương Minh Đại, đã lâu không gặp. Vương Minh, Hàn Lâm viện từ biệt, nhiều năm không thấy, càng phát ra tinh thần. Trước lầu tân khách Hàn Huyên không ngừng, áo hương tóc mai ảnh gian, đều là Giang Nam hiển hách nhất nhân vật. Giang Hành Chu cầm trong tay kim thiếp, từng bước mà lên, bước vào nhiều cảnh lâu. Lâu này Lâm Giang mà trúc, mái cong vểnh lên rắc ràn tận ôm trời nước một màu. Dựa vào lan can trông về phía xa, sương chiều nặng nề, nước sông như luyện, nơi xa đèn trên thuyền trải điểm điểm, cùng trời tế dáng chiều giao ánh, càng lộ vẻ Kim Lăng đỉnh cảnh. Hắn theo tịch nhập tọa, dương mắt liền kiến Giang Nam thư xã Chu Đôn Thực lão Hàn Lâm đã trong bữa tiệc. Chu lão mặc dù năm hơn 60, lại tinh thần quắc thước, một bộ thanh sam nho nhã như trước, giờ phút này chính mỉm cười trông lại. Giang Hành Chu hơi cả ống tay áo, chắp tay thi lễ, "Chu lão đại nhân mạnh khỏe." Chu Đôn Thực vuốt râu mà cười, đưa tay ra hiệu, "Giang lang không cần đa lễ, nhanh mời ngồi vào. Hôm nay khách quý chợ nhà, lão phu vừa vặn vì ngươi dẫn tiến mấy vị đại nhân." Giang Hành Chu khẽ không người, hướng bốn phía mấy vị tiến sĩ chắp tay thăm hỏi. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong bữa tiệc đều là đỏ tím quý nhân, thanh bảo cử nhân, phi bảo tiến sĩ, càng nắm chắc hơn vị thân mang Hàn Lâm viện phục học sĩ, ngồi ngay ngắn ở giữa. Trong lúc nói cười đều là hồng sĩ chi khí, giơ tay nhấc chân hiển thị rõ miếu đường khí tượng. Giang Hành Chu một bộ hơi có vẻ một mạc tú tài áo xanh, tại nhiều cảnh lâu yến hội, hiển nhiên thuộc về cực hiếm thấy số ít. Chỉ có Giang Nam bốn đại tài tử bên trong Giang Hành Chu, Tạ Tê Hạc, Vương Mặc Thanh, ba vị này tú tài, có tư cách dự tiệc, đặt vào nhiều cảnh lâu. Một vị khác bốn đại tài tử Cố Ung, chính là cử nhân văn vị. Trong bữa tiệc nói nhỏ không dứt, chúng môn phiệt các gia chủ châu đầu ghé hai, lại đều là mặt lộ vẻ hoang mang. Lần này đến hội, càng đem Giang Nam đạo mấy trăm môn phiệt, thế gia đều mời đến. Mấy chục năm đến nay, chưa từng có như vậy chiến trận. Vi đại nhân cử động lần này đến tột cùng cần làm chuyện gì? Có thương nhân buôn muối lấy tay áo che miệng, cùng bên cạnh thế gia tộc trưởng nói nhỏ, môn phiệt gia chủ chấp phiến nhẹ lay động, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía chủ tọa, các phủ tào vận sử càng là vẻ mặt nghiêm túc, âm thầm ước đoán. Đám người nhìn khắp bốn phía, yến ngồi đầy đỏ tím, lại không một người biết được lần này thịnh yến dụng ý thực sự. Chúng các gia chủ không khỏi như có điều suy nghĩ, có thể làm cho Giang Nam đạo đại tướng nơi biên cương hưng sư động chúng như vậy, chỉ sợ tuyệt không tầm thường tụ yến đơn giản như vậy. Tân khách dần dần đến, ngồi đầy sinh huy. Chợt nghe, nhiều cảnh lâu đại sảnh bên ngoài, kim cái chiêng ba bàng, người phục vụ cao giọng hát nói, Giang Nam đạo thích sứ vi đại nhân, học chính đỗ đại nhân đến, chương 134, đa cảnh lâu đại xuân giang yến. 2, chương 134, đa cảnh lâu đại xuân giang yến. 2, Nhưng Kiến, hai đội nha dịch chấp kích mở đường. Vi quan lan một bộ áo bào tím đai lưng ngọc, khuôn mặt trang nghiêm như cổ tùng lâm sơn núi, đỗ cảnh sâm thanh sam bát mang, giữa lông mày lại ẩn hiện phong mang. Hai người đi lại sinh phong, sau lưng hơn 10 tên phủ nha nhân viên quan trọng nhắm mắt theo đuôi, quả nhiên là uy nghi hiển hách. Tham kiến thứ sử đại nhân, học chính đại nhân. Ngồi đầy y quan nghe tiếng mà lên, mấy trăm đỏ tím quý nhân chỉnh tề không người. Cầm bao lật sóng gian, hoàn bội đinh đương rung động. Giang Hành Chu theo chúng hành lễ, dư quang thoáng nhìn học chính đỗ đại nhân khỏe miệng ngậm lấy một tia ý vị thâm trường ý cười, nhìn hắn một cái. Hai vị đại quan thẳng đăng lâm chủ tọa, người phục vụ đội vàng dâng lên trà trà, bày tại tơ vàng gỗ trinh nam trên bàn trà. Chư vị, ngồi. Vi quan lan váy dài nhẹ phẩy, cả sảnh đường đứng trang nghiêm người lúc này mới nhao nhao ngồi xuống. Giờ phút này lâu bên ngoài mộ vân buông xuống, vừa có một sợi nắng chiều xuyên tấu điêu cửa sổ, đem chủ tọa phản chiếu kim quang tươi sáng. Vi quan lan chậm rãi đứng dậy, áo bào tím thượng kim tuyến tại ánh nến hạ có chút lấp lóe. Ánh mắt của hắn đảo qua ngồi đầy tân khách, trầm giọng nói, "Chư vị." Một tiếng này gọi đến cả sảnh đường vắng lặng. Liên người phục vụ đều nín hơi ngưng thần, không dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Hôm nay triệu tập Giang Nam đạo chư vị hiện đạt, thực có một có quân quốc chuyện quan trọng tương lượng. Hắn giữa lông mày khe rãnh càng sâu, ngón tay vướt ve bên hông ngai lưng ngọc, chắc hẳn chư vị đều biết, cái kia yêu đỉnh ngao lệ chiếm cứ Thái Hồ thủy phủ, dưới trướng mấy vạn yêu binh hoành hành không sợ. Trong bữa tiệc lập tức vang lên nhất phiến tiếng sột soạt thanh âm. Ven bờ bách tính không dám trồng trọt, ngư hộ bế lưới, thương khách đoạn tuyệt. Các phủ thái thú liên danh huyết thư đã chất đầy bản quan trên bàn. Vì quan lan thanh âm dần dần chìm, bản quan mời tấu triều đình, quyết định tự mình dẫn 10 vạn đại quân chinh phạt Thái Hồ yêu đỉnh. Cuối cùng bốn chữ nói năng có khí phách, tại nhiều cảnh lâu giường cột chạm chỗ gian vang vọng thật lâu. Vi quan lan tiếng nói vừa dứt, ngồi đầy bỗng nhiên sôi trào. Đại nhân anh minh, sớm nên trừ này yêu hoạn. Một vị cẩm bào đai lưng ngọc tiến sĩ thân hào đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, rượu trong chén dịch tung tóe tại thêu kim ống tay áo cũng không hề hay biết. Hắn hai mắt xích hồng, thanh âm khàn giọng, mấy tháng trước, ta ba chiếc thuyền hàng chìm tại Thái Hồ phụ cận, 3000 gánh văn ngô tận trò cá an tôn. Trong bữa tiệc lập tức xôn xao. Đầu chỉ thương lộ, một vị khác lao ông tóc trắng tiến sĩ, run rẩy trụ trượng đứng dậy, khô gầy ngón tay cơ hồ muốn đem đàn mục trượng bóp nát, lao phu tại gia hưng huyện 3000 mẫu ruộng tốt, không thu hoạch được một hạt nào, đều là những yêu nghiệt kia quấy phá. Giết, nên giết. Tiếng hét phẫn nộ liên tiếp. Giang Hành Chu thở ơ lạnh nhạt, khiến những cái kia xưa nay thận trọng môn phiệt thế gia các gia chủ giờ phút này từng cái diện mục dữ tợn. Mạ vàng đến bên trên, ánh đến bị đám người sát khí đánh lúc sáng lúc tối, Vi Quan Lan đưa tay lăng không ấn xuống, đợi tiếng gầm hơi bình, trầm giọng nói, bản thích sứ muốn hưng binh thảo phạt, nhưng là làm sao 10 vạn đại quân xuất động, hao phí cự cháo, Giang Nam đạo phủ khố lương đồng không đủ. Lần này đến hội, nhìn các vị môn phiệt gia chủ, khiến cho 10 vạn đại quân xuất trình cần thiết của lương, lương thảo, hơi ra sức mọn, dù sao, tiêu diệt Thái Hồ yêu đình, đây đối với các vị đều có lợi. Trong ngay mắt, ngồi đầy môn phiệt thân hào gia chủ, lặng ngắt như tờ. Ban công ngoài cửa sổ hoàng hôn, đem trong phòng mặt của mọi người lỗ chiếu lên lúc sáng lúc tối. A, cái này, ngồi đầy môn phiệt thế gia gia chủ, trên mặt sục sôi sắc mặt giận dữ chưa cởi tận, cũng đã ngưng kết thành lúng túng trầm mặc. Trận này Xuân Giang Yến, đúng là muốn bọn hắn ra lương đồng. Vi Quan Lan ánh mắt chậm rãi đảo qua sảnh đường, Phương Tài đau nhức Trần Yêu Hoạn Phú Thương giờ phút này gắt gao nhìn chằm chằm ly rượu, phản phất cái kia sứ men xanh trùng cất giấu cây cỏ cứu mạng, lão ông tóc trắng ngạc nhiên, quải trượng chẳng biết lúc nào đã trượt rơi xuống đất, phát ra đông một tiếng vang trầm. Chúng thế gia thân hào nhóm, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Kim Lăng 12 nhà. Kim Lăng 12 nhà áo gấm các lão giả như tượng đất, lại là nhìn về phía thực lực hùng hậu nhất Vương Tạ Môn Phiệt hai vị gia chủ, Hàn Lâm học sĩ Vương Túc, Hàn Lâm học sĩ Tạ Ngọc Hành. Làm bao Ngọc Quan Vương Túc cúi đầu, một bộ huyền ý Tạ Ngọc Hành chỉ mặc bất ngữ. Hai người bọn họ không nói lời nào, Kim Lăng 12 nhà sẽ không tỏ thái độ. Kim Lăng 12 nhà không đi đầu, cái khác Giang Nam 10 phủ thân hào càng sẽ không ra mặt. Tạ thị Môn Phiệt gia chủ Tạ Ngọc Hành chỉ tiêm dừng lại, thanh ngọc chén xuôi theo nổi lên một vòng liên ý, hắn ngước mắt lúc, đáy mắt hình như có hàn tinh lấp loé, thứ sử đại nhân, diện yêu chính là triều đình quân vụ, nên do hộ bộ phát hướng, hoặc là Giang Nam phủ khố trích cấp thuế ruộng, mà không phải siêu cao thuế nặng, cấp đại chu bách tính gia tăng gánh vác. Nếu bàn về phân chia chúng ta tiểu gia tiểu nghiệp, như thế nào cung cấp nuôi dưỡng nổi 10 vạn đại quân? Vi Quan Lan nghe vậy, không khỏi khóe miệng cười lạnh. Đại chu triều đình hộ bộ phát lương đồng. Triều đình hàng năm từ Giang Nam đạo rút đi đại lượng lương thực lương đồng, để bù đắp tắc bắc địa đường cương chiến sự. Chẳng lẽ triều đình còn có thể từ tắc bắc lại đem triệu tập thuế ruộng trả về cấp Giang Nam đạo hay sao? Ngẫm lại cũng không có khả năng. Về phần Giang Nam đạo phủ khố, cũng không biết bị từ đâu tới con chuột lớn ăn hết sạch. Giang Nam đạo lương đồng đi nơi nào, đang ngồi Kim Lăng 12 môn phiệt so với hắn càng rõ ràng. Nếu không, hắn đêm nay tìm Giang Nam đạo chúng môn phiệt tới làm cái gì? Giang Nam phủ khố thiếu lương đồng, mà chư vị gia nghiệp cũng chịu gánh không được quá nhiều. Lúc này, lại nghe Giang Nam đạo học chính Đỗ Cảnh Sâm bỗng nhiên vỗ tay mà cười, trong tay áo ngọc bài đình đương rung động, lão phu cũng có cái song toàn kế sách, không cho chư vị khó xử, đầu ngón tay hắn điểm nhẹ trong bữa tiệc, không bằng lấy văn vị lệ. Do văn vị thấp nhất tú tài dẫn đầu quên ngân. Tú tài như mỗi quên ngân một lượng, cử nhân gấp 5 lần, tiến sĩ gấp 10 lần. Cái này không quá phận a. Lời vừa nói ra, ngồi đầy căng cứng vai cái cổ bỗng nhiên buông lỏng. Gấp 5 lần tại tú tài. Đây quả thật là không quá phận. Trên ghế mấy trăm vị gia chủ không khỏi đồng loạt nhìn về phía Giang Hành Chu, Tạ Tế Hạc, Vương Mặc Thanh ba vị này chỉ có tú tài, Hàn Môn tú tài Giang Hành Chu thanh sam đơn bạc, Tạ thị công tử dừng hạc chính nuốt nuốt mạ vàng ly rượu, Vương Mặc Thanh thì cụp mắt nhìn chằm chằm trên bàn Xuân Giang Yến thiếp vàng thiếp mời. Ba người trước án đều là chỉ bày biện trà xanh, tại một đám quỳnh tương ngọc dịch trung phá lệ chói mắt. Học chính đại nhân chủ ý rất hay. Liên theo này đến vị quân lương quyết tiền. Bọn hắn lập tức thở dài một hơi. Giang Hành Chu Hàn Môn sĩ tử, cho dù trong tay có tiền, cũng khó tránh khỏi Hàn Môn hẹp hòi ma bệnh, khiến cho ngân lượng nhất định không nhiều. Lại thế nào quên, hắn cũng không có khả năng so với mọi người đang ngồi môn phiệt thế gia có tiền lương. Mà Tạ Tê Hạc cùng Vương Mặc Thanh hai người, xuất thân Kim Lăng Vương Tạ Môn Phiệt, trong lòng bọn họ nắm chắc, tất nhiên cũng sẽ không quên quá nhiều. Tạ Tê Hạc cùng Vương Mặc Thanh ánh mắt vừa giao nhau liền phân ra, lẫn nhau đáy mắt đều là chiếu ra đối phương cau lại lông mày. Trong phòng ánh đến lúc sáng lúc tối, chiếu lên Tạ Tê Hạc bên hông giường chi ngọc đeo nổi lên u quang. Đêm nay bất xuất tiền là không được. Mắt thấy, cũng nhanh thi hương. Bọn hắn cũng không dám lúc này ở thứ sử đại nhân, học chính đại nhân trước mắt, lưu lại một cái cay nghiệt hẹn hỏi, không để ý đại cục cấn tượng, nếu không, cử nhân văn vị có còn muốn hay không muốn rồi. Nhưng là, cũng không thể ra quá nhiều. Kim Lăng 12 nhà chỉ sợ phải đại xuất huyết, trở về tất nhiên lọt vào tổ phụ nghiêm khắc cửa trách. Đầu ngón tay hắn khẽ chọc bàn trà, đông nhiên nhuẩn miệng cười, Giang Minh chính là Giang Nam bốn đại tài tử khôi thủ, không bằng do Giang Minh đi đầu. Lời còn chưa dứt, Vương Mặc Thanh đã chấp tấm châm trà, sứ men xanh chén nhỏ đẩy tới Giang Hành Chu trước án, vẻ mặt tươi cười, Tạ Minh lời ấy đại tiện. Giang Minh quên bao nhiêu tiền lương, ta hai người sẽ làm đi theo. Ngồi đầy bỗng nhiên yên tĩnh. Đám người nghe vậy, trong lòng không khỏi thầm khen. Giỏi tính toán, tốt một chiêu lấy lui làm tỷ yên. Học sinh nhà nghèo, cho dù trong tay có một chút ngân lượng, cũng không nhiều. Cho dù khuynh nó tất cả, tại Kim Lăng môn phiệt con cháu, bất quá chín châu mất sợi lông. Bọn hắn bỏ vốn cùng Giang Hành Chu cân bằng, như vậy người bên ngoài đối hai người bọn họ, cũng không thể chỉ trích. Như vậy đã toàn thể diện, lại chặn lại ung dung miệng mồm mọi người. Đông. Giang Hành Chu chén trà rơi án, kính nát một phòng tính toán. Cháo bột lắc lư liên y lìa bên trong, phản chiếu lấy 12 tấm tử đàn trên bàn trà không động chân tu. Đường trung đèn đuốc chiếu sáng hắn gầy gò trên khuôn mặt lóe lên một cái rồi biến mất cười lạnh. Giang Hành Chu trầm ngâm, từ trong tay áo móc móc, lại là sắc mặt lộ ra thẹn đỏ mặt chi sắc, đứng dậy chiều học chính Đỗ Cảnh Sâm con người. Học thời đại người, nói ra thật xấu hổ, học sinh từ nhỏ sống nhờ tiết phủ, dựa vào tiết phủ tiết tế, chưa từng ra ngoài mưu ăn tiền tài nông cạn, cũng không thu nhập, ngày thường cầu học mua sắm các loại điện tịch, chi tiêu lại miệng lớn trong túi còn thừa bất quá 4-5-10 lượng bạc, vẫn là từ Giang Châu đến Kim Lăng trước tiết phu nhân tặng cho học tư, có chút không lấy ra được. Lập tức, đầy sảnh chúng môn phiệt thân hào nhóm cười vang, trong lòng triệt để trầm tĩnh lại. Giang Hành Chu hội không có tiền, bọn hắn vậy mới không tin. tùy tiện một bút nhuận bút chi phí, thay người khác nhuận nhất nhuận bằng trường, đó cũng là khả quan số lượng. Nhưng là, vị này Giang Châu phủ Hàn môn sĩ tử quả nhiên vẫn là hẹp hòi, liên mấy 10 lượng bạc đều không muốn lấy ra. Cho dù quên số lượng 10 lượng, bọn hắn cũng chỉ cần lại thêm gấp 5 lần, gấp 10 lần số lượng liền có thể. Bọn hắn cũng coi như đối học thời đại người, đối thứ sử đại nhân có cái bàn giao. Tấu chương xong, chương 135, Ô Y Y Hạng. Minh Châu đoạt vật thơ. Quên này thiên được chứ? Một, chương 135, Ô Y Y Hạng. Minh Châu đoạt vật thơ. Quên này thiên được chứ? Một, nhiều cảnh lâu. Giang Hành Chu chỉ tiêm khẽ run, từ trong tay áo lấy ra hơi cũ túi vải xanh túi, thần sắc 10 phần khó xử. Soạt, 450 lượng bạc vụn khuynh có trong hồ sơ bên trên, tại ngồi đầy kim ngọc dụng cụ gian lộ ra phá lệ keo kiệt. Hắn cụp mắt nhìn chằm chằm những cái kia tán toái ngân lượng, phản phất tại đếm lấy ngày thưởng cầu học tiêu xài đồng tiền, đếm lấy thư viện giấy dán cửa sổ bộ lại bộ phá động. Nhiều cảnh lâu bên ngoài, giang gió thổi thuyền hoa ngói lưu ly. Trong lâu ánh nến, đem cái bóng của hắn quăng tại phấn trên vách, tuấn tú như trúc. Tựa hồ lâm vào khó xử bên trong, do dự không biết nên quên nhiều ít cho thỏa đáng. Bất quá, Giang Hành Chu khỏe miệng chứa lên một tia cười lạnh. Hắn đã sáng tỏ, hôm nay trận này Xuân Giang Yến thích sứ Vi Quan Lan cùng học chính Đỗ Cảnh Sâm, mở tiệc chiêu đãi toàn bộ Giang Nam đạo môn phiệt thế gia. Rõ ràng là hai vị đại nhân cùng một chỗ thiết hạ này cục, muốn tại tòa này nhiều cảnh lâu giường cột chạm chỗ gian, bước bách Giang Nam đạo nhất thành mười phủ, lấy kim lăng 12 nhà cầm đầu chúng môn phiệt xuất tiền lương, đến cung cấp nuôi dưỡng cái kia sắp xuất chinh 10 vạn đại quân. Học chính Đỗ Cảnh Sâm đại nhân điểm danh từ tú mới bắt đầu quên tiền, rõ ràng là nhường hắn cái này Giang Nam bốn đại tài tử đứng đầu dẫn đầu quên ngân, chính là trận này mở tiệc chiêu đãi vở kịch mở đầu. Tuôn vui này mã, hắn sớm đã nhìn thấu bảy phần. Thứ sử đại nhân muốn đúng Giang Nam môn phiệt thế gia vọng tộc thuế ruộng, học chính đại nhân muốn hiệp trợ thích sứ hoàn thành việc này, lấy toàn si lâm thanh dự. Bất quá, duy nhất không cách nào đoán đúng, học chính Đỗ Cảnh Sâm đại nhân hy vọng hắn làm tới trình độ nào, muốn quên tiền bao nhiêu tiền lương, mới đủ 10 vạn đại quân xuất chinh chi cần. Giang Hành Chu dư quang thoáng nhìn, Tạ Tê Hạc lặng lẽ buông ra nằm đấm, trong tay háo lộ ra nhất điệt ngân phiếu, những này kim lăng môn phiệt con cháu, giờ phút này đều nín hơi chờ lấy hắn cái này Hàn môn sĩ tử trước là tử, phương tốt chọn máy mà động. Giang huynh, thế nhưng là ngân lượng không tiện. Tạ Tê Hạc trong tay quạt xếp bá triển khai, che lại nửa gương mặt tuấn tú, chỉ lộ ra một đôi cong như mới nguyệt mắt cười, không cần làm khó. Chúng ta đều biết, ngươi chính là Giang Châu Hàn môn, việc học gánh vác lại trọng, thân hoàn toàn tài. Chính là chỉ quên cái 10 lượng 8 lượng, chẳng lẽ còn có người chê cười ngươi hay sao? Tạ Tê Hạc ngọc phiến vừa thu lại, bên hông đi bước nhỏ mang kim trục đinh đương rung động, Giang huynh nếu là quên 50 lượng, ta lập tức quên 1000 lượng bạc ròng. Hắn cười mỉm nhìn về phía ngồi đầy đỏ tím, coi như là ta thay ngươi ra một nửa, các quên 500 lượng bạc ngân. Ngồi đầy đỏ tím quyền quý nín hơi ngưng thần, nhìn về phía Giang Hành Chu như thế nào trả lời chắc chắn. Giang Hành Chu cũng không lập tức đáp lại, ánh mắt chuyển hướng ngồi ngay ngắn cao vị học chính Đỗ đại nhân. Học chính đại nhân đến nay chưa cho hắn nói rõ, nhưng chúng quy vẫn là muốn cho hắn nhất cái ám chỉ, hoặc là nhất cái thái độ, cần bao nhiêu bạc, hắn mới tốt làm việc. Chỉ kiến học chính Đỗ Cảnh Sâm khẽ vuốt ba sợi râu dài, trong mắt tinh quang chớp lên, trầm ngâm nói, Giang sinh nghèo khó tự thủ, nếu muốn quên nạp đại bút tiền bạc, không khỏi ép buộc. Thế nhưng tiếng nói ngừng lại, lão phu biết ngươi tài văn chương nổi bật, sở tác lậu thất minh nguyệt mãn tây lâu chu môn yến trở, đều là đặc phủ, Minh Châu trở lên. Đỗ Cảnh Sâm nhìn chung quanh đám người, đột nhiên vỗ tay cười nói, không bằng làm một thiên thi từ văn chương, thay thế quên ngân. Lấy văn chương thủ bản văn bảo, tại bản yến hội tại chỗ cạnh tranh, người trả giá cao được. Hôm nay đang ngồi, đều là Giang Nam đạo danh lưu, có quyền thế nhất tài lực môn phiệt, thế gia gia chủ, nhất định đối với cái này đại cảm thấy hứng thú. Ngươi cũng có thể kiếm một bút không ít quên ngân. Giang sinh ý như thế nào? Giang Hành Chu không khỏi trong lòng sáng tỏ, ánh mắt đột nhiên sáng, ống tay áo không gió mà bay, giật mình chiều Đỗ Cảnh Sâm trịnh trọng chắp tay thi lễ, đa tạ đại nhân nhắc nhở, học sinh ngu dốt, lại quên còn có phương pháp này. Văn chương thủ bản văn bảo có giá trị không nhỏ. Học sinh nguyện hiến cho Minh Châu văn chương một tiền, đem nó thủ bản văn bảo đấu giá. Nhưng cầu kiếm chút năng lượng, vì Giang Nam đạo 10 vạn đại quân xuất chinh thái hồ, hơi tận học sinh lực lượng nhỏ bé. Giang Hành Chu tiếng nói vừa dứt, trong chốc lát, nhiều cảnh trong lâu sôi trào khắp trốn, ngồi đầy đỏ tím bỗng nhiên bạo động. Minh Châu thủ bản văn bảo, Giang sinh chi tác, hẳn là kỳ chân. Soạn. Hơn 10 vị môn phiệt gia chủ thần sắc đại chấn, đột nhiên đứng dậy, chén trà va chạm thanh âm liên tiếp. Từng đôi cực nóng con mắt, như sói đói tiếp cận con mồi bàn, gắt gao khóa tại Giang Hành Chu trên thân. Văn đạo văn bảo, người trả giá cao được. Tạ Tê Hạc cùng Vương Mặc Thanh hai người nghe vậy, con người bỗng nhiên thích chặt, liền hô hấp cũng vì đó ngưng trệ. Minh Châu cấp thủ bản văn bảo, lại muốn xuất ra tới đấu giá. Hai người liếc nhau, đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy vẻ chấn động. Phải biết, tầng thứ này văn bảo, đủ để chống lên nhất tòa phủ cấp gia tộc. Giang Hành Chu bất quá một giới tú tài, cầm trong tay phong tiểu dạ đỗ bực này Minh Châu văn bảo, liền có thể tại Giang Nam trường thi lấy một đi ba, đem Vương Nguyên chở ba tên cử nhân giết đến tại chỗ hôn mê. Như bảo vật này rơi vào cử nhân, tiến sĩ trong tay, uy năng càng đem tăng gọn. Nếu như bọn họ hai người có thể được này cấp bậc văn bảo. Tạ Tê Hạc đốt ngón tay trắng bệnh, gắt gao nắm chặt ống tay áo. Vương Mặc Thanh hầu kết nhấp nô, trong mắt lóe lên một vòng nóng bỏng. Nếu có vật này, bọn hắn thậm chí có thể thoát ly Kim Lăng vương tạng, tự lập môn hộ, trở thành tiểu tông, khai chi tán diệp. Cái này, thế nhưng là vô số môn phiệt thế gia mong mà không được chí bảo. Đương nhiên, cương thủ hào đoạt tuyệt đối không thể. Tất cả xuất hiện trở lên văn chương đều là tại văn miếu lưu có hồ sơ, thủ bản văn bảo thuộc về rõ ràng. Trừ phi chủ nhân tự nguyện chuyển nhượng, nếu không người bên ngoài cho dù cấp đi, cũng vô pháp thôi động trong đó văn thuật. Ai dám trắng trợn cấp đoạt? nếu có người dám can đảm hành này bị ổi sự tình, chỉ cần mời được văn miếu thánh tài, nhẹ thì phế bỏ văn vị, nặng thì cả nhà lưu vong. Nhưng công khai đấu giá lại là hợp quy tiến hành, chỉ cần tại giao dịch chi hậu, tại nơi đó văn miếu đăng ký lập hồ sơ, thủ bản văn bảo thuộc về quyền liền có thể chính thức chuyển giao. Đến lúc đó, tân chủ nhân có thể tự thôi động văn bảo văn thuật uy năng, lại không trở ngại. Giờ khắc này, Tạ Tê Hạc cùng Vương Mặc Thanh nhịp tim đột nhiên gia tốc, dấy lên một tia nóng bỏng. Nếu có thể tại cạnh tranh chung, đoạt được bảo vật này, lo gì tiền đồ. Nhưng mà, ánh mắt đảo qua bốn phía, Tạ Tê Hạc cùng Vương Mặc Thanh sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm. Nhiều cảnh trong lâu, mấy trăm môn thiệt, thế gia gia chủ tụ tập dưới một mái nhà, thuần một sắc cử nhân, tiến sĩ, thậm chí Hàn Lâm học sĩ, từng cái mắt sáng như nước, ma quyền sát trưởng. Bực này hừng hực tranh đoạt, há lại bọn hắn chỉ là hai cái tú tài có thể nhúng tay. Tại bọn sói này vây quanh Xuân Giang nữa tiệc, bọn hắn liên đầu giá tư cách đều không có. Tài lực, quyền thế, nhân mạch, bọn hắn mọi thứ không bằng người. Hai người nhìn nhau cười khổ, bọn họ hai vị tú tài, trận này Minh Châu văn bảo cạnh tranh, cuối cùng chỉ có thể sống chết mặc bây. Tốt, tốt, tốt. Một vị thân mang gấm vóc thân hào đống nhiên vô bàn đứng dậy, sợi râu khẽ run, cao giọng nói, Giang Hiền Chất. Ngươi như thật đồng ý bỏ những thư yêu thích một kiện Minh Châu thủ bản văn bảo, lão phu nguyện dốc hết gia tài, cũng phải đem này văn bảo bỏ vào trong túi. Giang Nam Đạo, nhiều ít gia tộc muốn cầu mua một kiện đạt phụ thủ bản văn bảo mà không được. Thúng chi, vẫn là một thiên Minh Châu thủ bản văn bảo. Hơn 10 vị Giang Nam gia tộc quyền thế gia chủ nhau nhau đứng dậy, có gấp triệu người hầu nâng tới giả đẩy ngân phiếu gỗ, có trực tiếp sai người từ thành Kim Lăng vận chuyển cả dương những ngân, thậm chí đã bắt đầu thấp giọng cùng bên cạnh quản sự thương nghị, điều động tiền trang tuần ngân. Cạnh tranh Minh Châu cấp thủ bản văn bảo, cho dù là Kim Lăng 12 nhà bực này đỉnh cấp môn thiệt, cũng tuyệt không có khả năng ngồi yên không lý đến. Một kiện Minh Châu văn bảo bỏ vào trong túi, đủ để cho một phương hào cường nội tình tăng gọn, thậm chí đưa thân nhất phủ thế gia liệt kê. Chương 135, Ô Y Y Hạ. Minh Châu đoạt vật thơ. Quyền này thiên được chứ? 2, chương 135, Ô Y Y Hạ. Minh Châu đoạt vật thơ. Quyền này thiên được chứ? 2, trong lâu bầu không khí đột nhiên căng cứng, ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm Giang Hành Chu. Giang công tử, mời. Sớm đã có nha dịch đem một bộ bút mực giấy nghiên, cung kính bày ra tại Giang Hành Chu trước người bàn trà. Cái kia quyển chưa triển khai giấy tuyên, phản phất nơi đó cất giấu nhất tòa Kim Sơn. Đám người nhìn chung quanh phía dưới. Đầu bút lông treo ở trên giấy, Giang Hành Chu ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn suy nghĩ, chính mình nên viết một thiên như thế nào thi từ văn chương. Một thiên bình thường Minh Châu chi tác, cố nhiên có thể đổi về một bút kết sủ ngân lượng. Nhưng khoản này ngân lượng, đối muốn thích sứ vi quan lan xuất quân xuất trinh 10 vạn đại quân tới nói, bất quá là hạt cắt trong sa mạc. Thứ sử đại nhân cùng học chính đại nhân thiết này Xuân Giang Yến, mời tận Giang Nam 10 phủ lớn nhỏ môn phiệt thế gia dự tiệc, mục đích thực sự, há là vì nhường hắn một cái tu tài, viết nhất thiên văn chương chủ lương. Chỉ có bức bách đang ngồi mấy trăm vị môn phiệt thế gia, đều thành thành thật thật quên ra đại bút lương đồng, mới là thứ sử đại nhân chân chính ý đồ. Trận này Xuân Giang Yến mời mấy trăm vị môn phiệt thế gia, mấu chốt tại Kim Lăng 12 nhà. Mà Kim Lăng 12 nhà đứng đầu, chính là Vương Tạng, cái này Giang Nam đạo hai đại cường thế nhất môn phiệt. Chúng môn phiệt đều tại quan nhìn hai nhà bọn họ quên ngân thái độ. Chỉ có bức bách Kim Lăng Vương Tạng hai đại môn phiệt túi đầu, cái khác môn phiệt thế gia mới sẽ cùng theo túi đầu. Giang Hành Chu khỏe mắt liếc qua đảo qua Hàn Lâm học sĩ Vương Túc cùng Tạng Ngọc Hành, hai vị Hàn Lâm học sĩ, giờ phút này đại biểu cho, chính là Giang Nam nhất lừng lẫy lưỡng đại thế gia cạnh cửa. Cả sảnh đường thân hào nhìn như tranh nhau trẻ lớn, kỳ thực đều trong bóng tối nhìn trộm Vương Tạng hai nhà thái độ. Nếu không thể trước phá này cục, dù có hắn một thiên minh châu, cũng nan động bọn này Giang Nam môn phiệt mảy may. Ngòi bút mực nước dần dần ngưng. Giang Hành Chu chợt dương mắt, nhìn về phía lâu bên ngoài Yên Ba Hạo Miểu Xuân Giang. Hôm nay cái này văn chương, không chỉ có muốn minh châu, càng phải Chu Tâm. Chu Giang Nam đạo 12 môn phiệt đứng đầu, Kim Lăng Vương tạ hai đại môn phiệt chi tâm. Giang Hành Chu khỏe miệng khẽ nhếch, bút tẩu long xà, tài hoa thanh mang phun ra nuốt vào, Ô Y Hạng Chu tức cầu biên giá thảo hoa, Ô Y Hạng khẩu trời chiều nghiêng. Một hơi, thủ câu vừa dứt, vết mực chưa khô. Vậy xem đám người đã là xôn xao kinh ngạc. Câu thơ đề mục đúng là Ô Y Y Hạ. Giang Nam mọi người đều biết, đây chính là Kim Lăng Vương Tạng, hai đại môn phiệt đời đời chiếm cứ tổ địa. Chẳng lẽ Giang Hành Chu bản này thi từ Ô Y Y Hạ, chuyên môn vì Kim Lăng Vương Tạng mà làm, hiến cho hai đại môn phiệt. Cái này để bọn hắn còn lại môn phiệt thế gia như thế nào cạnh tranh? Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Không đúng. Vương Túc nhìn thấy Ô Y Y Hạ ba chữ, sắc mặt đột biến, trong lòng lập tức gần ẩn có một cố dự cảm không tốt. Giang Hành Chu không chỉ có riêng am hiểu viết đạt phủ, Minh Châu thi từ văn trường, hắn sẽ còn biết trào phúng thi tử. Đề mục này Ô Y Y Hạng đã là chỉ mặt gọi tên, vạn nhất đây là một bài trào phúng thi tử, vậy nhưng đại sự không ổn. Hắn bỗng nhiên vô bàn đứng dậy, chấm đã. Đang chờ muốn ngăn cản Giang Hành Chu đặt bút, nhưng mà thì đã trễ. Giang Hành Chu cổ tay ngọn nguồn long xà cuộn cuộn, thanh mang phun ra nuốt vào, câu thứ hai cuồng thảo như đao bổ đũa trước, bút tích lại xuyên qua giấy ra ngoài, trước đây Vương Tạ đường tiền yến, bay vào dân chúng tầm thường nhà. Vâng. Cả trương giấy tuyên bỗng nhiên bắn ra chói mắt tử quang, một đạo hơn một trượng thô tử khí cổ sáng xông phá nhiều cảnh lâu mái vòm, thẳng sâu tiểu tiêu. Tử khí hơn trăm dặm. Trong cột ánh sáng, Ô Y Y Hạng cửa son gác cao hư ảnh hiện hiện. Chỉ kiến từng cái do tử sắc khí vận ngưng tụ thành phi yến, liên tiếp không ngừng mà từ Vương Tạ phủ để giường cột chạm chỗ gian tổ yến, vỗ cánh mà ra. Phúc, phúc, phúc. Khí vận phi yến xuyên thấu hư ảnh, hóa thành đầy trời tử tinh vẩy hướng nhân gian. Mỗi một đạo lưu quang đều tinh chuẩn hướng về, Giang Nam đạo dân chúng tầm thường mau mái hiên nhà thảo bỏ đi, một lần nữa chúc phi yến chi tổ. một thiên minh châu thủ bản văn bảo hiện thế, cái kia giấy tuyên tại trong tử khí dần dần ngọc hóa, biên giới nổi lên như kim loại lanh quang. Học chính Đỗ Cảnh Sâm kinh ngạc. Thích sứ Vi Quan Lan trong tay chén trà răng rắc chính mình. Chỗ xa xa, truyền đến Kim Lăng Văn Miếu đông 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 đông, tiếng chuông vang. Thơ thành, Minh Châu. Cả tòa nhiều cảnh lâu phảng phất bị thiên sét đánh trúng, mấy trăm vị lớn nhỏ môn phiệt thế gia gia chủ, trong ngáy mắt, tĩnh mịch. Phương Tài còn tranh nhau đấu giá, khàn cả giọng môn phiệt gia chủ, thân hào nhóm, giờ phút này như bị bóp lấy cổ họng, từng cái sắc mặt thanh bạch địa ngã ngồi mời lại. Có người gắt gao nắm lấy góc bàn, đốt ngón tay trắng bệnh, có người cúi đầu nhìn chằm chằm chén trà, phảng phất cái kia đục ngầu cháo bột bên trong cất giấu chất bảo. Càng có người nhìn trộm đi liếc Vương Tạ hai nhà ghế, thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Ai dám mua? Bản này ôi thì hạng từng từ đâm thẳng vào tim gan, câu câu khoét xương. Như giờ phút này ra giá, chẳng lẽ không phải trước mặt mọi người đánh Vương Tạ thế ra mặt? Hàn Lâm học sĩ Vương Túc rội ra tay dừng tại giữa không trung, chỉ vào trên bàn ôi thì hạng văn chương, chỉ tiêm không ngừng run rẩy. Này thiên vừa ra, văn chương lập tức ghi vào Kim Lăng văn miếu. Muốn xóa đi, đã tuyệt đối không thể. Vương Túc khí nói không ra lời, hoa địa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn rõ ràng cảm giác được. Kim Lăng Vương thị từ đường cung phụng tộc vận ngọc bích bên trên, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, xuất hiện càng nhiều vết rạn. Hàn Lâm học sĩ Tạ Ngọc Hành ngạc nhiên, sắc mặt xoát nhất phiến trắng bệnh, thân thể có chút lay động một lần nữa lưỡng ngực. Cùng là Giang Nam bốn đại tài tử Tạ Tê Hạc, kinh hãi muốn tuyệt nhìn Giang Hành Chu dưới ngoài bút, trên bàn chén trà ba địa vỡ vụn, nóng hổi nước trà tung tóe đầy người còn không tự biết. Giang Hành Chu, hắn làm sao dám? Thế này sao lại là thơ? Rõ ràng là một thanh chém về phía thành Kim Lăng ngàn năm môn phiệt lợi kiếm, ngày xưa lừng lẫy vương Tạ Đường Yến. Cuối cùng rồi sẽ lưu lạc dân chúng tầm thường nhà. Ngắn ngủi 28 chữ, viết tận Vương Tạ cái này hai đại ngàn năm môn phiệt thế gia, từ hương thịnh đi hướng suy sụp. Giang Hành Chu viết xong, cũng không nhìn Vương Tạ hai nhà không gì sánh được nan xem sắc mặt, để bút xuống dương mắt, phương xa đại giang thủy triều bố bờ thanh âm ẩn ẩn truyền đến, đúng như giờ phút này trong lâu gợn sóng kinh đảo hải lãng. Chuẩn xác mà nói, đây cũng không phải là thuần túy trào phúng thi tử, mà là đoạt khí bật thơ. Trào phúng thơ, đúng nghĩa xấu. Đoạt khí bật thơ, cũng không phải là đơn thuần trào phúng, chỉ là đem Vương Tạ hai đại môn phiệt tấm màn che cấp để lộ. Trước đây Vương Tạ đường tiền yến bay vào dân chúng tầm thường nhà, nhường thế nhân đều biết đã từng lục triều vọng tộc, quyền khuynh triều chính, tài văn chương phong lưu, trói lọi tại sử sách, không gì sánh được hiển hách Kim Lăng Vương Tạ hai nhà, đã sớm xưa đâu bằng nay chỉ còn lại có nhất cái sắc không. Chết để lột Vương Tạ hai đại môn phiệt, còn thừa không nhiều khí vận. Đa cảnh lâu nội, từ nhất bàn đích trầm mặc, không ai dám lên tiếng. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không khí phảng phất ngưng kết, liên gió sông đều nín thở. Đây là đoạt vật thơ. Có người từ trong hàm răng gạt ra ba chữ này, thanh âm lại run không còn hình dáng. Ngồi đầy quyền quý sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt tại Giang Hành Chu cùng Vi Quan Lan, Đỗ Cảnh Sâm hai vị đại nhân ở giữa vừa đi vừa về giao động. Giang Hành Chu viết thiên văn chương này, đúng tại Đỗ Cảnh Sâm đại nhân chỉ ý hạ viết, để dùng cho triều đình đại quân quên lương động. Nếu không có Đỗ Cảnh Sâm cùng học chính thụ ý, hắn chỉ là tú tài, sao dám lấy một thiên đoạt vận văn chương, trả vương tại hai đại môn phiệt khí vận. Thích sứ Vi Quan Lan cùng học chính Đỗ Cảnh Sâm liếc nhau, trong mắt đều là rung động. Bọn hắn xác thực ám chỉ thụ ý, Giang Hành Chu viết một thiên trào phúng văn chương, ép một chút Giang Nam môn phiệt phách lối khí diễm, buộc bọn họ ngoan ngoãn giao ra thuế ruộng. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Giang Hành Chu một thiên ôi y hạng lại một kiếm chặt đứt Vương Tạ hai nhà khí vận căn cơ. Đỗ Cảnh Sâm chỉ tiêm khẽ run, quan bảo hạ lòng bàn tay đã thấm ra mồ hôi lạnh. Hắn nhìn với Phi Ạ Vi Quan Lan, đối phương đồng dạng mặt sắc mặt nghiêm trọng. Hiệu quả, không khỏi quá tốt rồi. Tốt đến làm bọn hắn cũng nhìn thấy mà giật mình. Chỉ là, chen ép Giang Nam đạo môn phiệt đã là hai người bọn họ chung nhận thức. Bây giờ, Giang Nam đạo phủ khố ngày càng trống rỗng, thuế phú giảm mạnh hơn phân nửa. Như lại bỏ mặc môn phiệt thôn tính điền sản ruộng đất, độc quyền tương lộ, trăm năm về sau, chỉ sợ Giang Nam lại không bách tính đất cắm rủi. Triều đình cũng đừng hòng từ bọn này giống như thao thiết Giang Nam đạo môn phiệt thế gia trong tay, thu đến nhiều ít lương đồng thuế ngân. Đỗ Cảnh Sâm dư quang đảo qua ngồi đầy mặt như màu đất môn phiệt, thế gia thân hảo, lại liếc nhìn Vương Tạ hai nhà tái nhợt mặt. Giang Hành Chu một kiếm này, quá ác. Hung ác đến liên bọn hắn hai vị này phía sau màn đẩy tay giờ phút này đều không thể không giữ yên lặng. Vi Quan Lang chậm rãi nâng chén trà lên, mượn ống tay áo che lấp, hướng Đỗ Cảnh Sâm chuyển tới một ánh mắt, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hai người bọn họ chờ một chút, nhìn xem Kim Lăng 12 ra môn phiệt, Giang Nam đạo mấy trăm vị môn phiệt đến tuột cùng đúng xúc động vẫn nộ mà lên, cùng công kích Giang Hành Chu. Vẫn là bị chèn ép thân phục, yên lặng tiếp nhận phần này quất đủ. Lâu bên ngoài mộ cổ nặng nề, đúng như giờ phút này ám lưu hung dũng triều đình đánh cờ. Vương thị môn phiệt gia chủ, Hàn Lâm học sĩ Vương Túc đống nhiên quay đầu, gắt gao tiếp cận đài cao. Đã thấy học chính Đỗ Cảnh Sâm đại nhân chính chậm rãi nhất trà, giống như đang thưởng thức bài thơ này thiên. Ngâm thừa nhận, chính là dung túng. Giang Hành Chu đứng chắc tay, áo bào không gió mà bay. Hắn ngước mắt nhìn về phía Ô Y thị hạ phương hướng. Khỏe miệng ngậm lấy một tia như có như không cười. Chư vị đại nhân, thanh âm hắn trong sáng, chữ chữ như lao, ai muốn đấu giá, mua xuống này Thiên Minh Châu thủ bản văn bảo. Cái này hỏi một chút, hỏi đúng văn giá, càng là đứng đội. Giang Hành Chu, ngươi, Tạ Tê Hạc cùng Vương Mặc Thanh hai nhà này Vương Tạ con cháu, tức giận bỗng nhiên đứng dậy, bên hông ngọc bội đình đường rung động. Nhưng khi bọn hắn chạm đến học chính đại nhân Đỗ Cảnh Sâm, cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt lúc, lại ngạnh sinh sinh cương ngay tại chỗ. Vừa nghĩ tới, sắp đến thi hương, bọn hắn chán nản ngồi xuống, không còn dám lên tiếng. Nếu là cản trở trận này văn bảo đấu giá, cản trở trận này 10 vạn đại quân lương đồng quyên tiền, thì lúc này, học đài Đỗ Cảnh Sâm đại nhân tất nhiên cấp hai người bọn họ phán chuất rơi. Thậm chí tại bài thi bên trên, lưu câu tiếp theo tổn hại đại cục các bình, khoa cử hoạn lộ hủy hết. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, cuối cùng một sợi ánh chiều tà lướt qua ô y thì hạng bút tích, cái kia bay vào dân chúng tầm thường nhà bảy chữ, lại ẩn ẩn nổi lên huyết sắc. Chúng môn phiệt các gia chủ không hẹn mà cùng nhìn về phía đại cao, thích sứ vi quan Lan đại nhân, học chính đỗ cảnh Sâm đại nhân, cao cao đang ngồi. Giang Nam đạo nhất có quyền hành hai vị đại nhân, ra sức bảo vệ Giang Hành Chu, không người dám động đến hắn mảy may. Mà Giang Hành Chu sở tác ô y thì hạng thơ, đem Giang Nam đạo Kim Lăng 12 gia môn phiệt đứng đầu vương tại hai nhà, dồn đến góc tường. Bọn hắn tiến thối đều là tử cục. Giang Hành Chu đứng chắc tay, tay áo tại gió lùa chung có chút phồng lên. Ánh mắt của hắn đảo qua cả sảnh đường đỏ tím, đột nhiên khẽ cười một tiếng, "Chư vị, không người đấu giá. Thôi, nếu thật sự là như thế, ta chỉ có thể." Một tiếng này, như lưới dao vạch phá gấm vóc. "Hừ." Kim Lăng Vương thị môn phiệt gia chủ, Hàn Lâm học sĩ Vương Túc giận quá thành cười, một quyền nện trên bàn trà, đàn một mặt bàn lập tức vỡ ra giống mạng nện đường vân. Hắn hung ác nham hiểm ánh mắt đảo qua toàn trường, ngược lại muốn xem ai dám tiếp cái này khoai lang bằng tay. Giang Hành Chu, Giang Châu Hàn Môn, một thân một mình không có vương hữu, lại có Giang Nam đạo hai vị đại nhân ra sức bảo vệ, lại là Giang Nam bốn đại tài tử đứng đầu, vì cướp đoạt năm nay Giang Nam đạo thi hương cử nhân giải nguyên, mà vô sỉ định nọt hai vị đại nhân. Đợi thi hương chi hậu, Giang Hành Chu chiếm Giang Nam đạo cử nhân giải nguyên, càng là có thể phủi mông một cái rời đi Giang Nam đạo, tiến về kinh thành. Vương tạ hai nhà tạm thời động đến hắn cũng được, nhưng cái khác môn phiệt gia nghiệp đều là tại Giang Nam đạo, ai dám gây vương tạ? Trong phòng tĩnh mịch như mộ phần. Ngày đó Minh Châu cấp thủ bản văn bảo, nhẹ nhàng trôi nổi tại nhất phiến trong tử khí, tản ra mê người quan mang, nếu có được chi, liền có thể chia lại vương tạ hai nhà còn sót lại trăm năm khí vận. Nhưng ngồi đầy môn phiệt quyền quý, không người dám động. Đây không phải văn bảo, đúng đùa đòi mạng. Ai như đưa tay, chính là cùng Kim Lăng hai đại môn phiệt kết xuống không chết không thôi huyết ỉu. Vương Túc cười lạnh một tiếng, chỉ tiêm tại vỡ ra trên mặt bàn nhẹ nhàng đánh, mỗi một âm thanh đều giống như đòi mạng tiếng trống canh. Tạ gia ghế truyền đến răng rắc một tiếng vang dọn, Tạ thị gia chủ Tạ Ngọc Hành, bóp nát trong tay chén ngọc. Đây sảnh trầm mặc, chính là tốt nhất trả lời. Thấu chương xong, chương 136, Lục Triều Hà Sự, trích thành môn hộ tư kế. 1, chương 136, Lục Triều Hà Sự, trích thành môn hộ tư kế. 1, đa cảnh trên lầu, bầu không khí ngưng trệ như sắt. Thích sứ Vi Quan Lan đốt ngón tay khẽ chọc bàn trà, cao mày thật chặt. Ngồi lấy môn thiệt, lại không một người dám ra đấu giá. Ngày đó tử khí lượn lờ Minh Châu Ô Y thì hạng văn bảo treo giữa không trung, phảng phất một mặt kính chiếu yêu, đem Giang Nam thế gia đại tộc tâm tư chiếu lên không chỗ che thân. Giang Nam đạo môn phiệt thật sự là bền chắc như thép. Kim Lăng 12 nhà đứng đầu, Vương Tạ hai nhà không gật đầu, Giang Nam đạo mấy trăm lớn nhỏ môn phiệt, thế gia liên khẩu thở mạnh cũng không dám. Vi Quan Lan cùng Đỗ Cảnh Sâm trao đổi nhất cái ngưng trọng ánh mắt. Bọn hắn muốn mượn Giang Hành Chu chi trào phúng văn trường, gõ Giang Nam môn phiệt, bước nó ngoan ngoãn quên ngân. Nhưng hôm nay Ô Y thì hạng bực này mình châu cấp văn bảo như thế, lại đều ép không được Vương Tạ hai nhà khí diễm. Đỗ Cảnh Sâm chỉ tiêm khẽ run, rõ ràng trông thấy Vương thị gia chủ Vương Túc khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh, Tạ gia đám người sắc mặt như thường. Đây là im ắng thị uy, quên ngân một chuyện, chỉ sợ trở nên 10 phần khó giải quyết. Vi Quan Lan bỗng nhiên trùng điệp buông xuống chén trà, tiếng va chạm giòn giã ở đại sảnh quanh quẩn, lại giống như một cái sấm rền nện tại trong lòng mọi người. Mềm uy áp không được, vậy liền tới cứng cưỡng ép phái quên. Nhưng kể từ đó, Giang Nam đạo môn phiệt tất nhiên trong lòng khâm phục, ngoài sáng quên ngân, vụ trộm lại muốn tại thủy vận, thuế phú, lao dịch thượng khắp nơi cản trở. Đến lúc đó, cái này cường trinh quên ngân, sợ là phải dùng Giang Nam đạo sau này 10 năm chính lệnh không thông đến hoàn lại. Hàn Lâm học sĩ Vương Túc trong mắt Hàn mang đột nhiên điểm, hắn chậm rãi đứng dậy, trong mắt cừu hận hỏa diễm nhìn chằm chằm Giang Hành Chu. Áo bào tím đai lưng ngọc không gió mà bay, từng chữ nói ra lạnh nhạt nói: Giang Sinh, ta Kim Lăng Vương Tạ, nhưng từng mạo phạm đắc tội ngươi. Vì sao làm này tiên ô y thì hạng trào phúng thơ, đủ tiểu chế nhạo ta Kim Lăng Vương Tạ. Thanh âm không nặng, lại giống như sắt thép va chạm, chấn động đến đa cảnh lâu lương trụ tuôn rơi giáng trần. Giang Hành Chu đứng chắc tay, thanh sam xoay tròn như mây, cười cười: Vương đại nhân lời ấy sai rồi, đây là thuyết phục thơ. Tưởng tượng năm đó, Lương Tấn Nam triều lúc, vĩnh gia sĩ tộc năm rời, Kim Lăng Vương đạo, Tạ An chấp trưởng một khi quân chính đại quyền đánh bại địch quốc đột kích đại quân, càng có Vương Hy Trì. Tạ đã bẩn, cái thế tài văn trường phong lưu phong quáng. Khi đó, thiên hạ sĩ tộc lấy Vương Tạ cầm đầu, không gì sánh được sùng kính. Hắn đột nhiên nhấc tay háo một chỉ, trong hư không tử khí cuồn cuộn, lại ngưng ra lưỡng tấn lúc Vương đạo chấp chủ đầu ngón tay điểm giang sơn huyễn tượng, Tạ gắn ở phì bờ nước đàm thiếu phá địch anh tư. Càng có Vương Hy Chi bảy mực, Tạ đã bẩn tài tình lời còn chưa dứt, huyễn tượng đổi biến. Bây giờ Vương Tạ con cháu, hoặc say nằm kim cốc vườn, hoặc tranh đoạt ruộng tốt mênh mang. Cái kia từng tại Giang Nam, kinh thiên giá hải gia huy, lại thành đo đạc khế đất còn dấu. Đáng tiếc, năm đó Vương Tạ phong lưu. Hôm nay ruộng đất và nhà cửa lang thang. Bây giờ, Vương Tạ hai nhà ngoại trừ tại Giang Nam đạo làm điền gia ông chiếm hết điền sản ruộng đất, an bách tính mỡ, còn có cái gì chí lớn hướng? Văn Sinh không khỏi sinh lòng cảm khái, thật là khiến người khóc nức nở. Giang Hành Chu đột nhiên tiến lên trước một bước, mãnh liệt xoay người, tay áo tung bay như chiến kỳ, dưới chân gạch xanh cách đất nước mở mạng nền văn. Trong tử khí phi yến huyễn tượng ầm vang nổ nát vụn, hóa thành đầy trời quang vũ vẩy hướng bách tính nhà tranh. Cho nên có, trước đây Vương Tạ đường tiên yến, bay vào dân chúng tầm thường nhà. Chi thơ. Vãn Sinh làm này thiên thuyết phục thơ khích lệ Kim Lăng Vương Tạ lượng ra con cháu, không quên tiên tổ phong lưu, vì nước tổ xã tắc mà phấn đấu quên mình. Lại không biết, Vương Túc đại nhân đối Vãn Sinh này thiên thuyết phục thơ là như thế nào đánh giá. Ngồi đầy mấy trăm vị môn thiệt gia chủ, thần sắc hoảng sợ. Thuyết phục thơ? Giang Hành Chu thật sự là miệng lưỡi dẻo quẹo, vậy mà có thể như vậy, thâu thiên hóa nhật. Một thiên trào phúng thơ đem Vương Tạ hai đại môn phiệt tấm màn che đều cấp để lộ, còn sửng sốt bị hắn nói thành thuyết phục thơ. Hắn chỉ vào Vương Tạ môn phiệt cái mũi trào phúng, còn muốn cho Vương Tạ cảm tạ hắn bản này thuyết phục thơ. Vương Túc bị tức toàn thân phát run, trong tay áo hai tay đã bóp khớp xương trắng bệnh, đã thấy cái kia huyền không ô y thì hạng văn bảo đột nhiên tử diễm tăng gọn, hư ảnh bên trong càng đem Vương gia tộc huy đốt ra từng sợi khói xanh. Đánh giá, giờ phút này Vương Túc bị trận á khẩu không trả lời được, trong cổ ngai ngái cuộn cuộn, đối cái này thuyết phục thơ hắn còn có thể làm sao đánh giá? Làm sao đánh giá? Đều là đánh bọn hắn Vương Tạ hai đại môn phiệt mặt mũi. Tạ Tê Hạc Huynh, Vương Mặc Thanh Huynh, nhị vị cùng ta đều là Giang Nam bốn đại tài tử, các ngươi coi là này thiên thuyết phục thơ như thế nào? Giang Hành Chu tay háo chấn động, tử khí văn bảo đỗng nhiên phân quang hóa ảnh, tại Vương Tạ hai nhà tịch trước ngưng ra hai bức tranh quyển, trái bức đúng tể tướng Tạ An cầm cờ đen quyết thắng phí nước, phải bức đúng Vương Đạo khua đôi đóng đô kiến khang. Tạ Tê Hạc trong tay chén trà kết đất nước mở một đạo tế văn. Vương Mặc Thanh bên hông ngọc bội không gió từ rung động, tại gạch xanh thượng bỏ ra lay động bóng ma. Ngồi đầy ánh mắt như lao, dốc thịt đến hai vị tú tài con cháu ra mặt nóng lên, mặt đỏ tới mang hai, không dám lên tiếng. Bọn hắn dám nói cái gì? Nói Giang Hành Chu nhục mạ Vương Tạ cạnh cửa. Nhưng câu thơ, Kim Lăng Vương Tạ suy sụp, chẳng lẽ không phải đúc bằng sắt sự thật? Nói Vương Tạ vẫn như cũ như trước kia tầm thường hiển hách. Kim Lăng 12 nhà Vương Tạ hai đại môn phiệt, bây giờ tuy là Giang Nam đạo nhất thành 10 phủ có thể đếm được trên đầu ngón tay môn phiệt vọng tộc, kéo dài không dứt. Nhưng ở bây giờ Đại Chu Thánh Triều trên triều đình, ba tỉnh lục bộ chủ quan chức vị quan trọng, sớm không Vương Tạ con cháu thân ảnh. Những cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo ti lang chức quan, tại Vương Tạ các vị tổ tiên chấp trưởng cả nước quân chính đại quyền trước mặt, bất quá đom đóm chi tại hạ nguyện. Chỉ quay chính bọn hắn bất tranh khí, chỉ là bằng vào tổ tiên ban cho, Giang Nam đạo Vương Tạ môn phiệt danh vọng bất tại. Tạ Tê Hạc đông nhiên đứng lên, muốn tranh luận một hai câu, lại ngạnh sinh sinh ngồi xuống lại. Hắn nhìn thấy, Giang Hành Chu lấy thủ bản văn bảo, huyễn hóa ra thế nói tân ngữ bên trong Tạ công cùng người cờ vây liền cố, trong lòng tỏa ra xấu hổ. Tạ Tê Hạc không gì sánh được tự trách, chỉ tiêm thật sâu bóp tiến vào lòng bàn tay, một giọt đỏ thấm rơi xuống tại gạch xanh bên trên, tràn ra chói mắt hoa. Vương Mặc Thanh hầu kết nhấp đô, lại ngay cả nửa câu cãi lại đều chen bất xuất, ngày đó ô y thì hạng chữ chữ như đao, đem hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo thế gia tôn nghiêm, mổ đến máu me đầm địa. Khóc không ra nước mắt. Tài văn chương không bằng người, khí phách không bằng người, liên tổ tông ban cho khí vận đều thủ không được. Bọn hắn cũng nghĩ làm một bài trào phúng thơ, phản kích trở về, thế nhưng là trong đầu trống chân không biết nên làm hạ tử. Bị Giang Hành Chu trước mặt mọi người nhấn ngồi trên mặt đất ma sát, còn không cách nào phản kháng. Ngồi đầy yên tĩnh, chỉ có ô y thì hạng tử khí văn bảo, trong hư không tranh minh, như yến gáy, như kiếm âm. Giang Hành Chu đứng chắc tay, tay áo tung bay gian, phản phất nhìn thấy năm đó Vương Tạ con cháu tại ô y thì hạng miệng nói về luận đạo tình cảnh. Mà trước mắt hai vị này, Tạ Tê Hạc, Vương Mặc Thanh, bọn hắn liên tư cách tức giận đều không có. Tạ Tê Hạc đột nhiên cười thảm một tiếng, trong tay áo thơ bản thảo tuôn rơi mà rơi. Đó là hắn khổ ngâm nửa tháng xuất huyện tân tác, giờ khắc này ở ô y thì hạng tử khí chiếu rọi, lại như hải đồng vẽ xấu bàn buồn cười. Vương Mặc Thanh thần sắc tái nhợt, đúng như Vương Tạ hai nhà lung lay sắp đổ cạnh cửa. Giờ phút này, trong lâu thủ bản văn bảo tử khí chưa tán, ngồi đầy câm như hến. Kim Lăng 12 nhà còn lại Lục thị, Cố thị chờ một chút, Lục thị trong tay ra chủ chén trà treo giữa không trung, nước trà sớm đã mắt đấu, Cố thị con cháu nắm chặt quạt xếp, đốt ngón tay trắng bệnh, cũng không dám triển khai cái kia vẽ lấy chính mình xuất huyện thi từ văn chương mặt quạt, ai dám lên tiếng? Lên tiếng ủng hộ Vương Tạ hai đại môn thiệt. Giang Hành Chu văn chương, thật sự là quá mạnh. Nhất thơ đã ra, như lợi kiếm treo đỉnh. Động một tí đạt phủ, Minh Châu chi tác. Sông Tiêu tài hoa tại đa cảnh lâu lương trụ gian doanh mình, chấn đến bọn hắn các gia tổ truyền văn bảo đều tại trong hộp run rẩy. Chương 136, Lục Triều Hà Sự, Trích Thành môn hộ tư kế. 2, chương 136, Lục Triều Hà Sự, Trích Thành môn hộ tư kế. 2, câu thơ bên trong ý trào phúng vị, hỏa lực thật tốt. Giang Nam đạo 10 phủ văn nhân, căn bản ngăn cản không nổi. Cùng là Giang Nam bốn đại tài tử Tạ Tê Hạc, thần sắc chán nản ngã ngồi thân ảnh, đúng như một mặt kính chiếu yêu, chiếu ra tất cả Giang Nam đạo môn phiệt con em thế gia chuẩn dạng, lục gia thi hội tác phẩm xuất sắc. Giờ phút này nghĩ đến bất quá đắp lên từ ngự trao chuốt, Cố thị vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên trường, tại Giang Hành Chu bực này lôi đỉnh bút lực trước, tựa như trò đùa. Bọn hắn cũng sợ nhảy ra về sau, dẫn lửa thiêu thân, đem Giang Hành Chu văn chương hỏa lực hấp dẫn đến trên người mình. Hơi không cẩn thận, tiếp theo Thiên Minh Châu cấp trào phúng thơ, liền đến phiên bọn hắn. Tạ Ngọc Hành mặt xám như tro, Vương Túc chán nổi gân xanh lên, nhưng là hai vị môn thiệt gia chủ lại vẫn gắt gao cắn răng, không nói một lời. Kim Lăng Vương Tạ hai nhà, tha rằng trầm mặc chịu đựng bản này ô ý hạng vô cùng nhục nhã, ý nguyên lượng chống lấy, không nguyện ý tỏ thái độ khuất phục. Đạo lý rất đơn giản. Hôm nay, nếu là Giang Hành Chu một giới tú tài, Nhất Thiên Văn Chương liền đem bọn hắn xương bánh trẻ cấp đánh gãy, vì trên mặt đất túi đầu khuất phục, ngoan ngoãn dâng ra trọng kim mua sắm này thiên thủ bản văn bảo. Ngày mai, đợi đến thích sứ Vi Quan Lan tự mình xuất thủ, bọn hắn chẳng phải là không có lực phản kháng chút nào. Cho lấy cho đoạn. Ngoan ngoãn dâng ra gia tộc đến 100 vạn mẫu điển sản ruộng đất, thương hộ. Bọn hắn bọn này Giang Nam đạo mấy trăm tòa môn thiệt, thế ra, còn dám tự xưng môn thiệt, xưng bá Giang Nam đạo. Giang Nam thư xã tổng biên, Hàn Lâm học sĩ Chu Lô Thực, vuốt râu ngồi ngay ngắn, tinh tế thưởng thức bản này ô ý địa hạ. Khách quan đánh giá, Giang Hành Chu tại bản này ô ý địa hạng trung cũng không có mắng chửi người, cũng chưa nói tới trào phúng, mà là thương hại. Bài thơ này câu bên trong chạy xuôi một loại gần như thương xót thở dài Vương Tạ hai tộc huy hoàng sớm đã theo ô ý địa hạng miệng trời chiều cùng nhau chìm. Nhưng chính là phần này thương hại, so với bất luận cái gì nhục mạ đều sắc bén hơn. Vương Tạ tộc nhân mà tôi, chỉ cảm thấy trong cổ như chắn hàn băng. Bọn hắn từng là Kim Lăng chúa tể, bây giờ lại thành trong thơ một vòng phai màu trời chiều tiến ảnh, cung cấp hậu thế thổ thức. Này thơ Oi Y Hạ một khi truyền khắp thiên hạ, thế nhân đều biết, Đại Chu thánh triều người khắp thiên hạ đều biết, Kim Lăng Oi Y Hạ còn tại, nhưng Giang Nam Kim Lăng hai đại vọng tộc đã như tà dương tan hết, lại không ánh chiều tà. Đa cảnh trong lâu, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trong phòng lần nữa lâm vào bền bỉ trầm mặc. Giang Hành Chu đứng chắc tay, ánh mắt đảo qua trầm mặc không nói Vương Tạ đám người tái nhợt sắc mặt, khóe miệng khẽ nhếch, trong lòng cười lạnh. Từ khí cuồn cuộn, Oi Y Hạ văn bảo treo giữa không trung, tiến ảnh xoay quanh, chữ chữ như lao. Này thơ ở đây, khí vận phi yến cũng ở đây. Như Vương Tạ hai nhà nguyện gia trọng kim, mua về này thuyết phục thơ văn bảo, cung phụng tổ tử, có thể vãn hồi mấy phần khí vận. Quyên ngân 350 vạn lượng, trợ thứ sử đại nhân trinh phạt Thái Hồ yêu đình, cũng coi là Giang Nam bách tính tận một phần lực. Đáng tiếc, xem ra bây giờ Vương Tạ con cháu, liên điểm ấy khí tiết đều không có rồi. Kim Lăng Vương Tạ tổ tông Vương Đạo, Tạ An khí khái, bọn hắn không tiết nổi. Chính mình hảo ngôn quyên bảo, cái này Kim Lăng Vương Tạ hai đại môn thiện, nhưng vẫn là gắng gượng lấy, không chịu xuất tiền. Giang Hành Chu đáy mắt hàn mang lóe lên. Trong lòng của hắn, đương nhiên cũng minh bạch những này Kim Lăng môn phiệt tại gượng chống cái gì. Hôm nay như bị hắn một giới tu tài, Nhất Thiên Văn Chương làm cho cúi đầu, ngày mai thích sứ vi quan lan bung đao lúc, bọn hắn liên có kẻ mặc cả tư cách đều không có. Rất tốt. Giang Hành Chu cười lạnh. Bản này Oi thì hạng mắng đã rất nhẹ, cấp Kim Lăng Vương Tạ lưu tốt mặt mũi. Đã bọn hắn con bị chết mạnh miệng, trọi cứng đến cùng, cũng không nguyện ý móc trọng kim đến cạnh tranh thủ bản văn bảo. Cho thể diện mà không cần. Vậy cũng đừng trách hắn lại xé rách bọn hắn một tầng tấm màn che, đến một thiên mạnh hơn ác hơn. Nhìn các ngươi còn có thể gắng gượng tới khi nào? Giang Hành Chu quay người, chiều học chính đại nhân có chút chắc tay, thanh âm trong sáng. Đã chư vị đối Oi thì hạng không hài lòng lắm, vậy liền đổi một tiên. Học chính đại nhân nghĩ như thế nào? Lời còn chưa dứt, ngồi đầy xôn xao. Tạ Tuyết Hạc, Vương Mặc Thanh chờ chúng vương tạ đám tử đệ, đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt rốt cục hiện hiện vẻ hoảng sợ. Hắn lại còn phải lại biết, cái này Oi thì hạng đã là phong mang tất lộ, như lại đến một tiên. Vương Tạ hai nhà còn có thể còn mấy phần mặt mũi. Xem ra vị này Giang Nam học chính vuốt râu cười khẽ, lấy mắt lại hàn mang chợt hiện, chư công đối cái này thủ Oi thì hạng tựa hồ không lắm tận hứng. Hắn quay đầu nhìn về phía Giang Hành Chu, trong tay áo quan ấn ẩn ẩn nổi lên thanh quang. Giang Lang đã có sinh hoa bút pháp thần kỳ, vậy liền lại phú phần mới thủ bản văn bảo, cũng nên viết đến ngồi đầy đỏ tím, tận không lưng mới thôi. Nhưng thích sứ Vi Quan Lan im lặng gật đầu, cụp mắt uống trà, trong tràn phản chiếu lấy ảm đạm không rõ thần sắc. Hôm nay chi yến chính là Giang Nam đạo hạng nhất quân chính sách quan trọng, cho dù uy bức lợi dụ, cũng phải bức bách Giang Nam đạo mấy trăm môn phiệt thế gia phun ra 10 vạn đại quân nửa năm xuất chinh lương đồng, việc này không thành, tuyệt không tán yến. Điểm ấy áp lực không đủ, vậy liền lại thêm ép, không áp đảo Giang Nam môn phiệt, hắn cái này Giang Nam đạo thích sứ hoạn lộ cũng chấm dứt. Giang Hành Chu ánh mắt lướt qua trong bữa tiệc, kiến thích sứ Vi Quan Lan thần sắc trầm ngưng, học chính Đỗ Cảnh Sâm chỉ tiêm khẽ cho bàn, đều là đã cho phép. Thần công lưng. Vậy thì không phải là muốn bọn hắn quỷ, mà là đánh gây Giang Nam môn phiệt cuộc sống. Giang Hành Chu không chần chờ nữa, chấp bút trắng mực, bút lông sói uống no mực đậm, trên bàn trà chậm rãi trải rộng ra một quyển trắng thuần giấy tuyên trường quyển, soạn. Ngồi đầy xôn xao. Đúng là phải làm trường thiên. Kim Lăng 12 nhà gia chủ nhóm trong lòng đập mạnh, ánh mắt như kinh điệu bản lẫn nhau giao cước. Có người hầu kết nhấp đô, lẫn nhau ra hiệu, không bằng. Hào tài tiêu thai. Bọn hắn khẽ cắn môi, ra cái mấy ngàn lượng, nhiều nhất một vạn lượng bạc cạnh tranh Oi Y Hạng đem cái này quên tiền sự tình cấp lăn lộn quá khứ. Vương Túc lại bỗng nhiên cười lạnh, ánh mắt như đao, quét ngang đám người, "Ủy, hôm nay như bị một giới tú tài đánh gậy Giang Nam môn phiệt đầu gối, về sau, bọn hắn liền vĩnh viễn đừng nghĩ lại đứng lên. Vô luận như thế nào, tối nay Xuân Giang Yến nhất định phải cứng rắn chịu được được." Tạ Ngọc Hành trầm mặc, tựa hồ còn tại châm chức trong đó lợi và hại. Đám người hô hấp trì trệ, cuối cùng là im ắng cúi đầu. Mà Giang Hành chú bút đã rơi xuống, niệm nô kiểu trèo lên đa cảnh lâu lầu cao mộng rằng: Tháng ý này, kim cổ mấy người từng biết. Quỷ thiết thần thi, hồn nhân tác, thiên hạ nam cương bạc giới. Nhất thủy hoành trần, liên cương tam diện, tố xuất tranh hùng thế. Giang Hành Chu bút tẩu long xà, bút tích như lao. Ngồi lầy văn sĩ đều là nín hơi ngưng thần. Những này cử nhân, tiến sĩ xuất thân Giang Nam tài tuấn, tinh thông thi từ văn trường, như thế nào nhìn không ra thâm ý trong đó. Xem xét Giang Hành Chu bản này tử. Đề mục đa cảnh lâu ba chữ đập vào mắt, trong lòng mọi người chính là siết chặt, lại là Giang Nam, Kim Lăng chuyện xưa. Lại là Nam triều di hận. Trèo lên đa cảnh lâu nhìn ra xa, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, bắc phạt khát vọng, không người lý giải. Trường Giang nhất nước đang nằm, liên cương vị ba mặt sơn hà hiểm yếu, bản nhưng tranh hùng trung nguyên ỉ vào, lại bị coi như an phận ở một góc, cắt cứ Giang Nam lấy cớ. Trong câu chữ, rõ ràng là ám chỉ. Năm đó vương đạo, Tạ An. Cũng may, cái này ba câu viết xuống đến, cũng là coi như biệt chuyện. Tuy có ám chỉ, nhưng không có chỉ mặt gọi tên mắng chửi. Chúng môn thiệt gia chủ sắc mặt thoáng hòa hoãn. Chỉ có Vương Túc chỉ tiêm run rẩy, chén trà bên trong ảnh ngực vỡ thành liên y, Tạ Ngọc Hành cụp mắt bất ngữ, chỉ có trong tay áo nhẫn ngọc bị bóp khanh khách rung động. Giang Hành Chu đầu mâu y nguyên nhắm ngay bọn hắn Vương Tạ hai nhà. Giang Hành Chu đầu bút lông dừng lại, đột nhiên nét chữ cứng cáp, đột nhiên lục triều hà sự chỉ tại môn hộ tư kế. Câu này cái này một bút giống như ầm vang một tiếng sét, đánh về phía Giang Nam môn thiệt của sống. Giang Nam môn thiệt không phải phải lớn tộc mặt mũi a? Kim Lăng Vương Tạ không phải vẫn rất thẳng lồng ngực, không chịu khuất phục a? Nhìn các ngươi có thể gắng gượng đến khi nào? T. Kim Lăng mười nhị gia chủ nhìn thấy này câu, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, hít một hơi lanh khí, kinh đến liên tục ngã lùi lại mấy bước. Lục Triều Hà sự, Trích Thành môn hộ tư kế, đây là mắng chửi, Lục Triều diệt quốc đều là bởi vì Giang Nam môn phiệt vì môn hộ tư kế mà lầm nước, đi hướng diệt vong. Từ Ngữ không thể suy nghĩ sâu xa, một khi suy nghĩ sâu xa, Lục Triều như thế, như vậy bây giờ đâu? Giang Nam đạo chính là Chí Đại Chu Thánh Triều, lại có hay không hội bởi vì bọn hắn môn hộ tư mà tính, mà dẫm vào Lục Triều vết xe đổ. Tấu chương xong, chương 137, bởi vì cười vương tạ đám người, cũng học anh hùng nước mắt. Một, chương 137, bởi vì cười vương tạ đám người, cũng học anh hùng nước mắt. Một, thích sứ vi quan lan trong mắt tinh mang tăng gọn, đồng nhiên vua một cái bàn, tốt. Tiếng hét này màu, cơ hội là từ trong phế phủ nổ ra tới. Mắng thông quái, mắng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Giang Hành Chu câu này, Lục Triều Hà sự, Trích Thành môn hộ tư kế, quả thực giống như một cây đao, hung hăng đâm xuyên Giang Nam môn phiệt của sống. Đem hắn cái này thích sứ trong lòng phẫn nộ, cho hết mắng ra. Bọn này Giang Nam môn phiệt trong mắt, từ Lục Triều đến nay, nơi nào có gia quốc thiên hạ, lê dân xa tác? Có, bất quá là môn hộ tư kế mà thôi. Trăm năm ở giữa, từng bước xâm chiếm ruộng dâu, thôn tính tương lộ, đem Giang Nam nhất màu mở chi địa đều bỏ vào trong túi. Đường đường Giang Nam đạo, vốn nên phú giáp thiên hạ, nhưng phủ khố bên trong thuế ruộng, mà ngay cả 10 vạn đại quân nửa năm quân lương đều thu thập không đủ. Vi quan lan ngực chập trùng, trên mặt nổi lên kích động ửng hồng. Nghe tiếng không bằng thấy tận mắt. Hôm nay, hắn rốt cục thấy được Giang Hành Chu, vị này Giang Nam đệ nhất tài tử, dưới ngòi bút phong mang, đến tuột cùng là bực nào sắc bén. Mỗi chữ mỗi câu, như đao như kiếm. Một câu tử, liền nhường ngồi đầy đỏ tím, tất cả đều thất sắc. Hắn không nhịn được gõ nhịp tán thưởng, trong lòng chỉ còn lại bốn chữ, nhìn mà than thở. Giang Hành Chu một tay chấp chén nhỏ, liệt ỉu vào cổ họng, đầu bút lông chưa ngừng. Bút lông sói trong huy sái, thanh mang phun ra nuốt vào, một hơi ở giữa, lại là một câu kinh lôi nổ vàng, bởi vì cười vương tạ đám người, lên cao hoài viễn, cũng học anh hùng nước mắt. Câu này, lại không nửa phần che lấp. Chỉ mặt gọi tên, thẳng khiển trách Kim Lăng Oi hạng vương tạ bao gồm người lịch đại đến nay tiền bối, lên cao lệ rơi, ra vẻ lo cốt chi thái, học cái kia anh hùng nước mắt khóc. An phận ở một góc hèn nhát, cũng xứng anh hùng nước mắt. Chữ chữ như đao, từng câu đâm vào da thịt. Mắng sao mà hung ác. Kim Lăng vương tạ hai nhà gia chủ, Vương Túc, Tạ Ngọc Hành hai người như bị sét đánh, trước mắt đống nhiên tối đen, trong cổ ngai ngái cuộn cuộn, thân hình lảo đảo gian, cơ hồ đứng thẳng không ở. Ngồi đầy tĩnh mịch, bị Giang Hành Chu cái này lăng lệ đầu bút lông, thật sâu chấn nhiếp. Duy nghe mùi mực hòa với mùi rượu, trong sánh đường tùy ý tràn ngập. Mà Vương Tạ hai nhà trăm ngàn năm danh dự, giờ phút này đã bị câu này tử đính tại sỉ nhục trụ lên. Giang Hành Chu đầu bút lông càng lăng lệ, màu mực như máu, chữ chữ thiên quân, bằng lại trường giang, không còn được, hà lạc tanh nồng bắn át. Không trông coi cái này trường giang nơi hiểm yếu, lại ngồi nhìn Trung Nguyên luân hãm. Mạc yêu hai tộc gót sắt tứ ngược, canh nồng tràn ngập, vạn dặm sơn hà nhuộm hết canh nồng huyết sắc. Vừa vặn tiến nhanh, không cần phải quay lại nhìn, tầm lấy chúng lưu thể. Chân chính anh hùng, làm như tổ địch, trung lưu kết tiếp, tuyên thệ trước khi xuất quân bắc phạt. Kiếm chỉ Trung Nguyên, tuyệt không quay đầu lại. Tiểu nhi phá tặc, thế thành thà hỏi cường đúng. Càng làm hiệu tạ huyền, thiếu niên khí phách, dùng ít được nhiều. Phí nước một trận chiến, phá tiền tần phủ kiên trăm vạn hùng binh, thì sợ gì cường tặc? Bút lạc, cả tòa lầu các rung động, văn khí ngút trời. Từ Thành, Minh Châu, ngồi đầy sĩ tử, không không động dung, thần sắc kinh hãi. Kim Lăng Vương Tạ hai đại môn phiệt gia chủ, Vương Túc, Tạ Ngọc Hành mặt xám như cho, lại không nói một lời. Giang Hành Chu chi bút, tán tạ huyền bực này thiếu niên anh hùng, mắng cũng là Vương Tạ hai nhà bẻ lũ xu nịnh hạng người. Mà thích sứ Vi Quan Lan cũng đã nhiệt huyết sôi trào, hào khí mạnh mẽ. Giang Hành Chu ném bút mà đứng, ánh mắt như kiếm, Lục Triều đến nay, ai là anh hùng? Lập xuống bất thế công lao sự nghiệp, ai là cầu hùng? Chỉ thành môn hộ tư kế, chẳng lẽ không phải liếc qua thấy ngay? Giang Hành Chu trước người trên bàn trà, niệm nô kiểu trèo lên đa cảnh lâu giấy tuyên quần trụ, đột nhiên thanh quang tăng vọt, tài hoa như rồng, thẳng sâu cửu tiêu. Trong chốc lát, thiên tượng đổi biến, mây đen cuộn cuộn, che kín trời trăng, cả tòa thành Kim Lăng bao phủ tại nặng nề dưới màn đen. Vâng anh, một vệ chớp tím kinh lôi, xé rách trường không, như thiên phạt bản hung hăng đánh rớt. Chính chính nện ở Oi thì hạng vương tạ hai nhà tổ trạch phía trên. Giang giác, lâu cắt sụp đổ, lương trụ đứt gãy, hừng hực liệt hỏa phóng lên tận trời, khói đặc cút cút. Trời ạ, vương tạ hai nhà gặp xét đánh, đây là thiên nộ a. Bên bờ sông Tần Hoài, bách tính xôn xao, kinh hoàng buốt đầu, xách thùng lấy nước cứu hỏa. Mà giờ khắc này, đa cảnh lâu đài phía trên, gió sông doanh lâu. Giang Hành Chu đứng chắc tay, tay áo tung bay. Nóng nhìn thành Kim Lăng Oi thì hạng, ánh mắt lạnh lẽo như sương. Hắn nóng nhìn Oi thì hạng phương hướng, nhìn xem cái kia cuộn cuộn khói đặc, khóe môi khẽ nhếch, trong mắt phong mang càng tăng lên. Thiên lôi dị tượng, bất quá là vì cái này từ trung phong mang, lại thêm ba phần thiên ý. Vương tại trăm ngàn năm cạnh cửa, hôm nay, thiên không phù hộ, từ đang chém. Vương đại nhân, Tạ đại nhân, hắn bỗng nhiên quay người, chiều Vương Túc, Tạ Ngọc Hành xa xa một chỉ, ý cười nghiêm nghị, đây là tạo nhiều ít nghiệt, lại trêu đến người người oán trách, bị này trời phạt. Liên lão thiên đều nhìn không được, hàng xét đánh Oi thì hạng. Phúc. Vương Túc ngực kịch liệt chập trùng, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngón tay run rẩy chỉ hướng Giang Hành Chu, lại nửa chữ đều nói không nên lời. Đây rõ ràng là ngươi ngày đó niệm nô kiểu trèo lên đa cảnh lâu Minh Châu văn chương dẫn động thiên địa dị tượng, thiên lôi banh kích. Bây giờ lại đổi trắng thay đen, bị cắn ngược lại một cái nói vương gia Tạ gia bị trời phạt. Bất quá, Vương Túc đã linh giáo Giang Hành Chu văn chương cùng miệng lưỡi lợi hại, không dám cùng chi tranh biện, để tránh càng tô càng đen. Tạ Ngọc Hành càng là tức giận đến nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt, dứt khoát mắt điếc hai ngơ. Hắn xem như nhìn đấu, Giang Hành Chu cái miệng này có thể đem đen nói thành trắng. Khen Tạ Huyền chính là hắn, mắng Vương Tạ Môn Phiệt cũng là hắn, dù sao tốt xấu đạo lý toàn nhường hắn chiếm hết. Dùng Vương Tạ tiên tổ, đến mắng Vương Tạ tiên tổ. Biện, làm sao biện? Nói thêm nữa nửa câu, chỉ sợ hạ một đạo thiên lôi liền muốn bổ tới trên đầu mình. Giang Hành Chu thấy thế, khẽ cười một tiếng, tay áo phất một cái. Hai vị đại nhân không phản bắt được, xem ra nhị vị cũng biết đối lý. Hắn ngước mắt nhìn về phía lầu các Giang bên ngoài, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Kim Lăng 12 nhà cố, Lục Chờ gia chủ đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều là hoảng sợ. Bọn hắn đời này gặp qua mắng chửi người, lại chưa thấy qua giống như Giang Hành Chu như vậy mắng chửi người. Bình thường văn nhân làm thơ trào phúng, tốt xấu còn giảng cứu cái xuân thu bút pháp trào phúng sau khi lưu mấy phần thể diện. Nhưng vị này ngược lại tốt, không những biết ra mình châu cấp hùng văn, chỉ vào cái mũi mắng, càng là sợ thế nhân không biết hắn mắng là ai, lại tại từ trung sáng loáng địa in dấu xuống Vương Tạ hai chữ. Cái này nhất cái bạt thai có đến, liên nhường Vương Tạ hai nhà rảo biện này từ có ám chỉ gì khác cơ hội cũng không cho. Thế này sao lại là viết trào phúng thơ? Cố gia chủ run rẩy bờ môi lẩm bẩm nói, rõ ràng là dẫn theo đao, hướng Vương Tạ Môn Phiệt trái tim bên trong đâm a. Lục gia chủ mặt xám như cho, nhìn về phía bức kia vết mực chưa khô từ làm, cái kia chữ câu đều giống như lung đỏ bàn ủi, giờ phút này chính xoẹt một tiếng, sinh sinh in dấu tại Kim Lăng Môn Phiệt trên mặt ngăn không được, căn bản ngăn cản không nổi. Ai có bản lĩnh này, viết mấy thiên minh châu trảo phúng thi từ văn trường, đi cùng Giang Hành Chu đối chọi. Ngồi đầy Môn Phiệt, cử nhân, tiến sĩ, mấy trăm đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Giang Hành Chu, trong mắt đều là sợ hãi. Cái này tiểu tú tài, văn chương sao liền biết như thế ngoan tuyệt. Hắn một câu lục triều hà sự, trích thành môn hộ tư kế, liền đem Giang Nam Môn Phiệt đóng đinh tại thiên cổ sỉ nhục trụ lên. Hắn một câu bởi vì cười Vương Tạ đám người, lên cao hoài viễn, cũng học anh hùng nước mắt càng đem Vương Tạ hai nhà đời đời kiếp kiếp, mang thương tích đời mình. An phận Giang Nam đồ bỏ đi, cũng xứng học anh hùng nước mắt. Cỡ nào cay độc, cỡ nào chú tâm. Ngồi đầy Môn Phiệt quyền quý, như ngồi bàn trông. Học chính đô cảnh xâm thần sắc động dung, ánh mắt chớp lên, vuốt râu mà cười. Tốt, rất tốt. Nếu như nói, lúc trước ngày đó ô y hạng mắng cuối cùng không đủ hung ác. Trong câu chữ vẫn còn tồn tại ba phần thương hại, quá mức quyền chuyển. Cấp Vương Tạ lưu lại thể diện, nhưng bọn hắn lại thờ ơ, từ chết đến liết. Mà bản này niệm nô kiểu trèo lên đa cảnh lâu, đúng dẫm lên Vương Tạ mặt mũi, vào chỗ chết mắng. Chương 137, bởi vì cười Vương Tạ đám người, cũng học anh hùng nước mắt. 2, chương 137, bởi vì cười Vương Tạ đám người, cũng học anh hùng nước mắt. 2, đúng bất lấy Kim Lăng Môn Phiệt cuộc sống, hướng nát bên trong đánh. Đỗ Cảnh Sâm thậm chí nghĩ không ra, trên đời này còn có thể có cái gì văn trường, có thể so sánh một thiên này mắng ác hơn, độc hơn, càng chu tâm. Hắn ngước mắt nhìn về phía Giang Hành Chu, trong mắt đều là tán thưởng. Kẻ này, quả nhiên là muốn đem cái này Giang Nam Môn Phiệt tiên, cấp đâm cái đại lỗ thủng đi ra. Mắng bọn hắn lại không một người, dám lên tiếng lên chiến. Hảo Văn Trương. Quả nhiên là Hảo Văn Trương. Đỗ Cảnh Sâm vỗ tay cười to, ánh mắt đảo qua ngồi đầy Môn Phiệt gia chủ, thấy mọi người sắc mặt tái nhợt, như cha mẹ chết, toàn bộ đại sảnh tĩnh mịch đi mắng. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, không để ý cái này xấu hổ chẳng diện, cất cao giọng nói, đã chư vị đang ngồi không người cạnh tranh, vậy lao phu liền tự móc tiền túi, ra giá 3000 lượng. Mua xuống bản này niệm nô kiểu trèo lên đa cảnh lâu Minh Châu thủ bản văn bảo. Hắn nhìn chung quanh đám người, trong mắt tinh quang lấp lóe, như thế hùng văn, làm treo ở Giang Nam trường thi Minh Luân công đường, với tư cách Giang Nam học sĩ tử nhập học trường thi, tất đọc chi thiên. Nhường hậu thế Giang Nam học sinh tất cả xem một chút, cái gì mới thật sự là Minh Châu cấp cẩm tú văn chương? Cái gì mới là người đọc sách tranh tranh thiết quốc? Lời còn chưa dứt, ngồi đầy Môn Phiệt gia chủ, đều sắc mặt hoảng sợ, đưa mắt nhìn nhau, thần sắc càng khó coi, nhao nhao nhìn về phía Vương Tạ hai vị gia chủ. Đỗ Cảnh Sâm thấy thế, không khỏi bước râu cười dài, âm thanh chấn lầu các mái nhà. Phúc, Vương Túc cùng Tạ Ngọc Hành ngay vậy, suýt nữa một ngụm lao huyết phun ra. Bản này Minh Châu cấp trào phúng thi tử, lại muốn treo ở Giang Nam trường thi Minh Luân đường, còn muốn với tư cách Giang Nam sĩ tử tất đọc tài liệu giảng dạy. Đỗ Cảnh Sâm đây là muốn toàn bộ Giang Nam đạo nhất thành mười phủ học sinh đều đến nghiên tập, bản này như thế nào mắng chửi Kim Lăng Vương Tạ Lục triều hạ sự, trích thành môn hộ tư kế. Hai người lẫn nhau, trong mắt đều là kinh sợ cùng hoảng sợ. Như đúng như đây, bọn hắn Vương Tạ hai nhà còn có mặt mũi nào tại Kim Lăng đặt chân? Học chính Đỗ Cảnh Sâm chiêu này, rõ ràng là muốn buộc bọn họ ra trọng kim cánh mua, hoặc là bọn hắn cắn răng mua xuống, đem bản này thơ văn thủ bản văn bảo khóa vào ô y hạ ám hộ, vĩnh không thấy ánh mặt trời. Hoặc là liền trơ mắt nhìn xem Đỗ Cảnh Sâm đem nó treo cao Giang Nam trường thi, nhiều người trong thiên hạ chiếm ngưỡng bản này đem Vương Tạ đính tại sỉ nhục trụ thượng khoáng thế hùng văn. Vương Túc sắc mặt tái nhợt, ngón tay gắt gao nắm lấy lan can, nổi gân xanh. Tạ Ngọc Hành thì đã tức giận đến toàn thân phát run, bờ môi đều cắn ra vết máu. Ngồi đầy tân khách nín hơi ngưng thần, chỉ chờ nhìn cái này Kim Lăng Vương Tạ hai đại môn thiệt tiếp tục mệnh kháng. Vẫn là quỳ xuống quất phục. Giang Hành Chu đứng chắc tay, ánh mắt như lưỡi dao bản đảo qua ngồi đầy quyền quý, còn tại chiếc kiêng, đống nhiên than nhẹ một tiếng, học chính đại nhân, xem ra vãn sinh tài sơ học tiện, cái này lượng thiên văn chương lại còn chưa đủ lấy đả động chư vị. Hắn giả bộ sắn tay háo chấp bút, mực phong nhắm thẳng vào giấy tuyên, không sao, ta lại viết phần mới, thẳng đến chư vị đại nhân, để mắt mới thôi. Lần này, viết lục cố hai nhà. Chấm đã. Ta mua. 5000 lượng. Ta cạnh tranh ố ý kỳ hạ. Ngồi đầy Môn Việt thế gia gia chủ, nghe vậy hù dọa, nhao nhao lên tiếng ngăn cản. Ai nấy đều thấy được, thích sứ cùng học chính đại nhân đúng quyết tâm muốn buộc bọn họ chảy máu. Đặt thành mục đích này trước đó, cái này thiếu niên lang tuyệt sẽ không ngừng mút. Cố thị gia chủ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Kim Lăng Vương Tạ hai đại môn phiệt gia chủ, không chịu chịu thua. Nếu mặc cho thiếu niên này tiếp tục viết, như vậy đám lửa này, tất nhiên muốn đốt tới trên người bọn họ. Kế tiếp bị đính tại sỉ nhục trụ thượng, nhất định là bọn hắn những này lần lưu môn phiệt thế gia. Bọn hắn nhưng ngăn không được, Giang Hành Chu Minh Châu cấp văn chương dùng ngòi bút làm vũ khí. Không bằng xuất tiền tiêu hai. Một vạn lượng. Ta Lục Thị nguyện mua này văn. Ta Cố gia, nguyện ý ra hai vạn lượng. Trong lúc nhất thời tiếng gọi giá liên tiếp. Những này ngày thường tính toán chi ly môn phiệt gia tộc quyền thế, giờ phút này cạnh tranh tướng đấu giá, dù sao so với bị viết thành tiếng xấu thiên cổ, hoa chút bạc mua cái Minh Châu thủ bản văn bảo, ngược lại thành có lời mua bán. Dù sao đều là dùng tiền, vì sao không đem cái này lượng thiên Minh Châu thủ bản văn bảo mua về, còn miễn đi chính mình chịu một trận mắng. Vương Túc cùng Tạ Ngọc Hành liếc nhau, đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy thật sâu mỏi mệt cùng tuyệt vọng. Giang Nam chúng môn phiệt thế gia đã bị cái này lượng thiên Minh Châu hùng văn sợ vỡ mật, cuộc sống sinh sinh bị đánh gãy. Năm vạn lượng, ôi hạng về vua tà thị tất cả. Vương Túc cắn răng chắc tay, đốt ngón tay bóp trắng bệnh. Cùng nó cái này lượng thiên trảo phúng thơ, Minh Châu cấp thủ bản văn bảo rơi vào nó tay người khác, uy hiếp Kim Lăng Vương Tạ hai nhà. Còn không bằng chính bọn hắn dùng tiền mua xuống. Tàng chi tại lầu cát, 10 vạn lượng. Tạ thị cầu mua niệm nâu kiểu trèo lên đa cảnh lâu. Tạ Ngọc Hành xá dài chấm đất, trong thanh âm mang theo rung động. Đố Cảnh Sâm nuốt dâu cười to, tốt, tốt. Minh Châu văn bảo, người trả giá cao được. Chư vị còn có người nào giá cao hơn người? Hắn híp mắt nhìn về phía hai vị này môn phiệt gia chủ, ngày xưa không ai bị nổi Kim Lăng 12 nhà đứng đầu, Giang Nam chúng môn phiệt khôi thủ, Vương Tạ hai nhà, giờ phút này rốt cục túi xuống cao ngạo đầu lâu. Về phần cái này cạnh tranh giá tiền nha, tự nhiên muốn mang lên thích sứ vi quan lan đại người hài lòng mới thôi. Đa cảnh trên lầu, mấy trăm môn phiệt gia chủ đi qua một phen long tranh hổ đấu rốt cục hết thể đều kết thúc. Đến lúc cuối cùng một cái truy âm rơi xuống, ngồi đầy đỏ tím tất cả đều thất sắc, ôi đi hạng Minh Châu thủ bản văn bảo, nhị 15 vạn lượng thành giao, do Hàn Lâm học sĩ Vương Túc mua hàng. Niệm nô kiểu trèo lên đa cảnh lâu Minh Châu thủ bản văn bảo, càng là đánh ra 35 vạn lượng giá cả, do Hàn Lâm học sĩ Tạ Ngọc Hành mua hàng. Cái giá tiền này, đối Minh Châu thủ bản văn bảo tới nói, xem như rất thấp. Dù sao, đây là trảo phúng Vương Tạ thi tử, chân chính muốn mua xuống, chỉ là Vương Tạ hai nhà. Lúc 10 vạn lượng. Đỗ Cảnh Sâm chỉ tiêm khẽ chọc bàn trà, nhìn xem cả sảnh đường mặt như màu đất môn phiệt gia tộc quyền thế, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường cười. Khoản này cung ứng 10 vạn đại quân xuất trình cô lương, chung quy là từ bọn này Giang Nam vắt cổ chảy ra nước trên thân lùa xuống. Giang Hành Chu chắp tay tiến lên, đem thật dày nhất điệt ngân phiếu trình lên, thứ sử đại nhân, học chính đại nhân, vãn sinh nguyện đem tối nay đấu giá đoạt được lục 10 vạn lượng, đều quyên nhập Giang Nam đạo phủ khố, xung làm thảo phạt thái hồ yêu đỉnh quân tư lương hướng. Giang Hành Chu lời vừa nói ra, tại hạ thủ tọa vị Tạ Tê Hạ, Vương Mặc Thanh, sắc mặt nhất phiến trắng bệnh. Giang Hành Chu quyên ngân phiếu lục 10 vạn lượng. Như vậy đồng dạng là tú tài văn vị, Giang Nam bốn đại tài tử hai người bọn họ, lại nên quên nhiều ít. Bọn hắn tuy là Kim Lăng Vương Tạ môn phiệt con cháu, nhưng cuối cùng chỉ là tú tài, nếu như không có gia tộc gia ngân lời nói, chỉ sợ đem chính mình dành nghĩa tất cả điển sản ruộng đất vốn liếng bán sạch, cũng nan ra cái này lục 10 vạn lượng bạch ngân. Đỗ Cảnh Sâm vỗ tay cười to, tốt, đây mới là ta Giang Nam sĩ tử khí khái. Hắn nhìn chung quanh ngồi đầy quyền quý, ý vị thâm trường nói, Giang sinh chỉ là một giới tú tài, còn có thể vì Giang Nam đạo quyên ngân lục 10 vạn lượng. Chư vị cử nhân, tiến sĩ, Hàn Lâm, chắc hẳn sẽ không liên cái tú tài cũng không bằng a. Không bằng, từ Vương Túc đại nhân, Tạ Ngọc Hành đại nhân, bắt đầu quyên ngân. Vương Túc cổ họng ngọt, suýt nữa hẹ ra máu. Lục 10 vạn lượng mua xuống lưỡng tiên đau nhức mắng văn chương của mình, đã là quét tâm thống khổ, bây giờ lại còn phải lại quên lục 10 vạn lượng. Tạ Ngọc Hành mặt xám như cho, trong tay chén trà ba địa nát đầy đất. Ngồi đầy đỏ tím tất cả đều biến sắc, lại không người dám ra một lời. Vương thị, nguyện quên lục 15 vạn lượng. Vương Túc thanh âm khàn giọng, giống như là bị người bóp lấy hết hầu. Tạ thị, quên 70 vạn lượng. Tạ Ngọc Hành nhắm mắt thở dài. Khoản này mất lượng cũng không nhiều lắm, ngược lại cũng không trở thành nhường Kim Lăng Vương Tạ mổ hẹn phiệt lớn bao nhiêu tổn thương. Thế nhưng là, Vương Tạ môn phiệt tâm khí cũng là bị đánh không có rồi. Chết để, hướng thích sứ vi quan lan quỳ xuống. Ta Cô Tô Vương thị, nguyện quên lương thực 10 vạn thạch. Ta Hàng Châu Thẩm thị, nguyện ý quên cẩm bạch 3 vạn thớt, vì các tướng sĩ thêm bộ đồ mới. Ta Thường Châu Lý thị, nguyện ý quên thiết 20 vạn cần, cung cấp giám sát quân khí chế tạo vũ khí, là sĩ luyện chế qua thợ, giáp trụ, mũi tên. Trong lúc nhất thời, ngồi đầy đỏ tím nao nao đứng dậy bà quên. Đã liên Kim Lăng Vương tạm như vậy đỉnh cấp môn phiệt đều đã cúi đầu, ai còn dám lại làm ngoan cố chống lại. Vì quan lan lặng lẽ đảo qua đám người, thản nhiên nói, chủ bộ, đem chư vị đại nhân quyền tặng đều ghi lại. Ngày mai gian thông báo toàn thành, lấy rõ ta rằng nam sĩ tộc khí tiết. Đánh nhất bàn tay, vẫn là phải cấp chút táo ngọt trấn an một chút. Hạ quan tuân mệnh. Chủ bộ Vương cầm tay cầm bút lông sói, tại thật dày sổ sách thượng viết nhanh không ngừng. Đợi vị cuối cùng thế gia gia chủ đặt bút ký tên, chủ bộ Vương cầm bưng lấy vết mực đầm địa sổ sách trình lên. Vi quan lan chỉ tiêm khẽ run, chậm rãi triển khai, vết mực chưa khô nơi, đã ghi lại, bạch ngân 1200 vạn lượng, lương thảo 700 vạn thạch, gấm vóc 250 vạn thớt, tinh thiết 180 vạn cân. Các loại tài hoa đan, dược liệu, theo dê lấy mấy trăm vạn gánh mà tính toán. Nhiều không kể xiết. Rực rỡ muôn màu số lượng đốt đến người mắt đau, liên nhìn quen sóng gió thứ sử đại nhân cũng không khỏi hít sâu một hơi, thật sâu bị chấn động ở. Một đêm này gom góp của tư, lại bù đắp được Giang Nam đạo 10 năm thuế phú tổng cộng. Giang Nam, không hổ là đại chu thánh triều giàu có nhất châu, quả nhiên có 102 thiên hạ. So với Tắc Bắc đạo, Kế Bắc đạo, Lĩnh Nam đạo, Mạc Nam đạo, không biết giàu có bao nhiêu. Cũng liền, quan nửa đường, ba thuộc đạo, gai sở đạo, trung nguyên đạo, miễn cưỡng có thể so sánh cùng nhau. Vi quan Lan khẽ vuốt sổ sách, trong lòng ám đạo. Nhớ tới Tắc Bắc đạo các tướng sĩ đóng băng nước vỡ áo giáp, lĩnh Nam đạo trong quân múc meo lương thảo, không khỏi than thở. Chớ nói nửa năm quân nhu, chính là ác chiến 10 năm cũng dư xài. Càng quan trọng hơn đúng, một đêm này, không chỉ có đập ra Giang Nam môn phiệt thế gia kim cố, chủ đủ Giang Nam 10 vạn đại quân xuất chinh thái hồ yêu đỉnh quân nhu, càng khiến cái này chiếm cư Giang Nam trăm ngàn năm bản địa môn phiệt thế gia, lần thứ nhất túi xuống ngạo mạn đầu lâu. Lần này quên tiền, Giang Hành Chu thiếu niên này cư công chí vĩ, làm quá tốt rồi. Tốt một cái Giang Hành Chu. Vi quan Lan vỗ tay mà thán, trong mắt tinh quang lấp lóe. Lúc trước học chính Đỗ Cảnh Sâm, hướng hắn tiến cử vị này Giang Nam bốn đại tài tử đứng đầu lúc, hắn bất qua ôm tạm thời thử một lần tâm tư, nhất cái nhược quán tú tài, tại Kim Lăng Vương tạ bực này trăm ngàn năm thế gia uy áp dưới, nhấc lên sóng gió gì. Lại không nghĩ, cái này thiếu niên lang vừa ra tay chính là lôi đỉnh bạc quân. Một thiên ô y thì hạm như hàn nhận ra khỏi vỏ, từng từ đâm thẳng vào tim gan, một thiên niệm nâu kiểu trèo lên đa cảnh lâu giống như sóng lớn vô bờ, từng câu đâm vào da thịt. Hai bài Minh Châu chảo phúng thơ làm, kinh khủng như vậy. Càng đem chiếm cứ Kim Lăng trăm ngàn năm vương tạ hai đại môn thiệt, sinh sinh ép cong sống lưng. Bọn hắn liên Giang Hành Chu chảo phúng văn chương đều ngăn cản không nổi, chớ nói chi là chống cự thích sứ, học chính bàn tay sắt. Lấy thơ làm kiếm, lấy văn vì phong. Vi quan Lan trong lòng trầm ngâm, vuốt ve trong tay sổ sách, phía trên lít nha lít nhít số lượng còn tại nóng lên, trong vòng một đêm, không chỉ có chủ chân Giang Nam 10 năm thuế phú, càng phá Giang Nam môn Việt trăm ngàn năm thiết mạng. Vi quan Lan chợt nhớ tới câu kia trước đây Vương Tạ Đường tiên yến, bay vào dân chúng tầm thường nhà. Bây giờ cái này khí vận chi yến, quả thật là bay vào Hàn sĩ nhà, ngày xưa có Tạ Huyền bực này thiếu niên anh hùng, hiện có Giang Hành Chu cái này Giang Nam đệ nhất tài tử. Màn đêm, Kim Lăng Văn Miếu tiếng chuông tại thành Kim Lăng mấy trăm dặm bầu trời, ung dung quanh quẩn. Trung trung điệp điệp tiếng chuông, kinh động đến cả tòa thành Kim Lăng mách tính. Lôi Minh dừng về sau, đầy trời mây đen tan đi, lộ ra một vòng trong sáng minh nguyệt. Vi quan Lan vươn người đứng dậy, chắp tay đứng ở đa cảnh lâu, cửa sổ bờ, tay áo tại trong gió đêm bay phất phới. Nhìn sóng gợn lăn tăn mặt sông, trong lòng của hắn bùi ngùi mãi thôi, hào khí tỏa ra, lần này quên tiền đạt được thành công lớn, đoạt được viễn siêu mong muốn gấp 10 lần có thừa, không chỉ có Thái Hồ chi chiến quân tư không lo, càng có thể ân trạch Giang Nam mách tính. Quảng thi chính sách, cải thiện Giang Nam đạo bách tính dân sinh. Ý vị này, hắn rất có hy vọng tại Giang Nam đạo thích sứ một nhiệm kỳ bên trên, làm ra cực kỳ bắt mắt chiến tích, quay về triều đình, lại tăng rời nhất giai. Ánh mắt của hắn lướt qua cái kia gầy gò thiếu niên thân ảnh, Giang Hành Chu thiếu niên này, đáng giá dịu dắt. Ngay sau, hắn quay về kinh thành triều đình, tiến vào ba tỉnh lục bộ, nhất định phải ở trong quan trường dịu dắt Giang Hành Chu một thanh, lấy hồi báo hôm nay chi tỉnh phân. Giang Hành Chu văn chương tài tỉnh, kinh tài tuyệt diễm, nói không chừng có thể thi đậu tiến sĩ cấp đệ, đi vào Hàn Lâm viện, nhất định là tiền đồ vô lượng. Không chừng hắn cùng Giang Hành Chu ngày sau còn có thể trở thành đại chu chính đàn minh hiếu. Vi quan Lan trong lòng không gì sánh được thoải mái. Ánh trăng giao bạch, dưới đêm trăng, thành Kim Lăng bên ngoài đại giang, sóng nước lấp loáng, nước sông giống như xuân chiều, mãnh liệt không dứt. Gió sông đưa tới hà hương, ánh trăng đem mặt sông dắt lên một tầng ngân huy. Bên bờ lá sen điền điền, hạm đạm mới nở, tốt một phái Giang Nam thịnh cảnh. Trong lòng của hắn ý thơ bỗng nhiên phát, muốn lấy cảnh chữ tình, viết lên một tiên, lấy thuật lúc này thống khoái. Thế nhưng là hắn suy nghĩ nửa ngày, lại là không thể ngâm ra một bài đạt phủ trở lên thơ hay câu, xứng với tình cảnh này, có phần có chút tiếc nuối cùng tự dễ ước. Thôi, thế gian nào có thập toàn vẻ đẹp. Tối nay chi buổi tiệc, quên tiền đến 10 năm thuế phú, đến này viên mãn, đã là may mà. Hắn vừa lòng thỏa ý vậy. Đỗ Tứ Mã quay người gian, thích sứ Vi quan Lan uy nghiêm hiển thị rõ, truyền lệnh Giang Nam 10 phủ thái thú, lập tức điều binh, tập kết lâu thuyền tại thành Kim Lăng thu nhập thêm trại. Thao luyện thủy quân một tháng, tất thủy tính, quen phối hợp, chuẩn bị chiến đấu Thái Hồ yêu đỉnh. Hắn tiền bạc bây giờ có đầy đủ quân lương, cũng không đội ở lập tức xuất binh. Giang Nam các phủ 10 vạn thủy sư tại Kim Lăng thủy trại thông dong thao luyện một tháng, quen thuộc phối hợp, lại cử động binh không muộn. Đúng, đại nhân. Thuộc hạ tuân mệnh. Tư Mã Đô thượng quân lĩnh mệnh, đi xuống lầu, áo giáp ở dưới ánh trăng hiện ra lênh quang. Tấu chương xong, chương 138, 10 vạn thủy sư, ngàn chiếc lâu thuyền. 1, chương 138, 10 vạn thủy sư, ngàn chiếc lâu thuyền. 1, thành Kim Lăng bên ngoài 30 dặm, Long Định thủy trại, ngàn buồm check home. 10 vạn thủy sư bày trận như trường xà bản uyên, ngàn chiếc lâu thuyền ẩn núp giống như huyền quy phụ thiên. Sương sớm chưa tán, Giang Nam 10 phủ vô số kể chiến thuyền đã phá sóng mà đến, dây sắt liên hoàn thanh âm hù dọa lệnh hải âu văn điểm, lưới mát chiếu nhật ánh sáng, máy cuồn cuộn giang vụ. Giết! Một tiếng hiệu lệnh như kinh lôi rơi xuống đất, 10 vạn binh sĩ cùng kêu lên ứng hòa, tiếng gầm bại không, lại dậy cái kia chạy về hướng đông nước sông vì đó trì trệ. Mình chấn nước tốt lướt sóng như dẫm trên đất bằng, trường mâu phá không kích thích ngàn đống tuyết, đao quang thành trận cắt đứt ngàn cơn sóng. Nhưng kiến, dây sắt hoành giang khóa giao huyện, chiến thuyền bảy trận đoạn tiên sông. Lâu thuyền đập sóng kinh lôi động, tinh kỳ quyển vân tế nhật lạnh. Vi quan Lan độc lập điểm tướng đại cao, bên hông ngai lưng ngọc lam phòng, dưới chân thương lãng cuốn ngược. Phần phật giang gió thổi qua hắn màu đen chiến bảo, đem thiên ly yên ba thu hết ống tay áo ở giữa. Chi này sắp chinh phạt Thái Hồ yêu đình dũng tướng chi sư, mỗi một cái lưỡi mát dao mình đều tại hắn đấy mắt giấy lên tinh hỏa, mỗi một âm thanh chống trận gióng lên đều là ở trong ngực hắn kích thích sóng lớn. Vi quan Lan chắp tay đứng ở trên điểm tướng đài, ánh mắt nặng nề đảo qua mặt sông, lông mày rũ khóa rũ sâu. Hắn xuất thân quan trung đạo danh môn bí thị, trước kia chinh chiến Tắc Bắc, tung hoành Mạc Bắc, thường thấy chân chính thiết huyết hùng sư. Tắc Bắc mỗi một tên đại tướng huyết đao dưới, đều là yêu tướng huyết. Mỗi một tên hung hãn tốt bên hồng, đều buộc lên yêu binh lưới mà thôi. đại quân sát khí, hắn chỉ cần một mắt liền có thể phân biệt ra sâu cạn. Mà trước mắt cái này 10 vạn thủy quân, mặc dù trận liệt sông nghiêm, thao luyện không ngừng, lại vẫn nhường trong lòng hắn lo lắng âm thầm. Những này giang nam binh sĩ, bài binh bố trận lộ vẻ lạnh nhạt, nhưng cần luyện có thể bổ. Chân chính khiến hắn lo lắng, đúng trong mắt bọn họ thiếu cố này đầu đao liếm huyết chơi liều. Năm đó tại Mạc Bắc, dưới trướng hắn 3000 thiết kỵ đạp tuyết công kích, sát khí ngút trời, có thể làm cho gió bắc cuốn ngược, thiên địa biến sắc. Mà bây giờ 10 vạn thủy sư bày trận trên sông, mà ngay cả cái này sương mù đều không thể xé mở nửa phần. Vũ khí mặc dù lợi, sát khí không đủ. Hắn thở dài một tiếng, giang gió thổi qua, giống như cũng nhiễm hơn mấy phần túc sát. Đại nhân thế nhưng là sầu lo, ta 10 vạn thủy sư không địch lại Thái Hồ yêu đỉnh. Tư Mã Đô thượng quân kiến Vi Quan Lan vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng hỏi. Vi Quan Lan chỉ tiêm khẽ chọc dựa vào lan can, vân gỗ gian rung rang ngột ngạt tiếng vọng, yêu chúng sinh tại sóng lớn, lớn ở thủy chiến, tại Thái Hồ vốn là chiếm hết thủy lợi. Ánh mắt của hắn như lao, đảo qua mặt sông, ta thủy sư thao luyện tuần nguyện, có thể thành thạo, lại thiếu một sợi kiến huyết phong hầu chơi liều. Lời còn chưa dứt, gió sông đột nhiên gấp, nhấc lên chiến bảo phần phật. Hai quân rằng có lúc, cần có manh tướng nước trận, hung hãn tốt liều mạng, mới có thể giải quyết dứt khoát. Hắn năm ngón tay đột nhiên thu nạp, như trên lệch khẩu khí này, bong thuyền một tiếng sắt thép va chạm đúng vào lúc này chuyển đến. Vi Quan Lan cười lạnh, dù có 10 vạn thủy sư, cũng là rất dễ tan tác. Phóng tầm mắt nhìn tới, 10 vạn thủy quân như dâng lên chiều động, lại giống như trường sàng lịch nước, cuối cùng thiếu đi giao long lật biển hung tính. Gió sông đột nhiên chặn, thổi đến Vi Quan Lan bên hông cá phủ vang dội ken ken, như lưới mát tấn công. Đỗ thượng quân thấp giọng nói, đại nhân, giang nam thái bình trăm năm, sĩ tốt lâu sơ chiến trận, khó tránh khỏi thiếu huyết tính. Hắn hơi chần chờ, bất quá thuộc hạ cũng coi nhất sách, lệnh 10 vạn thủy sư dũng không thể cản. Giảng, ngày đó vô tích dưới thành, Giang Châu phủ viện quân Chu Sơn trưởng xuất ngàn tên học tử đi trợ rút, bày trận đầu tường. Đỗ thượng quân trong mắt nổi lên dị sắc, những sách kia sinh thanh sam lỗi lạc, trong tay văn kiếm, thư tịch, lại tề tụng tần phong vô y từng bước hướng về phía trước. Vi Quan Lan ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Thường Châu phủ quân thấy thế, sĩ khí đại chấn, lại từng cái giành trước giết địch. Đỗ thượng quân thanh âm dần dần cao, chính là bọn này áo xanh học sinh, liên thủ Thường Châu phủ quân, ngạnh sinh sinh đem Ngao Lệ yêu quân bức về Thái Hồ, đến nay không còn dám phạm vô tích huyện thành. Hắn bỗng nhiên ô quyền, đại nhân sao không làm theo Chu Sơn trưởng, xuất giang nam trưởng thi học sinh thân phó chiến trường, lấy văn phách tráng quân hồn, nhất định có thể đại hoạch toàn thắng. Lời còn chưa dứt, một trận cuồng phong cuốn lên sóng lớn, đập đến chiến thuyền kịch liệt lay động. Vi Quan Lan ống tay áo trong gió tung bay như chiếc kỳ, trong mắt đã dấy lên sáng rực ánh lửa. Đầu ngón tay của hắn tại trên lan can bỗng nhiên dừng lại, gân xanh ẩn hiện. Gió sông vòng quanh hơi nước nhào vào trên mặt hắn, lại thổi không tan hắn hai đầu lông mày ngưng trọng. Đỗ Tư Mã, Vi Quan Lan thanh âm chìm như sắt đá, ngươi cũng đã biết, những này sĩ tử đều là quốc triều tương lai lương đống, như trên chiến trường hao tổn, giang nam đạo văn mạch, sợ 30 năm không gượng dậy nổi. Đại nhân lời ấy sai vậy. Đỗ thượng quân đột nhiên cất cao giọng điều, lại đánh gãy chủ soái lời nói. Hắn hai mắt sáng rực, ngữ tốc nhanh chóng, giang nam cũng không phải là thượng võ chi địa, bách tính không hiếu chiến, nhưng văn phong cường thịnh, sĩ tử cực kỳ hiếu học. 10 năm gian khổ học tập, thanh đăng hoàng quyền, vì chính là một ngày kia tên để bảng vàng. Hắn đột nhiên tiến về phía trước một bước, như đại nhân nhận lời, phàm tham chiến học sinh đều có thể theo công tích, thăng chức khoa tên, giang nam 10 phủ học sinh nhất định chạy theo như bị. Vi Quan Lan con ngươi bỗng nhiên co bảo. Hú hồ, giang nam 10 phủ học tử, cái nào không phải giang nam môn phiệt thế gia kỳ lân đây? Hàn môn hy vọng, giang nam từ môn phiệt thế gia, hào môn cự cổ, cho tới hương giá phụ lão, khiến con cháu ra trận giết địch, há có không dốc túi tương trợ, cơm giỏ canh ống lý lẽ. Ai còn dám ở hậu phương cả tay? Làm hỏng nhà mình kỳ lân nhi tiên đồ. Mặt sông đột nhiên nhấc lên sóng lớn, chiến thuyền phát ra trầm muộn tiếng va đập. Kể từ đó, đại nhân chính lệnh tại giang nam đạo 10 phủ điều khiển như cánh tay, lại không đạo trích dám từ đó cản trở, trở thành mục tiêu công kích. Hay hơn chính là, đỗ thượng quân hạ giọng, nhưng từng chữ như lao, nhường những học sinh này tại trận sau thi triển văn thuật. 10 vạn thủy quân đều là bọn hắn phụ huynh con cháu, kiến nhà mình đọc sách lang thân lâm chiến trận, sao dám không liều chết hướng về phía trước. Như lui một bước, hắn cười lạnh, liền để cho nhà mình kỳ lân lâm vào hiểm cảnh. Vi Quan Lan nghe vậy hít sâu một hơi, con ngươi đột nhiên co lại, khó có thể tin nhìn về phía Đỗ Thượng Quân. Kế này đúng là mang giang nam 10 phủ học tử vì chất bức 10 vạn thủy quân tử chiến đến cùng, chỉ có tiến không có lùi. Tốt một cái độc ác kế sách. Lần này thảo phạt Thái Hồ yêu đình, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Trận chiến này như bại, giang nam đạo trăm ngàn năm cơ nghiệp chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho dù thủ đoạn tàn nhẫn, cũng không thể không bị. Tư Mã Đỗ Thượng Quân ôm quyền thi lễ, trầm giọng nói, đại nhân như vẫn có lo nghĩ, không ngại triệu Thượng Châu Lý Thủ Nghĩa, Giang Châu Tiết Sùng Hổ nhị vị thái thú đến đây thương nghị, hỏi một chút liền biết kế này được hay không. Thích sứ Vi Quan Lan trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu, thiện, nhanh triệu hai người hỏi sách. Một lát, chợt thấy nơi xa trên mặt hồ, một chiếc thuyền con phá sóng chạy nhanh đến. Hạ quan bái kiến thứ sử đại nhân. Tiết Sùng Hổ cùng Lý Thủ Nghĩa lướt sóng mà tới, bong thuyền nước động chưa khô liền đã không mình hành lễ. Vi Quan Lan đưa tay hư đỡ, chỉ tiêm lại tại trong tay áo có chút phát run. Nhị vị đại nhân, thanh âm hắn chìm như sát thạch, lần này trinh phạt yêu đỉnh, bản quan muốn lấy giang nam 10 phủ học tử làm hậu quân, 10 vạn thủy sư làm tiền phong. Chiến hậu luận công hành thưởng, thi hương ngợi khen, không biết phương pháp này có thỏa đáng hay không. Giang nam sĩ tộc lại sẽ chỉ trích. Rất tốt. Thường Châu học sinh, chút thời gian trước còn tại phủ học tranh luận quân tử làm bội kiếm không đang lo không chỗ lập công. Những cái kia thương nhân hôm qua còn đang hỏi hạ quan, có thể hay không quên tiền cấp học sinh đặt mua áo giáp chiến bảo. Lý Thủ Nghĩa cao giọng cười to, trong mắt tinh quang lấp lóe. Mấy tháng trước Vô Tích huyện thành trận chiến kia, hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Chu Sơn trưởng xuất các phủ sĩ tử cùng Thường Châu quân coi giữ, tại Vô Tích dưới thành lực kháng Thái Hồ yêu tộc, giết đến yêu quân quân lính tăng dã. Chương 138, 10 vạn thủy sư, ngàn chiếc lâu thuyền. 2, chương 138, 10 vạn thủy sư, ngàn chiếc lâu thuyền. 2, nếu không phải Giang Châu sĩ tử Giang Hành Chu, lấy một đạo đạt phủ văn thuật phá địch phương quy yêu tướng, trọng tỏa ngao lệ yêu quân nhuệ khí, chỉ sợ Thường Châu phủ sớm đã lâm vào khẩu chiến, ngày đêm thụ yêu binh quấy nhiễu, không được an bình. Chiến hậu luận công, Giang Châu phủ tham chiến học sinh đều thông qua hạ vi trận đầu thi vòng đầu. Bây giờ thư viện dưới hiên, phổ biến thanh sam học sinh phủ kiếm giải ngâm, chợ búa ngọ hải mạch, bách tính vẫn truyền tụng hôm đó, tiễn quang xạ yêu rầm rộ. Mỗi khi gặp giảng võ đường nổi trống, tuổi trẻ đám sĩ tử trong mắt giấy lên chiến ý, so với bọn hắn bên hông mới mài lưỡi kiếm còn muốn sáng tỏ ba phần. Giang Nam sĩ tử, xưa nay chỉ hận thi hương nan trèo lên bảng, có cơ hội này, sao lại lời báng giận? Tiết Sùng Hổ vê râu mà cười, trong mắt tinh quang chớp động, nếu có thể lấy chiến công đổi lấy thi hương gia thưởng, chỉ sợ những này đọc sách lang, so với quân bên trong tướng sĩ còn muốn giành trước. Tốt. Vì quan lan chợt vỗ hàng rào, truyền lệnh Giang Nam mười phủ. Phàm năm nay thi hương học sinh, lập tức theo 10 vạn thủy quân thao luyện. Hắn đứng chắc tay, mắt sáng như đuốc, làm sơ trầm âm, lại trầm giọng nói, thi hương tuy nặng, nhưng trận chiến này liên quan đến Giang Nam mười phủ tồn vong. 10 vạn thủy sư cùng yêu đình một trận chiến, thắng thì Giang Nam thái bình, bại thì sinh linh đổ thán. Thanh âm hắn đột nhiên cất cao, chữ chữ như lao, trận chiến này như thắng, lại mở thi hương, luận công hành hưởng. Thi hương sắp đến, chỉ còn lại hơn tháng. Trong thành Kim Lăng, văn khí bốc hơi. Giang Nam mười phủ tham gia thi hương các tú tài sớm đã tụ tập tại thành Kim Lăng, tại trong thư trai dựa bàn viết nhanh, mài văn chương. Giờ phút này lại nghe phủ thứ sử cấp lệnh, phàm thi hương dự thi học sinh, tận phó thủy trại thao luyện. Sau đại chiến, thi lại thi hương. Hơn bạn thanh sam thư sinh, nhao nhao để bút xuống rút kiếm, lao tới thủy trại. Ngoài ý liệu đúng, những này ngày thường tay không rời sách Giang Nam sĩ tử, lại không một người oán hận. Bởi vì cái kia Vô Tích huyện thành chi chiến, Giang Châu phủ học tử nhóm tại hạ vi bên trong luận công hành thường, đã sớm chuyển khắp Giang Nam các phủ. Giang Châu phủ hạ vi thi phủ, chưa lập công đồng sinh, cơ hội toàn bộ chốt rơi. Bây giờ Giang Nam đạo thứ sử đại nhân, kiếm chỉ Thái Hồ yêu đình, trận chiến này công vân, chắc chắn lại định thi hương đi ở chiến, có thể trèo lên kim bảng, không chiến, át gặp chốt rơi. Giang Châu phủ mấy trăm vị các tú tài, Giang Hành Chu, Thiết Thị huynh đệ, Hàn Ngọc Khuê, Tào An, Lục Minh, Cố Chi Miễn, Trương Du Nghệ đi vào Kim Lăng thủy trại, nghiêm nghị đứng ở bến tàu, nhìn từng chiếc thủy sư lâu thuyền đang thao luyện thủy chiến. Đã là Thái Hồ thủy chiến, không bằng nhường thanh quyền, đưa nàng yêu tinh bản thể lão hoại thụ lâu thuyền triệu hoàng tới. Hàn Ngọc Khuê khẽ vuốt bên hông nhất khối ngọc khuê, chợt cười nói: "Hay lắm, chiếc này cự hình lâu thuyền, đủ để gánh chịu chúng ta 300 vị tú tài." Giang Châu phủ đám người nghe vậy, đều là lộ vui mừng. Chiếc lâu thuyền này của buồn, có khác một đạo Minh Châu thủ bản văn bảo thảo khôi phục sinh mệnh lực cực mạnh, sinh cơ bằng bạc, có thể làm chữa thương thánh sở. Có này thuyền, nhưng trên diện rộng giảm bất thương vong. Hàn Ngọc Khuê lập tức, mệnh thanh quyền đem chiếc lâu thuyền này đưa tới. "Đúng, chủ nhân." Thanh quyền gật đầu. Chiếc lâu thuyền này một mực đi theo thanh quyền đi vào Kim Lăng phủ. Giờ phút này chính yên tĩnh bỏ neo tại bên bờ sông Tần Hoài một chỗ không đáng chú ý bến nước bến tàu nơi. Đã thấy, xanh lây linh quang từ mạn thuyền bắn ra, yên ổn mặt nước đống nhiên cuộn cuộn. "Oen." Không bao lâu, chiếc này to lớn quan lâu thuyền được triệu hoán tiến vào Kim Lăng thủy trại, xoát bọt nước vẩy ra, khí thế bằng người. Nó cột buồm, rõ ràng là một gốc thương thiên lão hoại thụ thân cây. Cao 10 trượng lão hoại cột buồm cầu nhánh uốn lượn, thúy diệp như nắp, bộ rễ lại cùng cả tòa thân tàu liền thành một khối. Cái này cây hoại yêu tinh lâu thuyền. Thủy sư sĩ tốt nhìn chiếc này hình thù kỳ quái lâu thuyền, đều nghẹn họng nhìn chân chối, trong tay trường mâu suýt nữa rơi xuống đất. Không lâu, thích sứ Vi Quan Lan mang theo chư phụ thái thú, hơn 10 vị thủy sư tướng lĩnh nghe hỏi mà đến, lên thuyền tuần sát. Chiếc lâu thuyền này lại có Giang Sinh thảo thủ bản văn bảo. Đám người vừa mới lên thuyền, liền kiến cái kia che trời ngoại cột buồm bên trên, Giang Hành Chu một thiên thảo thủ bản văn bảo, kim quang lưu chuyển, chữ chữ sinh huy. Nguyên là đạt phủ chi tác, theo Giang Nam Nhã tập chuyển khắp Giang Nam đạo, bây giờ không ngờ Minh Châu. Vi Quan Lan đưa tay sờ nhẹ, nhất phiến hoại diệp phiêu rơi lòng bàn tay. Gần là gian văn khí mờ mịt, vừa mới vào miệng là tan làm quỳnh tương ngọc dịch, quanh thân mọi mệt biến mất. Diệu quá hay. Lão thích sứ râu tóc đều dựng, cao giọng cười to, này thuyền một nhánh nhất diệp đều là ngậm vành trướng sinh cơ, trọng thương tướng sĩ đến này cứu chữa, ta thủy sư chiến lực nhưng lại tăng một thành. Chúng tướng nhìn nhau hoảng sợ. Cái kia mẹ hoa tuân rơi mà rơi, lại trên không trung ngưng tụ thành, ly ly nguyên thượng thảo, nhất tuế nhất khô binh. Giá hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc. 20 cái kim tự, thật lâu không tiêu tan. Thái Hồ bên bờ, mây đen tối thành. 12 cán chiêu yêu phiên xé rách lấy gió cảnh. Huyền thiết cờ cán sinh sinh đinh nhập đá ngầm bá trượng, màu đỏ tươi cờ mặt cuộn cuộn như máu triều, trên đó yêu văn vặn vẹo nhúc đích, như muốn phá cờ mà ra. Phàm là có yêu vật tới gần, phù văn liền dâng lên u lục yêu lửa, đem 10 dặm mặt hồ phản chiếu quỷ khí âm trầm. Ô, Thái Hồ chỗ sâu truyền đến như sấm rền kèn lệnh. Nhưng kiến trọc lãng bại không, quân tôm bày trận, giáp sát tiếng va chạm như mưa rào kích ngói, cua đem hoành hành, hai càng lúc khép mở hàn quang bắn ra. Uy yêu đem đạp trên huyền giáp chạy chậm chậm, xà yêu đem ngự lấy hắc vụ phi nhanh. Mới mở linh trí tiểu yêu nuốt ở trận đuôi chiến đấu, mà vài đầu hóa hình lao yêu quanh thân yêu khí bốc lên, càng đem nước hồ trừng ra trượng cao xương trắng. Thủy tinh cung trước, một mặt màu đen đại kỳ xuyên thẳng bờ tiêu, mặt cờ thượng bạn yêu triều bái bốn cái cổ triện hiện giá huyết sắc hào quang. Dưới cờ từng dãy thận bối thị nữ, đứng tựa vào kiếm, màu đỏ tươi áo choàng xoay tròn như sóng. Báo! Tiếng rít đột nhiên xé rách quản dây cùng thanh âm. yêu vương Ngao Lệ giữa ngón tay đèn lưu ly bỗng nhiên nổ tung, màu hổ phách huyết tụ trên không trung ngưng tụ thành dữ tợn mặt quỷ. Trong điện, mấy trăm ăn như gió cuốn yêu tử nhóm, đồng loạt quay đầu, chỉ kiến một tên lân giáp vỡ vụn yêu binh bỏ sát nhập điện. Sau lưng nó một vị áo bào đen khách, mỗi một bước rơi xuống, thủy tinh mặt đất liền tràn ra giống mạng nhện băng liệt văn, cái kia hàn ý lại ép tới cung trên tường, cơ thể sống san hô nhau nhau cuộn mình khô héo. Chuyện gì bối rối? Vương tọa phía trên, yêu vương Ngao Lệ mắt vàng đột nhiên co lại, giữa lông mày giao lần có chút rung động. Gần đây nó nỗi lòng có bình, hình như có tối tâm điểm giữ quanh quần không tiêu tan, giờ phút này kiến cái này yêu binh hoảng hốt xâm nhập, cái kia cố bất an càng mãnh liệt. Đại vương, yêu binh nhào quỳ ở địa, trong cổ lân phiến bởi vì hoảng sợ từng chiếc đứng đấy, thanh âm khàn giọng như xé bài, kim lăng cấp báo. Giang Nam đạo thích sứ Vi Quan Lan đã ở Long Định thủy trại tập kết 10 vạn thủy sư, ngàn chiếc lâu thuyền, ngày đêm thao diễn chiến trận, mài đao xoèn xoèn. Chậm nhất một tháng, tất phát binh công ta Thái Hồ yêu đỉnh. Giang giác, Ngao Lệ giao chảo đột nhiên nắm chặt, huyền thiết vương tọa lan can ầm vang bạo liệt, hắc diệu thạch mảnh vụn rơi la chã, như mực vũ chút xuống. Cả tòa thủy tinh cung trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, liên san hô cây đèn bên trong u minh quỷ hỏa đều ngưng kết bất động, phản phất liên yêu khí đều bị tin tức này chấn nhiếp. Ngàn chiếc lâu thuyền, 10 vạn thủy sư. Ngao Lệ trong cổ lăn ra trầm thấp giao ngâm, mỗi thổ một chữ, đỉnh điện liền chấn động rung động, nát tinh như tuyết bay tán loạn. Vi Quan Lan lão thất phu, dám dốc toàn bộ lực lượng, muốn diệt ta Thái Hồ yêu đỉnh. Trong điện bầy yêu câm như hến, liên hung nhất lệ đại yêu đều gục đầu xuống, không dám nhìn thẳng yêu vương lửa giận. Ngao Lệ cái chán giao rắc đống nhiên bắn ra chói mắt đỏ mang, năm trượng yêu thân thể từ vương tọa đống nhiên đứng lên, giao uy khuấy động, cả tòa thủy tinh cung vì đó rung động. Khó trách, nó giao chảo nắm chặt, giữa ngón tay chảy ra u lam yêu huyết, tích rơi xuống mặt đất lại thực ra từng sợi khói xanh. Khó trách bản vương gần đi ni lòng khó có thể bình an, nguyên lai điểm giữ ở đây. Các hạ lại là người phương nào? Ngao Lệ nhíu mày nhìn về phía người áo đen kia. Người áo đen kia lại đột nhiên xốc lên mũ trùm, gỡ xuống mặt nạ, lộ ra một trương dị thường mặt mũi tái nhợt, thủy tinh cung bên trong giao đèn đống nhiên ám trầm, đem tấm kia trắng bệnh như tờ giấy khuôn mặt phản chiếu thanh sâm đáng sợ. Hừ, ta tưởng là ai, nguyên lai là Phi Vô Tâm đại nhân. Phi học sĩ không ở đây người vô tâm các đợi, cũng có nhàn tâm đến bản vương cái này thủy tinh cung. Ngao Lệ liếc mắt nhìn hắn. Ánh đèn chập chờn gian, tấm kia như quỷ mị khuôn mặt dần dần rõ ràng. Vô Tâm các chủ Phi Vô Tâm, tiếng tâm lừng lấy đại nghịch chủng, cực kỳ cừu hận đại chu thánh triều, lấy Hàn Lâm chi thân thống ngự 3000 nghịch chủng, du tẩu man yêu ở giữa như vào chỗ không người. Trải qua nhiều năm không thấy, Long Quân ngược lại là càng khí phái. Phi Vô Tâm giữa răng môi dò dỉ ra độc xà thổ tín bàn tiếng cười. Ngao Lệ giao đôi không kiên nhẫn đánh ra mặt đất, cả tòa cung điện tùy theo rung động, thiếu cùng bản vương vòng vo. Các ngươi những này nghịch chủng văn nhân, am hiểu nhất chính là chân ngòi. Long Quân lời ấy sai vậy. Phi Vô Tâm nhếch miệng lên nguy hiểm độ cong, Long Quân thật vất vả tại Thái Hồ khai phủ lập đỉnh, an phận thủ thường. Người Giang Nam tộc lại dùng không được, thương binh 10 vạn thảo phạt. Bản tọa nhìn không được, nguyện xuất dưới trướng 3000 tử sĩ, trợ Long Quân một chút sức lực. 3000 tử sĩ? Ngao Lệ con ngươi đột nhiên co lại, giao chảo không tự giác nắm chặt bảo tọa lan can, huyền sắt chế tạo giao ghế dựa lại bị bóp ra mấy đạo dữ tợn vết rách. Nó mặc dù chán ghét cái này Phi Vô Tâm, nhưng 3000 nghịch chủng tử sĩ, tuyệt không tầm thường. Những tên điên này từ Đại Chu phản bội chạy trốn, hung hãn không sợ chết, từng cái đều là kẻ liều mạng, nếu thật có thể biến thành của mình. Nó âm thầm tính toán, chính mình dưới trướng tuy có 2-3 vạn dư yêu binh yêu tướng, nhưng chân chính năng trinh thiện chiến tinh nhuệ, bất quá nửa số. Như đến cái này 3000 tử sĩ, đủ để bù đắp được mấy ngàn tinh nhuệ yêu quân. A. Ngao Lệ giao tu khẽ run, trong mắt kim mang như đao, xâm nhiên xẹt qua Phi Vô Tâm tấm kia tái nhợt như quỷ mặt. Phi học sĩ ngược lại là thủ bút thật lớn. Nó trầm thấp cười lạnh, giao chảo tại trên lan can nhẹ nhàng đánh, mỗi một cái đều như sấm rền lăn qua thủy tinh cung. Như vậy, giao đồng tử bỗng nhiên co bảo, hàn quang bắn ra, bản vương muốn trả ra đại giới đâu? Phi Vô Tâm khẽ môi khẽ nhếch, nụ cười âm bị như độc xà thổ tín, không. Ồ. Ngao Lệ giao đôi đột nhiên bại xuống, cả tòa cung điện ầm vang rung động, phi học sĩ lúc nào làm loại này mua bán lô vốn. Phi Vô Tâm chậm rãi ngẩng đầu, tái nhợt khuôn mặt tại u ám giao dưới đèn lúc sáng lúc tối, từng chưa nói ra, như đao khắc cốt, trận chiến này như thắng, bắt sống Giang Nam đệ nhất tài tử Giang Hành Chu, đem hắn giao cho bản tọa liền có thể. Bản tọa đối với hắn văn chương, cực cảm thấy hứng thú. Như thế kỳ tài, há có thể vì Đại Chu sử dụng. Tấu chương xong, chương 139, đoạn ca hành. Minh Châu hành quốc. Xuất chinh. 1, chương 139. Đoạn ca hành. Minh Châu hành quốc. Xuất trình. 1. Bắt sống Giang Hành Chu. Ngao Lệ nghe vậy, giao đồng tử đống nhiên co bảo, giữ tận đầu thuồng luồng đồng thời ngóc lên, giao hơi thở tại trong cổ lăn lộn như sớm. Ký ức giống như rắn độc cắn xé trong lòng, vô tích đầu tường, cái kia tập thanh sam phân vật. Thiếu niên dương cung như trăng, phong tích đạt phủ phó xạ tắt hạ khúc, thạch lăng tiễn văn thuật, một mũi tên, phá không mà tới. Đầu mũi tên hàn mang chiếu đến nó không thể tin giao đồng tử, đem một viên lực phòng ngự kinh khủng quy yêu đem sinh sinh đóng xuyên tại chín đầu hải mã yêu liên bên trên. Mũi tên kia chi uy lại lệnh Thái Hồ hơn bạn yêu binh sợ vỡ mật, bị thật sâu chấn nhiếp, dẫn phát yêu binh đại chạy tán loạn. Chưa từng tích huyện thành thành lâu, đến Thái Hồ chi tân, nó kéo lấy bị văn khí đốt bị thương giao thân thể, tại đầy trời mưa tên trung hốt hoảng chạy trốn. Rốt cục tại Thái Hồ đáy hồ, thu thập tàn quân, trọng trấn yêu quân quân tâm. Yêu quân trên dưới sợ hãi, từ đây cũng không dám lại tới gần Thái Hồ phụ cận nhân tộc huyện thành. Đáy hồ ẩn nút mấy tháng, mỗi đêm đều có thể mộng thấy chi kia xé rách yêu vân mũi tên, trở thành vùng đi không được các mộng. Nó hận thiếu niên kia, hận thấu xương. Thủy Tinh Cung bên trong, buổi tiệc bên trên, mấy trăm vị yêu tướng nhóm tựa hồ nhớ lại cái gì, lân giáp rung động, cốt thứ ken két phát run rung động. Đồng sinh văn vị, có thể dẫn động đạt phủ dị tượng. Thiện ra vô tích lúc, thanh thiên hóa thành chiến trường. Thiếu niên đạp trên thạch lăng tiễn sát phạt thanh âm, một mũi tên xuyên thủng vi yêu đem 300 năm đạo hạnh, dư uy không giảm, đem chín thủ giao liên đinh nhập Thái Hồ nước đảo. Hắn dẫn nhân tộc đại quân, đuổi lấy yêu vương tỏa giá, truy sát đến Thái Hồ bên hồ. Thủy Tinh Cung mái vòm giao châu lúc sáng lúc tối, phản chiếu đầy đất yêu tướng, sắc mặt khủng hoảng. Bọn chúng cái này ngắn ngủi yêu sinh, liền chưa từng gặp qua bực này kẻ đáng sợ tộc nhân vật. Thủy Tinh Cung bên trong, yêu khí cuồn cuộn như sôi. Tốt. Ngao Lệ đầu thuần luồn giữ tợn ngóc lên, mắt vàng trung giấy lên bạo ngược hỏa diễm, như bắt tiểu tử kia, bản vương liền tự tay vẻ gây hắn văn cốt, lại giao cho phi học sĩ xử trí. Như hắn vô ý chết rồi, thi hài mặc cho người cầm lấy đi. Giao chảo đột nhiên nắm chặt, san hô lan can ẩm vàng sụp đổ, bột mịn tuôn rơi bay xuống. Không. Phi vô tâm áo bào đen không gió mà bay, tái nhợt khuôn mặt tại u lam giao dưới đèn như quỷ giống như mị, nhất định phải bắt sống. Lông tóc không tổn hao gì giao cho bản tọa. Hắn âm lãnh nhất yếu, thanh âm như rắn độc du tẩu. Long quân không ngại ngấm lại, bắt sống cái này giang nam đệ nhất tài tử lại buộc hắn sa đoạ thành nghịch trùng. Đối nhân tộc văn tâm đả kích, nên là bực nào thống khoái. Trong tay áo khô chỉ nhẹ giơ lên, một sợi hắc khí quấn quanh thành nghịch trùng ấn phủ, bản tọa dưới trướng 3.000 nghịch trùng, bất quá người tầm thường. Như bản tọa có thể được kẻ này, cho dù táng tận 3.000 nghịch trùng, cũng sẽ không tiếc. Ngao Lệ giao đồng tử đột nhiên co lại. Thì ra là thế. Cái này phản bội chạy trốn Hàn Lâm viện học sĩ, đúng là muốn đem nhân tộc thiên tiêu cũng kéo vào nghịch trùng vũng bùn, trở thành dưới trướng hắn. Tùy ngươi, bắt sống cũng được. Yêu vương không kiên nhẫn bung vẩy dao đuôi, chấn động đến cung trụ vù vù. Nó trong lòng âm thầm cười lạnh, cái này đại nghịch trùng phi vô tâm, làm việc mặc dù điên cuồng, lại vô cùng có dã tâm cùng nhu lược, am hiểu sâu chu tâm kế sách. Trận chiến này, nó còn muốn ỷ vào phi vô tâm, thay nó bày mưu tính kế chính cần như vậy âm độc lưu tính. Phi học sĩ sở cầu, bản vương toàn bộ đáp ứng. Ngao Lệ chín thủ buông xuống, giao đồng tử trung ú quang lưu chuyển, đông nhiên nết miệng nhất yếu. Nó đột nhiên đứng dậy, giao lân thổi qua thủy tinh vương tọa, phát ra chói tai tranh minh. Bất quá, giao chảo trùng điệp đặt tại trên bàn, chấn động đến cả điện yêu tướng toàn thân run lên. Dưới mắt vi quan lan xuất giang nam đạo 10 vạn thủy sư tiếp cận, không biết học sĩ có gì diệu kế lui địch. Đầu thuồng luồng hơi nghiêng về phía trước, giữ thẳng đồng tử đồng thời khóa chặt phi vô tâm. Ngươi đã lấy mưu lược lấy sừng, dù sao cũng nên nhường bản vương kiến thức một chút bản sự. Sơn Hà xã tác đổ. Phi vô tâm áo bào đen phần phật, đột nhiên tiến lên trước một bước, đứng lặng thủy tinh cung trong đại điện, trong tay áo khô chỉ như lao nhảy lên không. Ông. Trong điện yêu khí chấn động, một đạo rộng lớn đổ quyển từ hư không triển khai, giang nam ngàn dặm sơn hà đều bày ra. Thái Hồ nước ánh sáng, Trường Giang nội đảo, Kim Lăng hùng thành, rõ ràng rành mạch. Càng có nhất phiến lâu thuyền đại quân chiếm cứ Long Định thủy trại, chính là Vi Quan Lan 10 vạn thủy sư. Mà Thái Hồ chỗ sâu thủy tinh cung, U Lam yêu mang như đom đóm điểm điểm, thua chỉ kém em. Thủy tinh cung yêu binh 2 vạn có thừa, vô tâm cung địch trùng 3.000, hợp hai chúng ta cung chi binh, bất quá hơn 2 vạn chúng. Thế tất khó mà ngăn cản Vi Quan Lan 10 vạn thủy sư, nhất định phải có càng nhiều binh lực. Phi vô tâm chỉ tiêm điểm hướng Đông Hải phương hướng, hắc vụ tại sóng lớn gian xé mở một đạo màu đỏ tươi vết rách. Long quân có thể hay không hướng Đông Hải Long cung mượn binh 3 vạn. Đông Hải Long cung. Ngao Lệ đầu thuần luồn đột nhiên đồng thời kích động, lân phiến hạ lóe ra mấy sợi máu đen. Nó đống nhiên vung đôi đánh nát 3 cây cột thủy tinh, điên cuồng cười to, ta cái kia tốt phụ hoàng, sớm coi như không có ta đứa con trai này. Giao chảo cắm vào chính mình lồng ngực, kéo ra nhất khối bảy ngược. Trên lân phiến tình lình khắc lấy trục xuất Đông Hải 4 cái chữ bằng máu, Long tộc cấm thuật thiêu đốt vết cháy, còn tại quần quần khói đen. Nếu không ngươi cho rằng bản vương vì sao muốn mang theo bọn này chó nhà có tang, tại cái này Thái Hồ cạn trong vũng nước xứ vương. Nó răng nanh gian nhỏ xuống độc nước bọn, đem Thái Hồ chi thủy ăn mòn ra tê tê khói trắng, nếu không phải cùng Đông Hải Long Vương trở mặt, nó cũng không trở thành rời đi Đông Hải Long Cung, xuất lĩnh giới trướng hơn vạn yêu dân yêu binh, nghịch đại giang mà lên đi vào Thái Hồ, khắc lập yêu đỉnh. Đáng tiếc, phi không trong tương tự ú quang chớp lên, chậm rãi lắc đầu. Nếu có Đông Hải Long Cung chỗ dựa, Thái Hồ yêu đỉnh đủ để ngăn chặn Vi Quan Lan 10 vạn thủy sư. Hắn nói nhỏ, trong tay áo khô chỉ bước khẽ, đem nguyên bản tính toán Đông Hải Long Cung viện quân kế sách, lặng yên bóc cát. Nghe nói Long quân cùng kế Bắc Đạo Bạch Mạch Hầu, Đông Hải Hoàng Ngư yêu soái riêng có giao tình. Lần này thừa dịp nhân tộc thủy quân còn đang thao luyện, sao không mời mình trợ trận? Thật có chút quá mệnh giao tình. Phi vô tâm khẽ bước dâu dài, trong mắt tinh quang lấp lóe, như Long quân điều động yêu làm tiến đến du thuyết, có thể thuyết phục bọn chúng phát binh, xoay sở đủ 5 vạn yêu quân tinh nhuệ. Đến lúc đó quân ta liền có thể hắn tại Ngao Lệ bên cạnh, đưa lô thai nói tới. Cái gì? Ngao Lệ bỗng nhiên kinh hãi, giao đồng tử đột nhiên co lại, lân giáp vang dội ken ken, đây chính là nhân tộc trọng trấn, đóng giữ lấy 10 vạn huyền giáp thủy sư. Nguyên nhân chính là như thế, phi vô tâm đột nhiên tung tiếng cười dài, âm thanh trấn thủy tinh cung cung điện ngói lưu ly. Liên Long quân đều cảm giác hoảng sợ sự tình, không dám làm ý tưởng này. Những cái kia giang nam đạo nhân tộc, lại há có thể ngờ tới ta Thái Hồ yêu đình, dám hành này kinh thiên tiến hành. Bất quá nửa tháng, Bạch Ngạch Hầu cùng Hoàng Ngư yêu soái quả nhiên xuất quân đến rút. 3 vạn yêu quân từ Đông Hải ngược dòng lưu mà lên, tiềm hành tại đại giang đáy nước, tránh đi trên bờ nhân tộc, lặng yên không một tiếng động đến Thái Hồ yêu đình. Ha ha ha. Bạch Ngạch Hầu minh, Hoàng Ngư minh. Ngao Lệ nghe hỏi đại hỉ, tự mình đem người yêu tướng nên ra vài dặm, tiếng như hùng lôi, chấn động đến mặt hồ sóng cả quần quận. Ngao Lệ huynh mời, chúng ta ha không dám đến. Bạch Ngạch Hầu cười và nói, cùng nhân tộc khai chiến, chúng ta cùng bị yêu tộc, ổn thỏa đến rút. Hoàng Ngư yêu xoáy cũng gật đầu nói, Lưỡng yêu ngầm hiểu lẫn nhau, Thái Hồ yêu đỉnh chính là yêu tộc đinh nhập Giang Nam đạo một viên gai sắc, há có thể tùy tiện hao tổn. Nơi đây như tổn, liền có thể kiềm chế đại chu Giang Nam đạo binh mã, khiến cho không cách nào điều động, uy hiếp được cái khác nơi yêu tộc. Trong lúc nhất thời, Thái Hồ yêu đỉnh yêu khí trùng thiên, chống trận oanh minh, mây đen tiếp cận, hình như có kinh thiên chi chiến tướng đến. Long định thủy trại, thiết áp hoành giang. Một đạo gần dài trăm trượng rộng huyền thiết đập nước như cự thú răng nanh, đem mãnh liệt bên ngoài giang nộ đảo gắt gao cách trở bên ngoài. Chương 139, đoạn ca hành. Minh Châu hành quốc. Xuất trình. 2, chương 139, đoạn ca hành. Minh Châu hành quốc. Xuất trình. 2, trong trại thủy vực, khoáng đạt như gương. 10 vạn thủy sư chiến thuyền trận liệt sâm nghiêm, tinh kỳ phân phật. Vào ban ngày, Giang Nam đạo nhất thành 10 phủ, gần vạn tên tú tài học sinh lên hạm diễn võ, cùng 10 vạn nước tốt hiệp đồng thao luyện, phối hợp tác chiến. Thủy sư giáp sĩ nhóm lấy qua tập cận chiến, tên nọ xuất xa làm chủ. Các tú tài thì đứng ở hàm lâu, hoặc huy hào bắt mặc, hoặc ngâm tụng thánh ngôn, vì sĩ tốt nhóm tăng lên sĩ khí, chiến lực, phòng hộ, khôi phục, thể lực. Các loại văn khí giữa ngang dọc, lâu thuyền sĩ tốt nhóm, sĩ khí như hồng, binh qua phong mang càng tăng lên 3 phần. Thao luyện cho đến màn đêm buông xuống, chiến thuyền về đỗ. Đám người lên bờ, tại thủy sư doanh địa nghỉ ngơi. 1000 chiếc lâu thuyền cự hạm ẩn nút như quần sơn, hơn bạn đầu chiến thuyền đại chiến thuyền nằm yên giống như phù tinh, bỏ neo tại thủy trại bên tàu. Giang vụ dần dần lên, duy có linh tinh bó đuốc tại bến tàu chập chờn, chiếu rọi đi tuần dạ sĩ tốt cô ảnh. Thiết giáp cùng binh khí ngẫu nhiên tấn công, réo rắt thanh âm tại vắng vẻ thủy trại trung quanh quần, hù dọa mấy cái dạ rừng chim nước. Cả tòa Long Định, phảng phất một đầu ngủ say cự thú, ở dưới ánh trăng lẳng lặng phun ra nuốt vào lấy giang chiều. Nguyên tần mây đùn, giang vụ như mực. Gần Lê Minh, nhất khốn đốn lúc. Số đạo bóng đen từ chọc lãng trung lặng yên hiện hiện, đúng là vài đầu thanh giáp của tướng, trượng dài kiểm sát xâm nhiên như chặt đầu chắt đao, u lục yêu đồng tử trong đêm tối lấp lánh như quỷ lửa. Giang giáp, giận người kim loại đứt gãy âm thanh từ đáy nước truyền đến. Nặng đến bạn quân huyền hàng rào sắt, lại bị đôi kia tôi yêu độc cự kiếm sinh sinh cắt bỏ nhất cái đánh bạc rộng mấy chục trượng giữ tợn vết nứt. Nước sông cuốn lên đục ngầu vòng xoáy. Trong sương mù chợt hiện lay động quỷ ảnh. Mười mấy tên lịch chủng văn nhân ở trong nước du động, phía trước dẫn đường, làm hắc nho sam hạ mơ hồ có thể thấy được lân giáp phản quang. Phía sau bọn họ mấy ngàn tên yêu tướng, quân tôm như đàn châu chấu quá cảnh, cốt đao chiếu đến thảm đạm ánh trăng, tại mặt nước lôi ra cuốn lượn vết máu. Ngủ say Long Định thủy trại, ý nguyên tĩnh lặng. Chớ có dây dưa tuần tra sĩ tốt. Cầm đầu lịch chủng văn nhân hạ giọng, trong mắt lóe ra âm lạnh ánh sáng. Thẳng đến cự hình lâu thuyền, phóng hỏa đốt thuyền. Hắn quen thuộc nhất nơi đây tình hình, rõ ràng tòa này thủy trại mệnh môn chỗ. Giang Nam thủy sư 10 vạn hùng binh, chân chính chiến lược hạch tâm, chính là cái kia 1000 chiếc mặc ra cơ quan chế tạo lâu thuyền, huyền thiết vi cốt, linh mục vị giáp, thân thuyền khắc dấu lấy lít nha lít nhít phòng ngự phù văn. Mỗi chiếc cự hình lâu thuyền đều là phân phối 36 đỡ phá thành trọng nỏ, 12 môn phần thiên hỏa pháo, càng có thể mượn trận pháp chi lực lăng không bay qua. Một chiếc cự hình lâu thuyền, chính là nhất tòa mô hình nhỏ trên nước pháo đài, rất khó công phá. So sánh dưới, trung quanh hơn vạn chiếc chiến thuyền đại chiến thuyền thì phải chênh lệch rất nhiều, chỉ là dùng để mang người trở vật. Giờ phút này, những này to lớn cự vật đang lẳng lặng bỏ neo tại bến tàu. Dạ vụ bao phủ xuống, vẹn vẹn có linh tinh đèn đuốc trên bong thuyền chập chờn, đại bộ phận tướng sĩ đã về bờ chỉnh đốn, chỉ lưu số ít trông coi thuyền sĩ tốt. Nhớ kỹ, chuyên đốt buồn của buồn, nhất sợ hỏa công. Cái tiêu lịch chủng văn nhân thủ lĩnh liếm môi một cái, trong tay áo trượt ra thấm đầy yêu dầu nhóm lửa chi vật. Hắn mặt mũi tràn đầy mang theo trả thù dữ tợn. Thành Kim Lăng Vi quan lan đại nhân, chỉ sợ tuyệt đối nghĩ không ra. Thái Hồ yêu đỉnh tại như thế yếu thế tình huống dưới, lại còn dám chủ động công kích Long Định thủy trại. Gió đêm trận liệt, mang theo nước sông mùi tanh đập vào mặt. U ngô cục, cuồn cuộn sóng ngầm dưới mặt nước, mấy ngàn tên yêu tướng yêu binh ôm trong ngực màu xanh đen bình gốm lặng yên nổi lên. Bình trung đặc dính yêu dầu hiện ra quỷ dị u lục sắc, ở dưới ánh trăng có chút tỏa sáng. Siêu, siêu, siêu. Bình gốm như mưa rơi đánh tới hướng lâu thuyền. Dính dính dầu chân tại thân thuyền thượng nổ tung, thuận lấy cột buồn bốn lượn chạy xuôi, đem trọn mảnh giáp tấm nhuộm thành làm cho người buồn nôn màu vàng sẫm. Thanh âm gì? Tuần tra ban đêm sĩ tốt quát chói tai bạch phá bầu trời đêm. Đã quá muộn. Lịch trùng văn nhân cười gần ném ra cây châm lửa. Anh. Yêu lửa gặp dầu tức đốt, trong khoảnh khắc hóa thành trùng tiên sóng lửa. Đây không phải là phán hỏa, mà là hiện ra thanh tử quang diễm yêu lửa, mà ngay cả huyền thiết rèn đúc thân tàu cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Địch tập. Cảnh báo vang vọng thủy trại. Trên bờ doanh địa lập tức sôi trào, vô số sĩ tốt cầm quả sông ra. Nhưng kiến trên mặt sông, mấy ngàn tên toàn thân tích thủy yêu binh đã nhảy lên đang thiêu đốt lâu thuyền. Bọn chúng cơ lợi trảo, điên cuồng xé rách lấy cháy gừng bượm, khắp nơi phóng hỏa. Lửa mượn phong thế, phong trợ lửa uy. 10 chiếc 100 chiếc càng ngày càng nhiều lâu thuyền lâm vào biển lửa. Khói đặc cuồn cuộn, đem nửa mảnh bầu trời đêm nhuộm thành huyết sắc. Hướng đông thời gian, nắng sớm đâm rách khói lửa, tiếng la giết rốt cục tan đi, mặt sông sát chết trôi như bình. 3000 yêu binh chết hết, tàn chi đoạn kích theo ba chìm nổi, đem trọn phiến thủy vực nhuộm thành đỏ sậm, đêm qua dạ tập yêu binh đều đền tội. Nhưng cái này thắng thảm, lại làm cho 10 vạn thủy sư lặng ngắt như tờ, bọn hắn cùng Giang Nam 10 phủ đám học sinh, tập kết tại thủy trại trước, thần sắc bề bại. Tuy nhiên giết đánh lén yêu binh yêu tướng, nhưng là thủy sư tổn thất quá lớn. Thích sứ Vi Quan Lan sắc mặt tâm trầm, mang theo chúng thái thú, thủy sư các tướng lĩnh, tuần sát bị yêu tướng dạ tập phóng hỏa Long Định thủy trại. Báo. Tư Mã Đô Thượng quân quỷ một chân trên đất, giáp trụ thượng vết máu chưa ngưng kết, quân ta bị thiêu hủy lâu thuyền 197 chiếc, chiến thuyền 843 chiếc, thương vong ước trăm người. Chu sát yêu binh 3028. Đêm qua là như thế nào bố phòng? Dưới nước chưa an bài sĩ tốt. Tại sao lại bị yêu binh lén vào thủy trại bên trong, phóng hỏa đốt thuyền. Lời còn chưa dứt, thích sứ Vi Quan Lan bội kiếm đã cắm sâu vào đất khô cằn, đè xuống lửa giận trong lòng, trầm giọng nói: "Đại chiến sắp đến, hắn ba lệnh năm thần, phải tăng cường thủy trại để phòng xuất hiện biến cố." Vị này đại tướng nơi biên cương đốt ngón tay trắng bệnh, lại vẫn duy trì đáng sợ yên ổn. "Đại nhân minh giám, an bài chi ít 30 người tại dưới nước bố trí xuống trạm gác ngầm, nhưng là toàn bộ bị yêu giết chết. Những cái kia minh đệ thi thể, liên vết thương đều ngưng băng xương. Đỗ thượng quân hầu kết nhấp nô, thần sắc đắng chát. Dạ tập chi địch, ít nhất là một vị yêu soái xung phong, thần không biết vị không hay, đem quân ta chạm gác ngầm giết. Bây giờ bị nó chạy trốn." Thích sứ Vi Quan Lan nghe vậy, không khỏi trầm mặc. Tại một tên yêu soái trước mặt, bình thường si tốt cơ hội không có chút sức chống cự nào. Dưới nước chạm gác ngầm căn bản không kịp phát ra tín hiệu, liền bị nó chu sát. Trận này dạ tập tới quá đột ngột, Giang Nam thủy sư quá lâu không kinh chinh chiến, đến mức có này sơ hở. Đỗ thượng quân thanh âm tại trong gió sớm phá lệ rõ ràng: "Đại nhân, yêu quân lần này dạ tập, tự sát thức tập kích, cực kỳ lớn gan. Không giống như là yêu vương ngao lệ thủ bút. Chỉ sợ Thái Hồ yêu đình có ngoại viện." Hắn bỗng nhiên chỉ hướng Thái Hồ phương hướng, Thái Hồ yêu đình biết rõ thất bại, cho nên lấy 3000 yêu binh làm mồi nhử, nó mục đích chỉ vì đốt ta lâu thuyền, loạn quân ta tâm sĩ khí, xáo trộn quân ta tiến công thiết đấu, làm ta quân không dám vào công Thái Hồ yêu đình. Gió sông vòng quanh mùi khét lẹt lướt qua, 10 bạn thủy sư lặng ngắt như tờ. Thuộc hạ coi là mau chóng xuất phát, từ công Thái Hồ yêu đình. Quân ta còn có 800 chiếc cự hình lâu thuyền, 9000 chiếc chiến thuyền đại chiến thuyền, 10 bạn thủy sư hoàn chỉnh, đủ để diệt Thái Hồ yêu đình. Đỗ thượng quân giáp trụ rào rào rung động, giờ phút này trực đảo yêu đình, chính khi ấy, Vi Quan Lan ánh mắt như lao, chậm rãi đảo qua trung tướng. Hắn trông thấy, chư vị thái thú nhóm nắm chặt ngọc hốt, đưa mắt nhìn nhau. Thủy sư tướng lĩnh giáp hở ra chưa khô vết máu. Giang Nam đám sĩ tử tái nhợt đốt ngón tay bóp rách ra quả xếp, sắc mặt có chút kinh hoàng chưa định. Nhất làm cho người kinh hãi, đúng đêm qua những cái kia cùng yêu binh chém giết thủy quân sĩ tốt nhóm, trong mắt lại cũng bắt đầu xuất hiện do dự, Thái Hồ yêu quân, so với trong tưởng tượng khó đối phó hơn. Yêu quân đánh lén, yêu lửa giã đốt, chưa xuất trình, đã giao động Giang Nam đạo 10 vạn thủy quân quân tâm sĩ khí. Sĩ khí đã đoạn, như thế nào xuất trình? Thích sứ Vi Quan Lan trầm giọng, trong lòng không khỏi thở dài. Cú nào hái này giống như khối hàn thiết rơi xuống đất. Đêm qua trận kia yêu lửa không chỉ có thiêu hủy chiến tuyến, càng tại 10 vạn tướng sĩ trong lòng in dấu xuống bóng ma, Giang Nam thủy sư vốn là thiếu kinh mà chiến. Một khi gặp khó, cực dễ dàng gánh không được áp lực. Giờ phút này trận liệt trung, sĩ tốt nhóm phiêu hốt chần chờ ánh mắt, so với không chọn vẹn lâu thuyền càng làm cho người ta lo lắng. Có thể nghĩ muốn thay đổi 10 vạn đại quân sĩ khí, như thế nào một kiện chuyện dễ. "Đại nhân." Đột nhiên, một đạo réo rắt thanh âm, đột nhiên phá vỡ toàn trường tĩnh mịch. Vi Quan Lan than nhẹ âm thanh im bặt mà dừng. Đám người quay đầu, nhưng tiến Giang Nam phủ viện, Giang Châu phủ học tử Trung Thanh Sam xoay tròn, nhất tên thiếu niên sĩ tử vượt qua đám người ra. Bên hông hắn ngọc bội cùng vỏ kiếm tấn công, tại nắng sớm trung đãng xuất thanh minh. Võ kinh có nói, tam quân có thể đoạt soái, thất phu không thể làm thay đổi chí hướng. Đại chiến sắp đến, nhưng thẳng tiến không lùi, tuyệt không nhượng bộ nửa bước. Thiếu niên chấn tay áo nhắm thẳng vào Thái Hồ, Thái Hồ yêu đình phái binh dạ tập, đốt ta lâu thuyền, chính là sợ ta binh phong thẳng đến Thái Hồ. Giờ phút này xuất trình, chính khi ấy, hắn chợt rút kiếm, chặt đứt một nửa tiêu cờ, mũi kiếm chỉ phía xa chỗ, lại có văn khí từ điểm tướng đài bốc hơi mà lên, mời lôi xuất trình chống trận. Học sinh nguyện vì đại quân, ngâm Minh Châu sĩ khí hành quốc, đoạn ca hành. Lời vừa nói ra, các phủ thái thú, thủy sư các tướng linh nhóm, Giang Nam học sinh, 10 vạn thủy sư nhao nhao chấn kinh chiều hắn nhìn lại. 10 vạn đạo ánh mắt như tiễn, tê xạ hướng cái kia thiếu niên áo xanh. Thiện. Vi Quan Lan ngạc nhiên lộ ra nét mừng, trong mắt tinh mang tăng gọn, bên hôm nay lưng ngọc lại không gió mà bay, Giang Lang trèo lên điểm tướng đài. Chợt, hắn cùng Giang Hành Chu, chúng thái thú, thủy sư các tướng lĩnh, leo lên Long Định thủy trại chỗ cao nhất, Long Định điểm tướng đài. Trên điểm tướng đài, một cây tam quân soái kỳ bay phất phới. Tiết thái thú, lôi. Xuất chinh chống trận. Thích sứ Vi Quan Lan một tiếng quát chói tai. Giang Châu thái thú Tiết Sùng Hổ hai cánh tay cơ bắp từng cục, trọng truy đánh tới hướng quỷ gia chống trận sát na, đông. Tiếng gầm như kinh lôi ép qua mặt sông, chấn động đến tiêu một tuân rơi rơi bụi. Giang Hành Chu đạp trên nhịp trống, đứng lặng điểm tướng cơ đài, tam quân soái kỳ trong tay hắn hoa mà tung ra, lại cuốn lên một đạo tài hoa gió lốc. Sĩ khí hành khúc, đoạn ca hành. Đối rượu làm ca, nhân sinh hình học. Thiếu niên thanh hát xuyên thấu vân tiêu, trong tay một cây soái kỳ, rót vào tài hoa, trong nháy mắt bắn ra 10 trượng hồng quang. Những cái kia bị yêu lửa hun đen trên thuyền, giờ phút này bong thuyền lại hiện ra màu vàng kim nhạt văn tự hư ảnh. Đối rượu làm ca, nhân sinh hình học. 10 vạn thủy sư không tự giác địa đứng tựa vào kiếm, bọn hắn nón trụ anh thượng ngưng kết thần lộ, đột nhiên hóa thành nhỏ vụn kim mang bay lên. Khen. Thủy sư đại quân, không biết là ai trước rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ một thoáng hàn quang như rừng. Soạt. 10 vạn tấm chắn cùng lưỡi kiếm tấn công tranh minh, hợp lấy trong thơ vận luật. Giang Nam 10 phụ thượng vạn đám học sinh, dẫn âm thanh hát vang. Tấu chương xong, chương 140, đối rượu làm ca, nhân sinh hình hảo. Minh Châu sĩ khí văn bảo xoài kỳ. Một, chương 140, đối rượu làm ca, nhân sinh hình hảo. Minh Châu sĩ khí văn bảo xoài kỳ. Một, đối rượu làm ca, nhân sinh hình học. Thí dụ như sương mai, cứ nhật khổ đa. Giang Hành Chu ngâm tụng âm thanh đột nhiên cất cao, chữ chữ như kim thạch tấn công. Long Định thủy trại phía trên, điểm tướng đài xoái kỳ phía trên, lại trống rỗng hiện ra ngàn vạn kim sắc chữ triện, dưới ánh mặt trời chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ. Những cái kia văn tự cũng không phải là đứng im, mà là như du long bản tại nắng sớm bên trong lưu chuyển, mỗi một nét bút đều chết xạ chiều dương kim mang, đem trọn phiến thủy vực chiếu rọi đến như là mạ vàng dung lô. Tốt một cái đối rượu làm ca, nhân sinh hình học. Vi Quan Lang nghe tiếng, mắt hổ trợn lên, cầm kiếm tay lại run nhẹ nhẹ. Vị này Giang Nam đạo 10 vạn thủy sư thống soái, giờ phút này cảm giác cổ họng hơi lạnh. 30 năm ác chiến, nhiều ít đồng đội hóa thành bụi đất, hắn đã sớm đem cái kia phần trẻ tuổi khí phách thâm tỏa giáp trụ bên trong. Nhưng giờ phút này, những cái kia theo chữ triển lưu chuyển kim quang, khuấy động văn tự, rõ ràng tại trọng gõ hắn phủ bụi nhiều năm tâm môn. Hắn lo lắng hết lòng, đối sớm ngày đánh bại Thái Hồ yêu đình, không gì sánh được cháy bỏng. Giờ phút này, phản phất lần nữa thấy được mình năm đó, cái kia phần xích tự chi tâm, cái kia phần chỉ tranh sớm chiều hào hùng. Thí dụ như sương mai, cứ nhật khổ đa. Giống như kinh lôi nổ vang, chấn động đến Long Định thủy trại tinh kỳ phần phật. Mười phủ thái thú thần sắc đột biến, lẫn nhau nhìn nhau, đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy một tia kinh hãi. Nhật như sương mai, thoáng qua tức thì. Bực này tang thương đốn nộ, bực này oanh liệt ý chí, vốn nên đúng tóc trắng tướng quân lâm trận rút kiếm, than thở thời gian như tiễn, công lao sự nghiệp chưa thành lúc mới có thể nói ra lời từ đáy lòng. Nhưng hôm nay, lại từ nhất cái chưa cập quan thiếu niên trong miệng ngâm ra. Ta này cả đời, cứ nhật khổ đa. Tô Châu thái thú thì thào nói nhỏ, chỉ tiêm vô ý thức vuốt ve bên hông ngọc ấn. Hắn chợt nhớ tới 20 năm trước, chính mình mới vào hoạn lộ lúc, đã từng hăng hái, thể phải quét hết thiên hạ chuyện bất bình. Nhưng hôm nay Thái Dương nhiễm sương, lại sớm đã tại quan trường chìm nổi trung san bằng góc cạnh. Mà giờ khắc này, Giang Hành Chu cái tiết như kim thạch giao kích ngầm tụng âm thanh vẫn đang vang vọng, phảng phất một thanh vô hình chi kiếm, bổ ra mọi người tại đây trong lòng phủ bụi đã lâu hào tình bạt trượng. Giang Nam học phủ gần bạn học sinh cùng kêu lên ứng hòa, tiếng gầm như nộ đảo cuộn, chấn động đến Long Định thủy trại chiến kỳ bay phất phới. Trong chốc lát, ngàn vạn văn khí từ đám học sinh đỉnh đầu đúc lên, trong hư không xen lẫn cuốn quanh, lại ngưng tụ thành một đầu mấy trăm trượng tài hoa thanh long, vẩy và móng bay lên, xoay quanh tại thủy sư chiến trận phía trên. Đêm qua yêu tộc dạ tập mù mịt chưa tan hết, thủy sư sĩ khí đê mê như rơi hàn đàm. Nhưng giờ phút này, cái này hạo nhiên sĩ khí hành quốc, như mặt trời rực cháy tảng sáng, ngạnh sinh sinh tại không khí ngột ngạt màn trời thượng xé mở một đạo vết nước. Tiếng long ngâm chung, mấy chiếc mông sông hải cốt của chiến hạm lại không gió mà bay, phản phất tại đáp lại cái này ngút trời văn khí. Đông, Thiết Sùng Hổ hai mắt xích hồng, từng cục cánh tay nổi gần xanh, trong tay nặng trăm cân truy lôi cuốn lấy phong lôi chi thế, hung hăng nện ở xuất trình mặt trống. Một truy này hình như có ngàn quân lực, tiếng trống chưa rơi, mười dặm mặt hồ đã nhấc lên hơn một trượng độ đảo. Giang Châu phủ thủy sư lão tốt nhóm trông thấy, vị này xưa nay lấy thiết huyết nghe tiếng Giang Châu thái thú, giờ phút này lại nhiệt lệ tuôn ra. Khái lúc này lấy khảng, ưu tư khó quên. Dùng cái gì giải lo? Chỉ có Đỗ Khang. Giang Hành Chu vung tay hát vang, trong tay xoay kỳ, bay phất phới. Chỉ một thoáng, thiên địa cộng minh. Long Định thủy trại phía trên, phong vân biến sắc. Mênh mang sóng biếc lại vì đó treo ngược. Mười vạn thủy sư tướng sĩ bội đao đồng thời phát ra réo rắt long âm, trong vỏ đao lóe ra điểm điểm vật quang, trong hư không xen lẫn thành sáng chói tinh hà. Chợt thấy màn trời, rủ xuống nhất phiến tài hoa kim hà, các tướng sĩ trước mặt trống rỗng hiện hiện 10 vạn lưu ly rượu, chén nhỏ thể thông thấu như băng tinh, tài hoa ngưng kết Đỗ Khang rượu dịch, nội ẩn nhật nguyệt tinh hoa. Quỳnh tương ngọc dịch ở trong đó lưu chuyển, mỗi một giọt đều tỏa ra xa trường chuyện xưa, bỏ mình đồng đội lún đồng tiền, cố hương vợ con hai mắt đẫm lệ, xa trường lãnh nguyệt thanh huy mùi rượu ngưng tụ thành thực chất kim sắc sương mù. Uống thắng. Giang Hành Chu ngửa đầu thét dài, rượu dịch vào cổ họng sát na, dường như uống cạn kim lăng tài hoa. Với anh, thiếu niên quanh thân kim mang tăng vọt, áo bào phần phật tung bay như chiến kỳ, mỗi một đạo nếp vốn đều chạy xuôi sáng chói tài hoa. Hắn đứng ở điểm tướng đài, phía sau lại ẩn ẩn hiện hiện văn khúc tinh hư ảnh, đầy trời tinh huy rủ xuống, đem hắn chiếu rọi đến tựa như tiên nhân lâm thế. Tốt một cái Giang Châu binh sĩ, ngõ hẹp gặp nhau, làm rút đao xuất kiếm. Thích sứ Vi Quan Lan mắt hổ dương dương, che kín vết chai đốt ngón tay cơ hồ muốn đem đèn lưu ly bóp nát. Làm vị này thủy sư thống soái ngửa đầu uống cạn trong ngáy mắt, keng. Trong trạng bình tương lại hóa thành một đạo huyết sắc cầu vồng bay thẳng đầu, trong đầu hắn, đột nhiên hiện hiện 30 năm qua trình chiến xa trường huyết ảnh, lạnh giang dạ độ thuyền cô độc, đầu tường đẫm máu chiến kỳ, chôn xương tha hương đồng đội mùi rượu cùng sát khí xen lẫn, trong lòng hắn, ngưng tụ thành một thanh hoành thông trời đất cự kiếm. Hôm nay, hắn cái này Giang Nam đạo thích sứ, tất rút đao xuất kiếm. Vốn thắng. Giang Nam gần bạn đám học sinh nâng chén nhỏ tay đang run rẩy, mười phủ thái thú nhóm quan bảo, bị văn chương tài hoa khuấy động đến bay phất phới. Làm màu hổ phách rượu dịch lướt qua cổ họng, trong mắt mọi người đều dấy lên hừng hực liên hỏa, đó là bị tỉnh lại chí khí. Đúng rèn luyện qua văn tâm. Vốn thắng. Mười vạn nước quân tướng sĩ giận dữ hét lên, âm thanh chấn cửu tiêu, tiếng gầm chấn động đến bách lý mây mù tán loạn. Mười vạn đèn lưu ly đồng thời dơ cao, hổ phách bình tương dưới ánh chiều dương chết xạ ra vạn đạo kim hồng. Làm rượu dịch chạm đến răng môi sát na, Long Định thủy trại mặt nước nổ tung ngàn trượng gợn sóng, phảng phất cả tòa thủy trại đều bị cái này khẩu liệt tiểu nhóm lửa. Oanh, mười vạn thủy sư tướng sĩ đan điền đồng thời nổ tung kim hồng liệt diễm. Đó mới khi Đỗ Khang mỹ tiểu vào bụng, dường như dung nham trào lên. Đầu tiên là cổ họng ngọn, tiếp theo bách hải đều chấn, toàn thân nóng hổi nóng bỏng. Hai con ngươi xích hồng, phóng khoáng chi khí trùng thiên. Tài hoa trong nháy mắt bạo dạng, thể lực trong nháy mắt khôi phục, thương thế cấp tốc phục hồi như cũ. Mười vạn thủy sư sĩ tốt, thần sắc hơi say, ánh mắt sáng rực, tràn ngập rào rạt chiến ý. Đêm qua bị yêu quân đánh lén mà mang tới sĩ khí bể bại, trong nháy mắt quét sạch sành xanh. Ôi a! Lao tốt che kín vết chai đốt ngón tay đột nhiên đùng đùng rung động, còn xuống lưng eo như thanh tùng bản thẳng tắp, thương binh thối giữa miệng vết thương bên trên, thịt thối tuôn rơi chốc già, tân sinh ra thịt hiện ra đạm kim quang trạch, liên chiến ma uống rượu, đều ngẩng đầu hí dài, gót sắt đem phiến đá bước ra hỏa tinh. Rượu ngon. Giang Lang lấy bản ca hành văn chương tài hoa, biến thành Đỗ Khang mỹ tiểu. Chính là lão phu lời này, uống thông khoái nhất rượu ngon. mặc dù ngàn vạn yêu, ta tới vậy. Vi quan Lan tiếng cười như kinh lôi nổ vang, chấn động đến sóng cả cuốn ngược. Cái này khẩu tráng sĩ khí rượu, quá mạnh, quá bá đạo. Hắn hoa dâm thái dương, lại mắt trần có thể thấy nhiều hơn mấy sợi tóc đen. Bên hông bội kiếm tranh địa tự động ra khỏi vỏ ba tấc, bắn ra kim qua thiết mã sát phạt chi khí. 30 năm trước, cái kia đơn thương độc mã dám đục xuyên yêu quân kiều tướng, về đến rồi. Giang Hành Chu thanh sang phần phật, đứng ở điểm tướng đại đỉnh. Bên hông ngọc giác trong gió khuấy động, mỗi một lần va chạm đều giống như chấm nhỏ rơi hồ, tại thủy trại mặt nước kích thích ngàn vạn kim sắc liên y thì hắn váy dài chấn động, âm thanh như rồng gầm, thanh thanh tử thâm, ung dung tâm ta, nhưng vị quân cho nên, trầm ngâm đến nay. Câu đầu tiên thơ ra, thiên địa đột nhiên tĩnh. Ngọc giác thanh âm hóa thành thực chất chữ truyện lơ lửng giữa không trung, mỗi một nét bút đều chảy xuôi ngàn năm văn mạch. Giang Nam 10 vạn học sinh bên hông văn eo, đồng thời cộng minh, lại tại Vân Tiêu phía trên kết thành nhất tòa ngang qua bách lý áo xanh tinh cầu. Ô ô Lộc Minh, an giã chi bình, câu thứ hai ngâm thôi, thủy trại mặt nước đột nhiên sáng. Bùi cỏ lau trung chợt hiện ngàn vạn văn khí ngưng tụ ngọc hiệu, sừng hiệu nở rộ quang mang đem trùng quanh chiếu lên thông thấu. Chương 140, đối rượu làm ca, nhân sinh hình học. Minh Châu sĩ khí văn bảo xoài kỳ. 2, chương 140, đối rượu làm ca, nhân sinh hình học. Minh Châu sĩ khí văn bảo xoài kỳ. 2, ta có khách quý, chống sắt thổi sen. Giang Hành Chu váy dài xoay tròn, một câu cuối cùng thơ hóa thành sát sinh thanh âm. Thoáng chốc giữa thiên địa vang lên chuông nhạc lễ nhạc, phản phất co tiên hiển, lại lấy tinh quang tái tạo thân hình, tại đám mây đánh đàn tương hòa. Nó tiếng như hoàng trung đại lữ, tại Long Định thủy trại bên bờ vang vọng thật lâu. Giang Nam 10 phụ thượng bạn học sinh nghe ngóng, đều tâm linh chợt trợn. Có học sinh lấy tay áo che mặt, có thư sinh đấm ngực dậm chân, càng có người quỳ xuống đất trường khóc, cái kia áo xanh hai chữ, đúng như tại bệnh âm, bọn hắn gian khổ học tập 10 năm, Lộc Minh chi dụ, rõ ràng là mong đợi, đám học sinh tên để bằng vàng. Bây giờ, Thái Hồ yêu đỉnh chiếm cứ, chinh chiến sắp đến. Hàn Ngọc Khuê nắm chặt bên hông ngọc giác, đốt ngón tay trắng bệ, Lục Minh ngưỡng quan chân trời phong vân, nước mắt dính vào áo. Bọn hắn nhìn trên điểm tướng này, ngạo nghệ cô lập Giang Hành Chu, đều lệ rơi đầy mặt. Dám ngăn cơn sóng dữ, dám lịch 10 vạn thủy sư sĩ khí sụp đổ, cao ngâm sĩ khí hành khúc, trước hành giả. Chỉ có Giang Nam đệ nhất tài tử, Giang Hành Chu. Chợt nghe, có sĩ tử vung tay hô to, ngôi sĩ ngàn ngày. Dùng tại một khi, Giang Nam chúng học sinh nhao nhao cùng kêu lên ứng hỏa, trong tay điện tịch xoạt rung động. Tiếng gầm chấn động đến bên bờ cỏ lao tôn rơi, hù dọa cỏ trắng trùng thiên. Rõ ràng như trăng, khi nào như suyết. Lo từ đó đến, không thể đoạn tuyệt. Càng mạch độ thiên, hưởng dùng tướng tổn. Khế quát đàm luận yên, tâm niệm cũng ân. Trăng sáng sao thưa, ố chim khách bay về phía nam. Cuốn cây ba vòng, hà nhánh nhưng theo. Núi không ngại cao, biển không ngại sâu. Chu công thổ bộ, thiên hạ quy tâm. Giang Hành Chu vung tay thu cờ sát na, màu đen xoáy kỳ thượng đoạn ca hành kim văn đột nhiên sống lại. Chỉ một thoáng, tranh. Màu đen chủ xoáy cờ trên mặt, đoạn ca hành sĩ khí chiến thơ, kim văn lưu chuyển, chữ chữ bắn ra nghiêm nghị binh khí. Một đạo quán nhật hồng quang, từ cột cờ liệt không mà lên, như thiên kiếm bổ ra tầng mây. Vỡ ra tầng mây bên trong rủ xuống tinh hà thác nước, mỗi một giọt tinh nước rơi xuống nước tại trên chiến kỳ, đều để mặt cờ văn khí tăng gọn 3 phần. Đem chọn mặt chủ soái đại kỳ, rèn luyện thành một kiện Minh Châu cấp thủ bản văn bảo, tinh kỳ chỉ, thủy sư chiến ý như hồng, sĩ khí thẳng ngút trời. Lệ. Chợt nghe, chim khách minh phá không. Chỉ thấy bầu trời dị tượng nảy sinh, nguyên bản bị lâu thuyền chi hỏa chiếu đỏ màn trời, đột nhiên trăng sáng sao thưa. Vô số ổ chim khách từ bờ sông trong bụi lao sậy kinh bay mà lên, hát vũ như nước thủy triều, lướt qua thủy sư quân trận phía trên. Những cái kia bay chim khách lại tại ban ngày phía dưới, hóa thành màu mực lưu quang, cùng xoáy kỳ văn khí sen lẫn xoay quanh, cuối cùng tại thủy sư quân trận trên không ngưng tụ thành tám cái che khuất bầu trời chữ lớn, Chu công thổ bộ, thiên hạ quy tâm. Phốc, phốc, phốc. Che khuất bầu trời ô chim khách, tinh mang rơi xuống đất, lại hóa thành thân 1000 tên khoác huyền giáp ô chim khách sĩ tốt. Làm thiên hạ quy tâm bốn chữ hoàn toàn thành hình lúc, cả tòa Long Định thủy trại đáy nước bắt đầu thanh minh. Những cái kia chôn xương gãy hổ nho tướng tàn kiếm, trầm xa gãy kích, nhao nhao xoạt, vọt ra khỏi mặt nước, trở thành ô chim khách tướng sĩ trong tay lưới dao. Tham kiến tướng quân. Chúng ô chim khách sĩ tốt quỳ gối xuống đất, khấu kiến Giang Hành Chu. Bầu trời đông nhiên hiện hiện nhất tôn trăm trượng hư ảnh, tựa hồ Chu công đán cầm trong tay thanh đồng lễ khí, mũ miệng rủ xuống lưu gian tinh hà lưu chuyển. Cái kia hư ảnh lại duỗi tay đè chặt bút lên mặt nước, thấp quát khẽ nói, lễ nhạc trinh phạt đều là gia thánh đạo. Toàn bộ Long Định thủy trại trong nháy mắt bị dắt lên kim sắc lễ văn. Đoạn ca hành thơ thành Minh Châu dị tượng, Giang Nam 10 vạn thủy sư xuất trình, thích sứ Vi Quan Lan hào hùng đại phát, hai mắt xích hồng, âm thanh như lôi đỉnh, rung khắp bờ sông. Chu công đán, trước Chu Thánh triều khai quốc người có công lớn, nho ra nguyên thánh. Ký Mưu hơi vô song, bình định tứ hải, phụ tá Chu Thành Vương, đặt bước 800 năm trước Chu Thánh triều cơ nghiệp. Bây giờ Giang Hành Chu lấy thơ làm do ý chí, đem hắn so sánh đại Chu vô số văn nhân cực kỳ sủng kính thánh nhân Chu Công, thề phải quét ngang Thái Hồ yêu đỉnh, đóng đô Giang Nam. Soạn. Giang Hành Chu vung cánh tay lên một cái, ba trượng xoáy kỳ phần phật xoay tròn, văn tâm phái động, kiếm khí ngút trời. Đoạn ca hành chiến thơ kim quang đại thịnh, chữ chữ như đao, câu câu như kiếm, lại dẫn tới đại Giang chi thủy ngược dòng chảy ngược, sóng lớn ngập trời. Giang Nam hơn bạn nho sinh cùng kêu lên tụng niệm sĩ khí hành khúc, 10 vạn thủy sư giáp trụ âm vang rung động, đi lại như sấm anh minh, đang lâm lâu thuyền, chiến ý sôi trào. Đông, 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 đùng, đùng. Văn miếu tiếng chuông đột nhiên vang, âm thanh chấn kim lăng. Toàn thành bách tính nghe nói 10 vạn thủy sư đại quân sắp xuất trình, nghe hỏi chạy đến, đường hẻm đưa tiễn, hò hét như nước thủy triều. Trận chiến này, tất thắng. Giết. 10 vạn thủy sư giận dữ hét lên, chiến ý ngưng tụ thành thực chất, xích hồng binh sát ngút trời thẳng lên, càng đem bầu trời tầng mây xé mở một vết nứt. Ô, thê lương tiếng kèn xé rách trường không, Long Định thủy trại miệng cống ầm vang mở rộng. 800 chiếc cự hình lâu thuyền bài sóng mà ra, 9000 chiếc chiến thuyền đại chiến thuyền như mũi tên, cánh buồm che khuất bầu trời, cột buồm như rừng, đâm thủng bầu trời. Sắt thép mũi tàu bổ ra mặt hồ sóng nước, dưới ánh chiều dương chết xạ ra lạnh lẽo hà quang. Vong thuyền phía trên, 10 vạn thủy sư thiết giáp sông nhiên, qua kích như rừng. Giang Nam vạn tên học tử thanh sam phân vân, văn khí ngút trời. Hai bên bờ biển người phun trào, tóc trắng lao hầu bưng lấy mới trưng mẹ bánh ngọt, tóc trái đào trẻ con cơ cảnh liễu, các thư sinh xá dài tới đất, đám thương nhân cơm dọ cánh ống. Không biết là ai trước hát lên tần phong vô y dần dần rót thành bài sơn đảo hải tiếng gầm, há nói không có quần áo, cùng tử đồng bào, vương tại khởi binh, tu ta qua mâu, cùng tử cùng cứu. 10 vạn tướng sĩ đồng thời đập giáp ngực, sắt thép va chạm âm thanh chấn bách lý mạc hồ. Tuổi trẻ nọ thủ nắm chặt mẫu thân nhét hộ thân phủ, lão binh vuốt ve trên trôi đao quấn quanh lụa đỏ. Bọn hắn nhìn về phía Yên Ba Hạo Miểu mạc hồ, nhìn về phía bờ bên kia như ẩn như hiện sơn hà, nhìn về phía sau lưng kéo dài không dứt nhà nhà đốt đèn, lần này đi, định tiêu diệt Thái Hồ yêu đỉnh. Thủy sư trung quân, một chiếc thủy sư kỳ hạm, tại 100.000 thuyền hộ vệ bên trong, hướng đại giang hạ du mà đi. Đông. Thanh đồng chủ xoáy chiến hạm khắc hoa cửa khoang ầm vang khép kín, đem dâng lên âm thanh ngăn cách bên ngoài. Trong chén nhỏ dao ngọn đèn tại trong phòng nghị sự thứ tự sáng lên, tỏa ra thanh đồng xa bản thượng giang khắp nơi giang nam đạo thủy vực. Vì quan lan một bộ áo bào tím kim mang bước vào trong phòng nghị sự, sau lưng nối đuôi nhau mà vào, giang nam mười phủ thái thú lưng đeo ngọc ấn, phủ thứ sử tá quan ôm ấp hồ sơ, mấy trăm tên thủy sư lớn nhỏ tướng lĩnh giáp trụ chưa gỡ, chiến bào thượng còn mang theo khói lửa khí tức. Thiết dày bước qua huyền một sàn nhà, phát ra trầm muộn lôi minh. Trong phòng nghị sự đều là cử nhân trở lên văn bị. Giang lang, ngươi chấp cờ nhập sổ, chấp trưởng xoáy kỳ. Vì quan lan đột nhiên ngừng chân, nhìn thoáng qua giang hành chu, ngón tay trùng điệp gõ tại sa bàn biên giới. Sa bàn mô hình bên trong chiến thuyền một điêu ứng thanh rung động, hù dọa một sợi cát mịn. Hắn lộ ra nhưng đã hết sức rõ ràng. Giang hành chu tuy là tú tài, nhưng là chỗ lấy văn trường, quá mức kinh diễm. Thực lực đã siêu việt cử nhân, danh vọng càng không tầm thường cử nhân tiến sĩ có thể so sánh. Một tiên đoạn ca hành mình châu sĩ khí hành khúc, đem toàn quân nguyên bản tinh thần đê mê triệt để đốt lên. Loại cấp bậc này sĩ khí hành khúc, đương thời có bao nhiêu người có thể làm? Trong lúc bất chi bất giác, Giang Hành Chu đã thành Giang Nam đạo 10 vạn thủy quân quân tâm sĩ khí chỗ. Chỉ cần Giang Lang lên cao vừa đứng, 10 vạn thủy sư lập tức ánh mắt như tiễn, vạn chỗ chú mục, sĩ khí như hồng, không có chút nào khiếp đảm chi sắc. Giang Nam lại có thiếu niên này. Hắn Giang Nam đạo thích sứ chi đại hành vậy. Đúng. Giang Hành Chu ôm quyền thi lễ, tiến vào trong phòng nghị sự, dự tính trận này việc quân cơ bộ tự hội nghị. Cái kia Cán Minh Châu văn bảo chiến kỳ tranh địa cắm vào kỳ hạm cái bệ, mặt cờ đoạn ca hành kim tự bỗng nhiên sáng lên, đem nửa tòa sảnh đường chiếu thành rực rỡ kim. Đại nhân, yêu vương Ngao Lệ kẻ này mặc dù tiếm xưng yêu vương kỳ thực vì một tên yêu soái, so chân chính yêu vương kém trọn vẹn lưỡng ngăn. Chỉ vì nó ỷ vào Đông Hải Long cung thứ 14 tử huyết mạch, cho nên được tôn xưng yêu vương. Yêu soái, cùng cấp nhân tộc tiến sĩ. Đỗ thượng quân bên hông Hàn Lâm kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, hàn quang tại xa bản thượng bạch ra một đạo danh giới có tuyết, vừa chính là thủy sư tiến vào Thái Hồ tuyến đường hành quân. Dựa theo Đại Chu Thánh triều văn vị phân chia, yêu tộc, yêu dân, yêu binh đại đội trưởng, yêu tướng, yêu soái, yêu hầu, yêu vương, yêu vị. Nó sức chiến đấu giống như là nhân tộc, đồng sinh, tú tài, cử nhân, tiến sĩ, Hàn Lâm học sĩ, điện các sinh viên văn bị. Bất quá, giao long nhất tộc, chiến lược so với cái khác yêu tộc đều mạnh hơn rất nhiều. Giao tộc một tên yêu soái, sức chiến đấu ước chừng giống như là một vị yêu hầu, cũng chính là nhân tộc Hàn Lâm học sĩ. Đem Ngao Lệ coi là một tên yêu hầu, cũng là không có vấn đề. Nếu nó trong tay có Long Cung chi bảo, chiến lược chỉ sợ so với Hàn Lâm học sĩ còn mạnh hơn chút. Chính như nhân tộc tú tài, cũng có chân thực chiến lược sánh vai cử nhân. Đỗ thượng quân liếc qua Giang Hành Chu. Bất quá, thuộc hạ chân chính sầu lo cũng không phải là việc này. Đêm qua Thái Hồ yêu đình chợt hiện đường đi không rõ cường viện, mười mấy tên lịch chủng tử sĩ xuất yêu binh dạ tập quân ta, thiêu hủy cự hình lâu thuyền 200 chiếc, chiến thuyền ngàn chiếc, làm ta quân tổn thất nặng nề. Kỷ Mưu Vệ chi tinh diệu, thủ đoạn chi tàn nhẫn, xa không phải yêu vương Ngao Lệ cái này mãng phu có thể bằng. Đỗ thượng quân mặt sắc mặt nghiêm trọng, hạ giọng nói, 3000 tử sĩ đánh lén, như thế điên cuồng tiến hành thuộc hạ hoài nghi, rất có thể là. Người nào? Thích sứ Vi Quan Lan ánh mắt như điện, chỉ tiêm cái chọc bàn trà. Đỗ thượng quân hầu kết nhấp đô, cuối cùng là cắn răng nói, sợ là cái kia đại nghịch bất đạo chi nghịch chủng văn nhân, Vô Tâm cung công chủ, Hàn Lâm học sĩ Phi Vô Tâm. Phi Vô Tâm. Ngồi đầy chúng người thần sắc đột biến, đối mắt nhìn nhau, đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra một vòng ngưng trọng. Người này từng là ngút trời kỳ tài, kim bảng thắng hoa, nhập Hàn Lâm vì học sĩ, nhu trí sâu xa, cơ biến vô song. Nhưng mà, về sau lại bởi vì tư hoán, chủ động phản bội chạy trốn, trở thành Đại Chu Thánh triều Hàn Lâm viện trăm năm nan tẩy chi kỳ hổ thẹn. Triều đình trên dưới, không người muốn xét kỳ danh. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn tại Man Quốc, yêu quốc ở giữa như cá gặp nước, khắp nơi cùng Đại Chu Thánh triều đối nghịch. Biên cảnh chiến sự, vô luận lớn nhỏ, cơ hồ đều có cái bóng của hắn, hoặc bày mưu nghị kế, hoặc trong bóng tối bố cục, bốn phía châm ngòi, sâu chui ối, nghiêm nhiên đã thành Đại Chu cái họa tâm phúc. Đêm qua yêu tộc có thể nhất cử đánh lén đắc thủ, lệnh Giang Nam thủy sư tổn thất nặng nề, cái này rõ ràng chính là Phi Vô Tâm tự mình cầm đao thủ bút. Có cái này nghịch chủng học sĩ Phi Vô Tâm ở sau lưng quấy phong vân, hắn chắc chắn sẽ buôn tẩu khắp nơi, sâu chuỗi thế lực khắp nơi, thậm chí khả năng dẫn tới càng nhiều viện binh tiếp viện Thái Hồ yêu đỉnh. Thú hồ, yêu vương Ngao Lệ chính là Đông Hải Long Hoàng 14 Long Tử, bản thân thực lực cường hành, tuyệt không phải dịch tới bối. Việc này có chút khó giải quyết. Trận chiến này tốc chiến tốc thắng, không thể lâu kéo. Càng kéo yêu quân binh lực khả năng càng nhiều. Thích sứ Vi Quan Lan nhíu chặt lông mày, đốt ngón tay khẽ chọc bàn, trầm giọng nói: "Hoàng hôn dần dần chìm, ánh tà dương đỏ quạch như máu." Giang Nam thủy sư Hạo đã hàng đội, từ trấn Giang Thuận chạy xuống, ngang qua thủy vận Trường Hà, cuối cùng chống đỡ Thái Hồ Tư Khẩu. Chiến thuyền như rừng, tinh kỳ che không, đại quân tại Tư Khẩu trấn ngoại xây dựng cơ sở tạm thời, vận sức chờ phát động, chỉ đợi nhất cử tiêu diệt chiếm cứ Thái Hồ yêu đỉnh. Lần này, không cho sơ thất. Từ đêm qua bị tấn công về sau, thủy sư đề phòng sâm nghiêm. Ven bờ tháp canh lâm lập, tuần tra sĩ tốt vãng lai không dứt, càng có hơn ngàn chiến thuyền đại chiến thuyền vòng liệt bên ngoài, dây sắc hình dạng như tường đồng vách sắt bản, đem yêu binh rình mò ám ảnh đều cách trở bên ngoài. Tư Mã Đỗ Thượng Quân trong lồng ngực nghẹn thở ra một hơi, yêu binh như còn dám dạ tập, tất dạy nó có đến mà không có về. Chương 141, trăng sáng sao thưa, Ô Thước Nam Phi. Hai quân đối chọi. Chương 141, trăng sáng sao thưa, Ô Thước Nam Phi. Hai quân đối chọi. Thái Hồ bên bờ, yêu phân tế nhật. Biết được Giang Nam 10 vạn thủy sư đến, vẫy bách lý yên đợt. Thái Hồ thủy vực khắp nơi là hốt hoảng yêu tướng yêu binh, nhấc lên yêu vụ yêu sóng, hốt hoảng bảy trận, nắm chặt thao luyện yêu trận. Màu đen yêu vụ quần của gian, binh qua tiếng va chạm bên tai không dứt, các loại yêu cờ tại chọc lãng trung bay phất phới. Đáy hồ, ngàn trượng tĩnh mịch phía dưới, nhất tòa thủy tinh cung khuyết sừng sững đứng sừng sững, dạ minh châu nối thành mái vòm hiện ra lạnh lẽo thanh quang. Ngoài điện, bày ra lấy thân từng dãy khoác huyền giáp yêu vệ, trong tay san hô tam xoa kích hàn mang phun ra nuốt vào, đem cửa cung trông coi đến như thùng sắt. Trong chính điện, 12 cây bàn long trụ chống lên lưu ly mái vòm. Yêu vương ngao lệ cao cứ mặc ngọc vương tọa, xích kim lân giáp chiếu đến giao trúc cú hỏa. Dưới tay theo thứ tự ngồi, hơn 10 vị yêu hầu, yêu soái, bạch ngạch hầu hầu ngồi, cái trán ngân văn sáng tát, chỉ tiêm không ở gõ đánh bàn trà, phi vô tâm nuốt nuốt chín tiết cũng rồi. Hung ác nham hiểm ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn ngoài điện, hoàng ngư yêu soái bảy má khép mở, bên hông song đao ẩn ẩn bù bù. Sau lưng chúng, càng có mấy trăm vị yêu tướng bày ra. Cả điện, yêu hầu yêu soái mặt trầm như nước, nín hơi ngưng thần, chỉ có góc điện nhất tôn đồng lậu tích đáp rung động. Nồng đậm nước mùi thanh trùng, lâm chiến bầu không khí khẩn trương, sát cơ như dây cùng, rũ kéo căng rũ chặt. Phi học sĩ, ngao lệ bỗng nhiên vỗ một cái vương tọa lan can, cả tòa thủy tinh cung đều tùy theo rung động, đỉnh điện treo dạ mình châu lay động không ngừng, bỏ ra sốc xếp quang ảnh. Hắn xích kim sắc dựng thẳng đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm phi vô tâm, tiếng nói trầm thấp như sấm rền nhấp nhô, ngươi không phải lời thề son sắt, nói đánh lén long định thủy trại, hỏa thiêu lâu thuyền, đủ để trọng thương giang nam đạo 10 vạn thủy sư sĩ khí. Ngươi không phải nói, kế này có thể ngăn nó xuất binh, vì bọn ta tranh thủ cơ hội thở dốc. Nhưng hôm nay, nó năm ngón tay nhất nắm, tòa hạ mặc ngọc vương tọa từng khúc giạn nước, thanh âm đột nhiên cất cao, như sóng dữ vô bờ, 3000 tử sĩ táng thân đáy hồ, hải cốt không còn. Không những không thể ngăn địch, ngược lại làm cho Vi Quan Lan lão thất phu kia sớm xuất binh. Nhân tộc 10 vạn thủy sư đã tới Thái Hồ Tư Khẩu, chiến thuyền tế nhật, đao thương như rừng. Ngày mai, bọn hắn liền muốn tiến đánh ta Thái Hồ yêu đỉnh. Ngươi giải thích thế nào? Ngao lệ chậm rãi đứng dậy, quanh thân yêu khí quẩn quẩn như mây đen ép thành, từng chữ nói ra, phi vô tâm chỉ tiêm đuốt vẽ cốt tiền, cười nhẹ một tiếng, tiếng nói âm nhu như rắn tin thổ tước. Long quân, kế này vốn không chỗ sơ xuất, long định dạ tập, ngàn chiếc lâu thuyền tận đốt, ánh lửa chiếu hồng nửa bên giang thiên. Vốn nên nhường giang nam thủy sư không gì sánh được sợ hãi, càng thêm nhát gan quá mức bé nhỏ. Hắn bỗng nhiên ngước mắt, đáy mắt hiện lên một tia bệnh trạng hưng phấn, nhưng ai có thể ngờ tới? Cái kia Giang Hành Chu lại lấy một thiên đoạn ca hành mình châu sĩ khí hành khúc, nhường 10 vạn thủy sư chiến ý sôi trào. Chữ chữ như lao, câu câu đốt huyết. Vi Quan Lan lão tặc tại chỗ rút kiếm tuyên thệ trước khi xuất quân, chống trận chưa nghỉ liền thẳng bức ta Thái Hồ. Hắn đầu lưỡi chậm rãi liếm qua răng nanh, không những không buồn bực, phản giống như người được máu tanh xài lang, liên tiếng nói đều lộ ra nóng rực, bất quá, lúc này mới có ý tứ. Như bắt như vậy kinh thế chi tài, bước hàng người này, vì ta hiệu mệnh, lo gì chúng ta yêu man đại nghiệp hay sao? Trong điện yêu khí bỗng nhiên trì trệ. Bạch Ngạch Hầu cái trán ngân văn ám trầm, khẽ gật đầu. Hoàng ngư yêu xoáy vậy má kịch liệt khép mở, chúng yêu đều là nhớ lại đoan ngọ thuyền rồng sẽ lên, cái kia thiếu niên áo xanh một bút nước sóng, tranh độ thơ thành kinh thiên chẳng cảnh. Giang, hành, thuyền, lại là Giang Hành Chu, chỉ cần hắn xuất hiện, liền hỏng ta chuyện tốt. Ngao lệ năm ngón tay thật sâu khảm vào vương tọa, huyền thiết lan can lại bị bóp ra giống mạng nhện vết rách, nổi giận yêu phong, quyền đến trong điện mình châu loạn chiến, người này chưa trừ diện, ta Thái Hồ yêu đỉnh, tất vong tại dưới tay hắn. Chư vị, ngao lệ móng tay chế trụ vương tọa, lân giáp tại ưu quang hạ hiện ra lạnh lẽo hàn ý, thanh âm như đao cạo xương. Nhưng có ai có thể liên kế, chu này tú tài. Trong điện thoáng chốc tĩnh mịch, chúng yêu xoáy ánh mắt dao động, cuối cùng đồng loạt nhìn về phía trong điện, phi vô tâm chính nghiêng người dựa vào san hô bảo tọa, một đoạn trắng bệnh đốt ngón tay khẽ chọc trong ngực khô lâu chén nhỏ. Luận nhu lược, vẫn là đến vị này nhân tộc Hàn Lâm học sĩ, đầy mình quỷ kế. Phát giác được tầm mắt mọi người, hắn đột nhiên cười khẽ, Hàn Lâm học sĩ nho nhã túi ra hạ chạy ra từng tia yêu dị, Long Quân làm gì tức giận. Kẻ này, giao cho bản tọa tới đối phó là được. Phi vô tâm bỗng nhiên cười khẽ, thanh âm tiết như lạnh suối nhỏ xuống giếng cổ. Tại tĩnh mịch thủy tinh trong điện đẩy ra một vòng liên y, hắn chậm rãi ngồi dậy hình, thanh sam váy dài không gió mà bay, dường như có màu mực xương độc tại tay áo gian chảy xuôi. Bên hông cái viên kia ngự tứ Hàn Lâm ngọc bội len ken rung động, trong thoáng chốc vẫn là năm đó Quỳnh Lâm bữa tiệc cái kia xuân phong đắc ý thám hoa lang. Chư vị, chỉ cần toàn lực đối phó Vi Quan Lan 10 vạn thủy sư. Tốt. Có phi học sĩ câu nói này, lão tử phụ trách xé Vi Quan Lan xoay kỳ. Bạch Ngạch Hầu nghe vậy cười to, cái trán ngân văn như sóng cuộn, thô lệ tiếng nói chấn động đến đỉnh điện Minh Châu tuôn rơi rung động. Trăng sáng sao thưa. Giang Nam 10 phủ học sinh cùng thủy sư tướng sĩ trực luân phiên đóng giữ dạng, gió sông phất qua doanh trướng, bó đuốc trong bóng đêm chập chờn như sao. Tối nay, do Giang Châu phủ chúng đám học sinh trông coi đêm thứ nhất. Bọn hắn thanh sam buộc tóc, thắt lưng đeo văn kiếm, cầm trong tay thư quyển, tuy không giáp trụ ra thân, lại tự có một phái văn sĩ khí khái. Có người thấp giọng ngâm tụng luận ngữ xuất trinh ý nguyên khắc khổ đọc sách. Có người lấy chỉ chấm rượu, trên bàn trà vẽ phát thảo thái hồ bố phòng đồ, suy nghĩ binh pháp. Mặt sông sương mù dần dần dày, nơi xa mơ hồ truyền đến sóng đập chiến thuyền âm thanh, cùng các thư sinh trong sáng tụng thơ âm thanh xen lẫn, lại hiện ra mấy phần túc sát tâm ý Giang Hành Chu cùng Giang Châu phủ học tử nhóm, một vạn thủy sư sĩ tốt, phòng thủ tại ngoại vi hơn ngàn chiến thuyền đại chiến thuyền phía trên. Cột buồm chỗ cao, lít nha lít nhít rừng đầy ô chim khách, đó là hắn đoạn ca hành trung trăng sáng sao thừa, ô thước nam phi một câu biến thành hơn ngàn chim khách binh. Những này linh cầm binh, cánh chim gian lưu chuyển lên nhàn nhạt tài hoa, mặc dù có thể tổn thế 10 ngày nửa tháng lâu, lại theo văn khí biến mất dần, mà tán làm mây khói. Dòng dã 1000 tài hoa ô chim khách binh, có thể so với tinh nhuệ tử sĩ, đứng mạnh vô cùng chiến lực. Vì ngăn ngừa lãng phí, hắn chủ động hướng thích sứ thỉnh cầu trông coi cái này đêm thứ nhất. Vong thuyền, Giang Hành Chu đang cùng đồng môn Chu Quảng Tiến vào đánh cờ. Giang huynh, tối nay yêu binh sẽ đến đánh lên a. Chu Quảng Tiến vào chấp cờ tay có chút phát run, hát tử chậm chạp chưa rơi. Chắc chắn sẽ. Giang Hành Chu khẽ cười một tiếng, bạch tử cạch địa gõ tại bình bên trên, thái hồ yêu đỉnh, đối mặt Giang Nam đạo 10 vạn thủy sư, có thể sử dụng thủ đoạn vốn cũng không nhiều, thừa dịp lúc ban đêm tập kích, sợ là bọn chúng duy nhất có thể chiếm chút tiện nghi chiến thuật. Thế nhưng là, Giang Nam thủy sư đã chặt chẽ phòng bị, bọn chúng muốn dựa vào dạ tập chiếm tiện nghi cũng gần như không có khả năng. Lúc này, đáy hồ, mấy ngàn yêu binh ẩn nút tại u ám nước uyên, lân giáp hiện ra lênh quang. Bọn chúng chuẩn bị bắt trước đêm qua, lần nữa dạ tập nhân tộc thủy sư lâu thuyền. Chúng yêu nín hơi ngưng thần, yêu đồng tử phản chiếu lấy vỡ vụn ánh trăng, cái kia lăn tăn đợt trên ánh sáng, chính là nhân tộc chiến thuyền hình dáng, còn có nhân tộc gác đêm người thân ảnh. Dòng nước tại yêu tướng lợi chảo gian im ắng quấn quanh, một chi ngâm độc cốt mâu chậm rãi thượng chỉ, mũi thương nhắm ngay chiến thuyền hạ bóng ma. Cái kia chiếc chiến thuyền thượng đúng Giang Hành Chu. Đáy hồ trong dòng nước ngầm, yêu tướng con ngươi bỗng nhiên co vào. Nó răng cưa chạm lợi chảo xẹt qua gợn nước, trong cổ phát ra ù ù tiếng vang, thần sắc không gì sánh được phấn khởi. Chém giết tên này nhân tộc thiên tài công vân, thậm chí khả năng đạt được yêu vương ban cho một giọt dao long chân huyết, đủ để cho cấp thấp yêu binh rút đi lân giáp, hóa hình phong tướng. Sóng nước rung động gian, mấy ngàn song màu đỏ tươi yêu đồng tử sáng lên. Giết! Thoáng chốc mặt hồ nổ tung. Mấy ngàn yêu binh như hất triều bản phóng lên tận trời, mang theo tanh hôi màn nước. Bọn chúng trong tay, cốt mâu, lò câu, phân thủy thứ, đều chỉ hướng cái kia chiếc đèn đuốc chập chờn chiến thuyền hạm, bong thuyền cờ bình ngọc tử bị chấn động đến tuôn rơi nhảy lên. Hoa! Đột nhiên, một buồm thượng thành đàn ô chim khách, gắt gao nhìn chằm chằm mặt nước, đột nhiên bay lên. Ô chim khách đống nhiên cùng băng lên, thiếu như xé vải. Tiếp theo một cái chớp mắt, hàng ngàn con ô chim khách vỗ cánh bay lên không, đen kịt cánh chim ở dưới ánh trăng bạch ra lăng lệ mực ấn. Bọn chúng đống nhiên đáp xuống, ở giữa không trung hóa thành từng đạo huyền giáp hư ảnh, tàn kiếm hàn quang, qua kích như rừng, tài hoa ngưng tụ thành hơn ngàn con ô chim khách binh giáp, lướt sóng mà xuống, đâm thẳng đáy nước yêu đàn. Phốc phốc, tàn kiếm xuyên qua trong nước yêu binh cổ họng, qua kích xé rách lân giáp, đen kịt tài hoa ở trong nước nổ tung, như mực chóng nhiễm. Giết! Yêu binh sợ hai giống, đã thấy, bọn này ô chim khách binh giáp lại không một tia sợ hãi. Cái nào sợ chúng nó bị lợi chảo xé nát, cũng hóa thành hắc vụ, lại lần nữa ngưng tụ. Bọn chúng không phải huyết đục chi khu, mà là thơ văn trung rèn luyện sát phạt tài hoa tận phương tiêu tán. Bán tên. Chúng chiến thuyền phía trên, thủy sư hơn vạn sĩ tốt rốt cục bình tĩnh, dây cung vang vọng, mưa tên chút xuống, cùng ô chim khách binh giáp hình thành giáp công chi thế. Mặt hồ trong nháy mắt bị huyết vụ nhuộm đỏ, yêu binh kêu thảm cùng binh qua giao kích âm thanh trồng sen một đoàn. Thật lâu, mặt hồ dần dần lắng lại, chỉ còn lại chìm nổi yêu thi theo đợt lay động, lân giáp chiếu đến thảm đạm ánh trăng. Hơn ngàn ô chim khách binh giáp thân hình dần dần hư hóa, tàn kiếm cùng qua kích hóa thành màu mực lưu quang, tiêu tán ở trong gió đêm. Cuối cùng một sợi tài hoa lướt qua cột buồm, hù dọa một cái cô quạ, vỗ cánh không trong mây đoan. Dưới nước ám ảnh nôn náo, may mắn còn sống sót yêu tướng đám yêu binh, nắm chặt đứt gãy cốt mâu, răng nhọn cắn đến keo kẹt rung động. Một trận chiến này, bọn chúng hao tổn gần hơn 1000 yêu binh, lại ngay cả không thể chém giết mấy cái nhân tộc sĩ tốt. Lần nữa dạ tập, cuối cùng đều là thất bại. Rút lui. Dẫn đầu yêu tướng không cam lòng gầm nhẹ ở trong nước rời ra, yêu đàn như thủy triều xuống bàn ẩn vào trong hồ chỗ sâu. Mặt hồ yên tĩnh như cũ, chỉ còn yêu thi tại liên y trung chậm rãi trong tán. Sát trời tảng sáng, thái hồ chi thượng, 10 vạn thủy sứ hạo đãng như rồng. 800 lâu thuyền nguy nga như núi, 9000 chiến thuyền bảy trận như rừng, chiến kỳ phân phật, che khuất bầu trời. Đông, đông. Tiếng trống trận rung khắp vân tiêu, như sấm ép qua mặt hồ, đánh sóng nước cuộn cuộn. Thích sứ Vi Quan Lan đứng ở kỳ hạ bong thuyền, huyền giáp quát thân, ánh mắt như dao, đâm thẳng phía trước hơn 10 dặm mặt hồ, bước lên yêu bụ. Cái kia xương mù đậm đặc như mực, mơ hồ có thể thấy được vô số dữ tợn yêu ảnh tới lui trong đó, giống như tại vận sức chờ phát động. Giang Nam đạo chúng thái thú nhóm đứng tựa vào kiếm, túc sát chi khí ngưng tụ như thật. Giang Hành Chu cầm trong tay một cây xoáy kỳ, mặt cờ đoạn ca hành bút tích như long xà du tẩu, tài hoa bành trướng như nước thủy triều, hóa thành vô hình chiến ý bao phủ toàn quân. Đối diện, yêu trong sương mù, chín đầu hải yêu ngựa đạp sóng mà đứng, giữ tận đầu thú phun ra gió canh. Ngao Lệ nghiêng người dựa vào sương tòa, huyền bảy áo khoác rủ xuống, chỉ tiêm khẽ chọc lan can, mỗi một âm thanh đều giống như sấm rền lăn qua mặt hồ. Vốn là mấy bạn yêu quân ẩn sâu tại đáy hồ ngàn trượng chỗ sâu, chờ đợi nhân tộc thủy sư đánh vào đáy hồ. Đây đối với giỏi về thủy chiến yêu binh yêu tướng có lợi nhất. Thế nhưng là Cái này thật mất thể diện, hoàn toàn bị nhân tộc thủy sư đè lên đánh. Cho nên, nó tự mình dẫn yêu tộc đại quân trồi lên Thái Hồ thủy mặt, chuẩn bị trước trên mặt hồ cùng nhân tộc thủy sư một trận chiến. Thực sự không được, lại vào dưới nước tác chiến. Nó trong mắt kim mang lạnh lẽo, đảo qua Giang Nam đạo nhân tộc hạm đội khổng lồ, khóe miệng kéo ra một tia nhếch răng cười. Nó hai bên trái phải, bạch ngạch hầu răng nanh lộ ra ngoài, hổ văn chiến giáp hiện ra huyết quang, phi vô tâm một bộ làm bảo tung bay, trong tay xương sáo u quang lưu chuyển, hoàng ngư yêu xoáy vây lưng như đao, lân phiến lúc khép mở ẩn hiện lôi văn. Lại sau này, mấy trăm tên yêu tướng theo binh mà đứng, yêu khí ngưng tụ thành mây đen áp đỉnh. 3000 lịch chủ yên tĩnh, 5 vạn yêu binh gào thét như nước thủy triều, đao kích như rừng, mai rùa đụng thuận âm thanh, càng cua tiếng ma sát, thận bối thổ vụ âm thanh xen lẫn liên miên, chấn động đến nước hồ sôi trào. Giống, nhân tộc tiểu nhi, mau tới nhận lấy cái chết. Yêu gia cốt đao, đã đói khát khó nhịn. Đám yêu binh sôi trào, gào thét chấn thiên, sát khí như sóng cuộn cuộn. Ngao Lệ chậm rãi đưa tay, chỉ một thoáng, vạn yêu im lặng, mặt hồ tĩnh mịch. Nó khoẹt miệng bắt ra, lộ ra sâm bạch răng nanh, thanh âm lại một cách lạ kỳ yên ổn. Giang Nam đạo thích sứ, vi đại nhân bản vương chiếm Thái Hồ khai phủ, lấy tôm cá làm thức ăn. Người đám nhân tộc theo lục mà cư, canh tác dân nuôi tạm. Bản nhưng nước giếng không phạm nước sông, nó đông nhiên vỗ bàn đứng dậy, chín đầu yêu mã đồng thời tê mình. Vì sao? Phạm ta yêu đỉnh. Cuối cùng bốn chữ như lôi đình nổ vang, chấn động đến nước hồ nghịch quyển bá trượng. Vi quan lan ống tay áo chấn động, tiếng như hùng trùng, trong thiên hạ đều là vương thổ. Đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Xoáy kỳ đoạn ca hành bút tích đông nhiên sáng lên, hạo nhiên chính khí như nhật mới lên, quang mang đại thịnh. 800 lâu thuyền đồng thời nổi trống, tướng sĩ đao kích đông nhiên địa, kim thạch thanh âm chấn động đến yêu binh trận hình hơi loạn. Thái Hồ từ xưa thuộc đại Chu Giang Nam đạo, tộc ta ngư dân ở đây đánh bắt mà sống. Vi quan lan kiếm chỉ Ngao Lệ, hàn quang chiếu ra yêu vương đột nhiên co lại con ngươi, ngươi như quỷ phục xương thần, đương kim thánh nhân có thể hiệu cựu lệ. Hắn tận lực dừng lại, người lạnh như băng, xá ngươi tội chết, phong làm Thái Hồ giao vương, vì ta đại Chu trông coi nước này đạo hẳn giáo. Hừ, Ngao Lệ trong mắt kim mang bỗng nhiên bạo phát, lân giáp vang dội ken ken, trong cổ lăn ra trầm thấp long ngâm bản giận âm, uy thuận đại Chu. Nó thà rằng xé rách cái này Thái Hồ ngàn dặm, cũng sẽ không hướng nhân tộc cúi đầu. Nếu nó đồng ý cúi đầu, ban đầu ở Đông Hải Long cung lúc, nó sớm nên hướng Đông Hải Long hoàng thần phục, không cần tại cái này nước cạn xương yêu vương. Nhưng vi quan lan ngôn từ sắc bén, câu câu như lao, nó nhất thời lại bị chắn đến khí tức cuộn cuộn, đầu lâu đồng thời kéo căng, răng nanh xâm nhiên lộ ra ngoài. Vào thời khắc này, phi vô tâm nhẹ lay động vào lồng, làm bào phiêu nhiên tiến lên trước một bước, mỉm cười mở miệng, vi đại nhân, miệng lưỡi chi tranh vô ích. Thanh âm hắn ôn nhuận như ngọc, lại lộ ra xâm nhiên hàn ý, quạt lông mở ra, lại mơ hồ hiện hiện mấy sợi u hồn quấn quanh nan quạt, phát ra y mắng rít lên. Không bằng hai quân các phái một tướng, trước trận đánh nhau, dưới tay, xem hư thử. Tốt. Vi quan lan cười một tiếng dài, âm thanh chấn hồ thiên, tay áo mở ra, lại dẫn động Thái Hồ chi thủy có chút chấn động, huyền như rồng gầm khét đều. Các hạ đã khiêu chiến, ta đại Chu ha có sợ hãi lý lẽ. Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua yêu quân trận trước, cuối cùng rơi vào yêu vương Ngao Lệ cùng vô tâm cung phi vô tâm trên thân, khoe miệng ngậm lấy một tia lạnh lùng ý cười. Hai quân giao chiến, đại tướng tương bác, bên thắng dương oai, kẻ bại tăng đảm. Mời ra trận. Tấu chương xong.